Chương 422, bày ra lãnh đạo như vậy, ai sẽ không vì hắn khăng khăng một mực. 1. Chương 422, bày ra lãnh đạo như vậy, ai sẽ không vì hắn khăng khăng một mực. 1. Thành Lạc Dương Nam, Túy Tiên lâu nhã thất. Màn đơn vừa buông xuống, mấy vị trong triều yếu viên lặng yên mà tới, đều là Lý Dực môn sinh bạn cũ. Cầm đầu chính là Kinh Triệu Đô đốc Trương Hợp. Phía sau đi theo Đồng Doãn, Trương Hổ, Hướng Nghi, Thái Sử Hành, Châu Thái chờ người, cuối cùng đến chính là Trần Đáo cùng Vương Kinh. Qua ba lần rượu, Trương Hợp lui tả hữu, trầm giọng nói với mọi người nói, hôm nay mời chư công đến đây, thật là trong triều đại sự. Trần tướng đi về coi tiền, tướng vị trống rỗng. Vậy hạ bệnh nặng, thái tử tuổi nhỏ. Này thành nguy cấp tồn vong chi thu cũng. Nói, hắn hơi dừng một chút, ánh mắt quét về phía đám người. Đồng Doãn tiếp lời nói, Trương Đô đốc nói cực phải. Gần đây Hoa Hâm, Dương đạo chờ người liên tiếp xuất nhập đông cùng, này tâm có lượng. Nếu không sớm định thủ tướng nhân tuyển, sợ sinh biến cho nên. Trương Hổ vô án nói, thiên hạ hôm nay có thể chấn triều của người, trừ Lý tướng ra không còn có thể là ai khác. Chúng ta làm liên danh thượng biểu, mời Lý tướng trọng trưởng triều cương. Thái sử Hành lại mặt lộ vẻ thần sắc lo lắng, nhưng Lý tướng tự 6 năm trước liền nửa ẩn chính đàn, nhiều lần tỏ vẻ dục bồi dưỡng hậu tiến, sợ không muốn tái xuất. Lúc này, một mực trầm mặc Vương Kinh chậm rãi mở miệng, chư công có biết Trần tướng di ngôn. Này hướng bệ hạ tiến cử bảng sĩ nguyên, Lưu Tử Dương, Từ Nguyên Trực, ra các khổng minh 4 người. Này đều đương thời tuấn kiệt, như lấy bọn hắn vì tướng. Hoang đường. Trường hợp thốt nhiên đánh gãy, bảng sĩ nguyên dù trí, nhưng tư lịch còn thấp. Lưu Tử Dương nhiều mưu, lại vô hy vọng. Từ Nguyên Trực đạm bạc, không chịu nổi chức trách lớn. Ra các khổng minh ở xa quan trung, ngoài tầm tay với. Trong lúc phi thường thời điểm, không phải Lý tướng không thể phục chúng. Trường hợp làm kiên định không thay đổi lý đảng, hắn đương nhiên là hy vọng Lý Dực một lần nữa rời núi, trọng trưởng triều cương. Nếu là tướng bị đổi lại người khác, vậy bọn hắn liền muốn mất đi một tòa chỗ dựa. Nhất trực quan ví dụ chính là Trần Đăng. Người xem một chút người Trần tướng, cũng đã gần chết rồi, vẫn không quên đem Cam Linh giao phó cho Lý Dực. Bởi vì sợ hắn tính cách tàn bạo cố chấp, chính mình sau khi chết muốn bị cửu gia hãm hại. Cứ như vậy chiếu cố thuộc hạ lãnh đạo, thuộc hạ có thể không đối hắn máu chảy đầu rơi, khăng khăng một mực sao? Cũng khó trách Cam Linh sẽ như vậy nghe Trần Đăng lời nói. Đổi lại ai bày ra lãnh đạo như vậy, đều sẽ đối nó khăng khăng một mực. Đồng lý, cùng này đổi một cái mới nhậm chức, không có thành lập mạng lưới quan hệ mới thủ tướng. Trường hợp chờ cựu thần, khẳng định hy vọng Lý Dực có thể một lần nữa rời núi. Trần Đáo phủ kiếm thở dài, mỗ tại cấm bên trong đang trực, thấy tận mắt thái tử gần đây lo lắng. Trong triều rất nhiều đại thần lấy tổ chế vì danh, nhiều lần cả tay. Như không có trọng thần trấn giữ, sợ thái tử khó banh ra cục. Trường hợp nâng chén đảo mắt đám người, chúng ta đều chịu Lý tướng ra ân trọng, nay làm đến đáp. Ngày mai tảo triều, mỗ đem dẫn đầu thượng biểu, chư công có thể nguyện liên danh. Đồng Doãn, Châu Thái, Thái sử Hành cùng kêu lên đồng ý, Duy Vương Kinh do dự không chừng. Đám người liền đem ánh mắt cùng nhau nhìn về phía hắn, Vương Kinh chính là thở dài, không phải Kinh không muốn, thực sự hoàn toàn ngược lại. Lý tướng tính tình, chư công đều biết. Như mạnh mời xuống núi, phản chiêu này ghét. Trường hợp cười lạnh. Ngạn vi quá lo vậy. Mô đi theo Lý tướng hơn 20 năm, biết này dù ẩn, tâm hệ xa tắc. Nay xem triều cục, tất không đành lòng thấy gian định đương đạo. Trần Đáo đột nhiên nói, mô nghe Việt Vương Lưu Lý mượn đội về chịu tang chi danh trở về Kinh, này tâm khó dò. Như Lý tướng không ra, sợ sinh nội bộ chi hoạn. Lời vừa nói ra, ngồi đầy phải sợ hãi. Châu Thái bội hỏi, tướng quân lời ấy thật chứ? Trần Đáo hạ giọng, mô tại cấm bên trong chính thai nghe nói. Việt Vương người này, năng lực không nhỏ, vậy hạ yêu chi, sợ họa thái tử chi vị. Lúc này nếu không mời Lý tướng đi ra trấn giữ, kia trong triều thế cục tất nhiên sinh biến. Trường hợp đột nhiên đứng dậy, nếu như thế, càng không thể chần chờ. Ngày mai liền liên danh thượng biểu. Đang lúc đám người thương nghị thời điểm, chợt nghe dưới lầu ồn ào. Tiểu nhị kinh hoàng đến báo, chư vị đại nhân, Lý tướng xa giá chính qua tử lầu. Đám người gấp đến bên cửa sổ, quả thấy Lý Dực xa giá chậm rãi đi qua. Trường hợp dục xuống lầu bài yến, bị Vương Kinh giữ chặt, đô đốc không thể. Như lúc này gặp nhau, sợ để người mượn cớ. Chỉ thấy Lý Dực xa giá tại Túy Tiên lâu trước hơi ngưng lại, màn che hơi cuộn lên. Dường như hướng trên lầu nhìn một cái, lập tức tiếp tục tiến lên. Đồng Doãn nghi ngờ không thôi, Lý tướng hẳn là đã biết ta chờ ở đây tụ hội. Vương Kinh thở dài, Lý tướng dù ẩn, hai mắt còn thông. Theo kinh ý kiến, không bằng trước dò xét nó ý hướng, mới quyết định. Trường hợp trầm tư một lát, cuối cùng là gật đầu, túc hạ nói có lý. Ngày mai mỗi trước độc vãng bài kiến, coi thái độ. Đêm dài người tán, Túy Tiên lâu đèn đuốc dần dần dập tắt. Ở xa quan trung gia Cát Lượng, gần hướng Lạc Dương Lưu Lý, cùng trên giường bệnh Lưu Bị, đều sẽ thành bản cờ này trong cục cực kỳ trọng yếu quân cờ. Sáng sớm hôm sau, Trương Hợp thân mang triều phục, một mình đi vào tướng phủ trước cửa. Sương sớm chưa tán, cửa son đóng chặt, chỉ có trước cửa thạch sư im lặng đứng sững. Quản gia nghe báo mở cửa, thấy là Trương Hợp, bận điệu thi lên nói: "Trương đô đốc thần an, tướng gia chưa đứng dậy, sợ không tiện gặp nhau." Trương Hợp chắp tay đáp lễ: "Là Hợp mạo muội, không nên sáng sớm quấy rầy." Đã tướng gia chưa tỉnh, Hợp liền ở ngoài cửa chờ. Thời gian đầu mùa xuân, thần phong còn mang hàn ý, quản gia không đành lòng nói: "Đô đốc không bằng tới trước thiên sảnh dùng trà." Trương Hợp từ chối nói: "Tướng gia đã tại an nghỉ, Hợp sao dám thiệt vào? Chờ đợi ở đây là được." Mặt trời lên cao, tướng phủ trước cửa xe ngựa dần nhiều. Vãng lai quan viên thấy Trương Hợp đứng trang nghiêm ngoài cửa, đều lộ vẻ kinh ngạc, lại không người dám tiến lên đáp lời. Giờ tị thời gian, Lý Dực trưởng tử Lý Trị tự đứng ngoài trở về. Thấy Trương Hợp còn tại chờ, đội vàng xuống ngựa làm lễ, thế thúc cớ gì ở đây chờ trực. Trương Hợp cười khổ nói, chuyên tới để bái kiến tướng gia, làm sao tới không phải lúc. Hiển nhiên, giờ phút này Trương Hợp đã đoán được Lý Dực không muốn gặp chính mình. Dù sao, lấy Lý tướng gia chi cần cụ tự hạn chế, cho dù là nửa ẩn chính đàn, cũng là không có khả năng mặt trời lên cao lúc còn đang ngủ. Cho nên chỉ có một khả năng, đó chính là hắn không muốn gặp chính mình. Lý Trị cau mày nói, phụ thân ngày thường lúc này sớm đã đứng dậy, chợt có sở ngộ, thấp giọng nói, thế thúc mời theo ta vào phủ. Đừng nhìn trường hợp là Lý Dực môn sinh, tuổi của hắn nhưng thật ra là muốn so Lý Dực đại. Bây giờ cũng hơn 60, một thanh lão có đầu. Phụ thân lão nhân gia ông ta cũng thật là, như vậy ngao ông lão. Lý Trị không đành lòng, mời hắn vào phủ. Trường hợp lại lui ra phía sau một bước, tướng gia đã chưa chuyển kiến, hợp không dám thiệt vào. Lý Trị hiểu ý, thở dài, nếu như thế, dung tiểu chất đi vào thông truyền. Lúc này nội viện buồng lò sưởi bên trong, Lý Dực sớm đã đứng dậy, chính dựa nghiêng ở trên giường êm. Thê tử chân mật khẽ bước đàn ngọc, làn điệu réo rắt. Khác một bên, Mi Trinh đem lột tốt nho đưa đến Lý Dực bên môi. Tự tây vực đô hộ phủ mở lại, cái này tây quốc nho, dưa hạ mì ngược lại là phổ biến. Mi Trinh cười nói, chỉ là thiếp luôn cảm thấy, không bằng trung nguyên trái cây thơm ngọt. Chân mật tiếng đàn hơi dừng, nói khẽ, nghe nói ra các khổng minh tại quan trung mở rộng tương lộ, tây vực chân phẩm mới có thể quần quần mà tới. Lý Dực nhắm mắt dưỡng thần, từ chối cho ý kiến. Cái này lúc Lý Trị bước nhẹ đi vào, bẩm báo trương hợp đã ở ngoài cửa chờ đường này. Mi Trinh nhíu mày nói, cái này trương tuấn nghệ ngược lại là cái bướng bỉnh tính tình, như coi là thật thông minh, liền nên tự động rời đi. Chân mật ngừng đàn thở dài, hắn tuổi tác đã cao, như vậy chờ, sợ nhiễm phong hàn. Lý Dực chậm rãi mở mắt, rốt cuộc mở miệng, làm khó hắn tuổi đã cao. Chị Nhi, mời tuấn nghệ đến thư phòng gặp nhau. Trương hợp được đồng ý, chỉnh lý y quan theo Lý Trị và phủ. Đi qua đỉnh viện lúc, thấy lao mai mới nở, không khỏi nghĩ lên 20 năm trước theo Lý Dực bình định Hà Bắc lúc, cũng là như vậy mai hương thời tiết. Chương 422, bày ra lãnh đạo như vậy, ai sẽ không vì hắn khăng khăng một mực. 2, chương 422, bày ra lãnh đạo như vậy, ai sẽ không vì hắn khăng khăng một mực. 2, trong thư phòng, Lý Dực ngồi ngay ngắn chủ vị, tay nâng chén trà, tuấn nghệ trở trực. Trường hợp đại lễ tham viếng, hợp mạo muội cầu kiến, nhiều tướng gia thanh tĩnh, tội đáng chết vạn lần. Ngồi a. Lý Dực ra hiệu lo pha trà, chuyện gì như thế vội vàng. Trường hợp ngồi nghiêm chỉnh. Hợp hôm nay riêng triều cục mà tới. Trần tướng mất đi, tướng vị trống rỗng. Bệ hạ bệnh nặng, thái tử tuổi nhỏ. Hợp chờ khẩn cầu tướng gia trọng trưởng triều cương, lấy an xã tắc. Lý Dực khẽ bước chén trà, ánh mắt thâm thúy, tuấn nghệ có biết, lão phu vì sao nửa ẩn chính đàn. Hợp vu rốt. Cây to đón gió a. Lý Dực thở dài nói, bây giờ trong triều, bảng sĩ nguyên có tài năng kinh thiên động địa, Lưu Tử Dương thông hiểu chính vụ, Từ Nguyên trực thấu đáo trị thể, ra các khổng minh càng là lương đống chi tài. Làm gì nhất định phải lão phu cái này xế chiều người. Trường hợp nghe xong, lập tức gấp, vội nói, chư hiền dù tốt, nhưng hy vọng không đủ để phục chúng. Nay Lưu Diễm chờ người nhìn chằm chằm, Việt Vương mượn vội về chịu tang trở về kinh, như không người trấn thủ. Tuấn Nghệ, Lý Dực đột nhiên đánh gãy, ngươi có biết sáng nay vì sao để ngươi chờ trực? Trường hợp ngơ ngẩn, lập tức giật mình, tướng gia là tại quên bảo hợp, có chút chuyện. Gấp, gấp không được. Lý Dực gật đầu, chỉ đại quốc như nấu món ngon, hỏa hầu quá mức, phản mất này vị. Ngươi lại trở về, chuyển cáo chư công, lão phu tự có so đo. Trường hợp thấy Lý Dực thái độ kiên quyết, biết lại quên vô ích, liền ngược lại thử dò xét nói, tướng gia đã không muốn rời núi, không biết có thể nguyện chỉ thị, đem dục đề cử người nào kế nhiệm thủ tướng. Hợp chờ cũng thật sớm làm dự định. Nói bóng gió, nếu lão nhân gia ngài không muốn rời núi, vậy liền mời ngài tiết lộ một chút, dự định đề cử ai lập tức đảm nhiệm thủ tướng đi. Chúng ta cũng tốt sớm chuẩn bị quan hệ. Lời nói bên ngoài cũng hơi có hờn dỗi ý tứ. Lý Dực khẽ bước chén trà, ánh mắt sâu xa, thủ tướng nhân tuyển quan hệ nền tảng lập quốc, bệ hạ cùng lão phu tự sẽ thận trọng suy tính. Tuấn Nghệ không cần quá lo. Trường hợp lại hỏi, Việt Vương mượn vội về chịu tang trở về kinh, tướng gia dự định xử trí như thế nào? Lý Dực nghe vậy nhíu mày, giống như cười mà không phải cười, cung đình tin tức, Tuấn Nghệ ngược lại là linh thông. Ngữ khí dù nhạt, lại làm cho Trương Hợp lập tức mồ hôi đầm địa. Hợp chỉ là. Trương Hợp đáp đúng, vội vàng muốn giải thích. Lý Dực khoát tay đánh gãy. Mà thôi. Việt Vương vì Trần tướng con rể, vội về chịu tang tận hiếu, hợp lễ pháp. Nếu trở về, thì tốt sinh tế điện đi. Nếu để cho Việt Vương hồi kinh, kia thái tử bên kia. Trương Hợp muốn nói lại thôi. Lý Dực thần sắc chuyển túc, mắt sáng như đuốc. Tuấn Nghệ, các ngươi lại ghi nhớ, lập chữ sự tình liên quan đến nền tảng lập quốc, không phải thần tử có thể bằng nghị. Hôm nay chi ngôn, ra ngươi miệng, vào ta mà thôi, dừng ở đây. Trường hợp nghiêm nghị đứng dậy, xá dài chấm đất, hợp ghi nhớ tướng gia dạy bảo. Cái này lúc, quản gia ở ngoài cửa bẩm báo ăn trưa đã bị. Lý Dực thần sắc hồi phục ôn hòa, đã đến buổi trưa, Tuấn Nghệ liền lưu lại dùng cái gia hiến a. Trường hợp được sủng ái mà lo sợ, hợp có tài đứa gì, dám nhiễu tướng gia gia hiến. Không sao. Lý Dực mỉm cười đứng dậy, hôm nay trùng hợp, mật nhi tự mình xuống bếp làm mấy đạo thức nhắm. Hai người đi tới phòng khách, nhưng thấy trên bàn bát tiên đã bày đầy chân tu. Chân mật cùng Mi Trinh chờ người gặp khách đến, dục né tránh, bị Lý Dực lưu lại, đều là người trong nhà, không cần giữ lễ tiết. Trong bữa tiệc có một đạo nướng thịt dê sắp xếp, màu sắc vàng óng ánh, mùi thơm nước mũi. Mi Trinh giới thiệu nói, đây là dùng tây vực hương liệu ướp gia vị, Trương Đô Đốc nếm thử có thể lành miệng vị. Trường hợp nhấm nháp sau tán thưởng không thôi, cái này hương liệu dường như hồi hương, nhưng lại đặc sắc. Lý Dực nói, tên này khô trà chính là tây vực đặc sản. Tự Khổng Minh làm lại tây vực đô hộ phủ đến nay, thương lộ thông suốt, loại này sản vật mới có thể quần quần vào Trung Nguyên. Trường hợp trong lòng hơi động, thử dò xét nói, ra các Khổng Minh trấn thủ quan trung, chiến tích rất cao, tướng gia dường như có chút thưởng thức. Lý Dực nâng đũa gắp thức ăn, lạnh nhạt nói, ăn không nói, ngủ không nói. Ra đến phía trên, không nói quốc sự. Chân mật hiểu ý, đúng lúc đổi chủ đề, nghe nói Trương Đô đốc phủ thượng mẫu đơn mở vô cùng tốt, ngày khác còn muốn thỉnh giáo tài bồi chi pháp. Mi Trinh cũng cười nói, thiếp thân gần nhất học làm hồ bánh, tổng không đúng phương pháp. Đô đốc như biết Tây vực căn pháp, mong rằng chỉ điểm. Trường hợp biết điều, ngược lại đàm luận lên nghề làm vườn ẩm thực. Trong bữa tiệc bầu không khí hòa hợp, Lý Dực thỉnh thoảng nói chút ngày cũ chuyện lý thú, dẫn tới đám người vui cười. Qua ba lần rượu, Lý Dực đột nhiên nói, Tuấn Nghệ có thể nhớ kỹ kiến ăn năm bên trong, người ta cùng Trinh Lũ Châu lúc, từng tại đất hoang hiệu đường uống rượu. Trường hợp cảm khái, sao không nhớ rõ? Khi đó mà tướng tự mình chấp kích, xông pha chiến đấu. Tướng gia cũng là cùng tay cầm quạt lông lấy khăn buộc đầu, anh tư bừng bừng phân chấn. Đảo mắt 20 năm vậy. Lý Dực nhẹ nhàng thở dài. Bây giờ người ta đều đã tóc mai sinh tóc hoa râm, cho nên lão phu thường nghĩ, nên cho người trẻ tuổi thêm cơ hội nữa. Trường hợp như có điều suy nghĩ, cuối cùng là rõ ràng Lý Dực thâm ý đến tất, Lý Dực thân đưa Trường hợp đến cửa phủ, trước khi chia tay nói một cách đầy ý vị sâu xa, Tuấn Nghệ là người thông minh, biết được lão phu dụng tâm. Trường hợp thật sâu vái chào, hợp tất cẩn thủ bổn phận, không phụ tướng gia kỳ vọng. Hồi phủ trên đường, Trường hợp hồi tưởng hôm nay đủ loại, giật mình giật mình. Lý Dực dù ẩn, lại đối chiều cục rõ như lòng bàn tay. Kia nhìn như tùy ý ra hiến, kỳ thực khắp nơi lời nói sắc bén. Mà trong tướng phủ, chân mật một bên vì Lý Dực thay quần áo, một bên nói khẽ, Trương Đô đốc dường như còn chưa hoàn toàn lĩnh hội tướng gia chi ý. Lý Dực mỉm cười. Không sao, đợi ngày mai triều hội, hắn tự sẽ rõ ràng. Ngoài cửa sổ, ngày xuân ấm dần. Tướng phủ viện bên trong lão mai đã mất tận cuối cùng cánh hoa, lá mới sơ manh. Ngày kế tiếp, Vị Ương cung triều hội. Lưu Bị giáng chống đỡ bệnh thể lâm triều. Bách quan vừa mới tấu chuyện hoàn tất, Trương Phi liền nhanh chân ra khỏi hàng, tiếng như trung lớn, bệ hạ, thần có buồn đấu. Việt Vương Lưu Lý Vô Chiếu trở về kinh, vi chế tự ý rời đất phòng, làm theo luật trị tội. Lời vừa nói ra, cả triều yên tĩnh, người người đều âm thầm lau vệt mồ hôi. Đây là một cái tương đương đề tài nhạy cảm, trong triều không phải như Trương Phi người có quyền cao chức trọng vừa trò chuyện cái đề tài này. Lưu Bị ho nhẹ mấy tiếng, khoe miệng lại nổi lên từng tia ý cười. Dự đức hôm nay lại cùng chấm bản về lễ pháp đến rồi, thật sự là khó được. Trương Phi mặt đỏ lên, nói thẳng, huynh trưởng. A không, bệ hạ. Lễ pháp chính là quốc chi căn bản, há có thể nhân tư phế công. Lưu Bị khoát tay, đem đánh gãy, chậm rãi nói, Việt Vương dù vi chế, nhưng này tỉnh có thể mẫn. Trần Nguyên Long chính là quốc chi của trụ, con rể vội về chịu tang, hợp nhân luân. Lại, ánh mắt của hắn đảo qua của thần, nay tử lưu kinh nửa năm, chấm há nhận khiến cho cốt nhục tách rời. Lý Dực ra khỏi hàng phụ họa. Bệ hạ thánh minh. Hiếu đạo chính là lập quốc chi buồn, Việt Vương tận hiếu, làm cho thương cảm. Triều hắn lấy hiếu trị thiên hạ. Bất hiếu là cực lớn chính trị không chính xác. Đương nhiên, ở trong đó cũng không thiếu có giả vờ giả vị khả năng. Chẳng hạn như, trong nhị thập tứ hiếu chứ danh lục tích mang quyết. 1% này trăm là giả vờ giả vị. Nói cho cùng chính là lục tích cho quyết, bị Khô Lâu Vương bắt quả tang. Lấy tên đẹp là cho mẫu thân lưu, tác thành cho hắn hiếu danh. Nhưng logic là hoàn toàn khó mà cân nhắc được. Bởi vì lục tích xuất thân từ Lưu Giang Lục Thị, là Giang Nam lừng lấy nổi danh đại tộc. Căn bản không đến nỗi luân lạc tới cần nhờ trộm quyết cho mẫu thân. Càng đừng đề cập, Khô Lâu Vương kia là chỉ kết giao danh lưu. Một cái liền quyết đều ăn không nổi người bình thường, lại có thể nào thượng được viên thuật bàn ăn. Chương 422, bày ra lãnh đạo như vậy, ai sẽ không vì hắn khăng khăng một mực. 3, chương 422, bày ra lãnh đạo như vậy, ai sẽ không vì hắn khăng khăng một mực. 3, suy xét đến lục tích lúc ấy vẫn là cái tiểu hài nhi, hẳn là đơn thuần tham ăn, giấu mấy cái. Bị viên thuật bắt lấy về sau, kiếm cớ nói là cho mẫu thân lưu. Tại tôn sùng hiếu đạo triều Hán, đại gia liền cũng sẽ không trách tội hắn. Từ khía cạnh cũng có thể phản ứng ra, cho dù thượng Khô Lâu Vương, đối mặt như vậy hiếu thuận tiểu hài nhi, cũng sẽ ngạc nhiên không thôi. Cho nên, Việt Vương làm trái quy tắc lễ pháp hành vi, nhìn như rất không hợp quy củ. Nhưng chỉ cần hắn khoác hiếu đạo cái này y phục, chí ít tại triều Hán, là không ai sẽ đi trách tội hắn. Hoặc là nói không ai có thể đối với chuyện này truy đến cùng trách nhiệm của hắn. Cho nên, Lý Dực đối với cái này cũng là luận sự. Nói Việt Vương hồi kinh, dù không hợp quy củ, nhưng hợp tình lý. Bất quá, dù là như thế, trong triều y nguyên có không ít đại thần đối Việt Vương vào kinh một chuyện cầm thái độ hoài nghi, rối rít nói, nhưng tổ tông chi pháp không thể phế. Như Phiên Vương đều bắt trước, triều đình uy nghi còn đâu? Đang lúc hai bên tranh chấp không dưới lúc, Lưu Bị lại đột nhiên hạ chỉ, Thái tử Lưu Thiện, Dực Vương Lưu Phong nghe chỉ. Hai người vội vàng ra khỏi hàng quy lệ. Hai người các ngươi là huynh trưởng, hôm nay liền thay chấm đến ngoài thành dịch đỉnh, nên đón Việt Vương trở về kinh. Này chỉ vừa ra, cả triều phải sợ hãi. Lấy Thái tử chi tôn thân nên Phiên Vương, quả thật vinh hạnh đặc biệt. Trương Phi còn phải lại gián, bị Quan Vũ dùng mắt ngăn lại. Hừ. Trương Phi nội tâm cực kỳ khó chịu, hoành chống lạnh, không nói một lời. Thành Lạc Dương bên ngoài 10 dặm trường đỉnh, tinh kỳ pháp phối. Lưu Thiện cùng Lưu Phong cùng tồn tại trong đỉnh, sau lưng nghi thức tốc liệt. Lưu Phong thấp giọng nói, Thái tử điện hạ thân nên, phải trang quá mức long trọng. Lưu Thiện ôn thanh nói, phu hoàng đã hạ chỉ, tự có thâm ý. Huống hồ tam đệ cửu biệt trở về, lẽ gian nên như vậy. Buổi trưa sắp tới, nơi xa bụi mù lên chỗ, một hàng xa ra chậm rãi đi tới. Việt Vương Lưu Lý sớm đã được báo, xa xa liền xuống xe đi bộ. Đến đỉnh trước, Lưu Lý quỳ xuống đất đại lễ, thần lý khấu kiến Thái tử điện hạ, Dực Vương điện hạ. Cực khổ hai vị huynh trưởng thân nên, thần tội đáng chết vạn lần. Lưu Thiện vội vàng đỡ dậy, thấy Lưu Lý phong trần mệt mỏi, không khỏi rơi lệ, tam đệ cớ gì nói ra lời ấy? Từ biệt ba năm, vi huynh ngày đêm tưởng niệm. Huynh đệ ôm nhau, Lưu Lý cũng nức nở nói, thần tại đất phòng, không một ngày không niệm phụ hoàng cùng huynh trưởng. Lưu Phong ở bên quên nhủ, thái tử, Việt vương, nơi đây không phải tự thoại chi địa, không bằng về thành trước lại tụ họp. Lưu Thiện chấp Lưu Lý tay ngồi chung một xe, trên đường tinh tế tưởng tận xem xét, tam đệ gầy, chính là càng không quen khí hậu. Lưu Lý cung kính nói, cực khổ huynh trưởng quan tâm, càng dù xa xôi, nhưng dân chúng thuần phát, thần tận tâm quản lý, không dám lười biếng. Trần tướng sự tình, mong rằng tam đệ nén bi thương. Lưu Thiện thở dài, Trần tướng chính là giường cột nước nhà, phụ hoàng bi thống không thôi. Lưu Lý rơi lệ, nhạc phụ đại nhân trước khi lâm trùng, vẫn nhớ mãi không quên xa tắc. Thần dù tại ở ngoài ngàn dặm, cũng cảm giác này trung trinh. Xa giá đi tới chân phủ, Lưu Lý lại lần nữa bái tạ, hai vị huynh trưởng mời về trước cung phục mệnh, dung thần thay quần áo sau lập tức vào cung nhất kiến. Lưu Thiện chấp này tay nói, đêm nay đông cung nhất kiến, vì tam đệ đón tiếp, chớ nên chối tử. Nhìn qua Lưu Lý đi vào Trần phủ bóng lưng, Lưu Phong thấp giọng nói, thái tử phải chăng quá hậu đãi, sợ chiêu chỉ trích. Lưu Thiện nóng nhìn cung thành phương hướng, nói khẽ, đây là phụ hoàng chi ý. Huống hồ tam đệ nếu có thể an phận, làm sao không phải xã tắc chi phúc. Hồi cung trên đường, dân chúng thấy thái tử cùng biệt vương cùng xe mà đi, đều nghị luận ở mỹ, mà trận này nhìn như bình thường huynh đệ gặp nhau, sớm đã tại thành Lạc Dương bên trong kích thích tầng tầng gợn sóng. Thành cung phía trên, Lưu Bị tại Lý Dực cùng đi trông về phía xa đội xe, lẩm bẩm nói, Tử Ngọc chấm như vậy an bài có thể thỏa đáng hay không. Lý Dực không người đáp. Bệ hạ thánh minh, đã toàn quốc nhục chi tỉnh, lại hiển thiên gia ân uy. Lưu Bị ho khan mấy tiếng, ánh mắt sâu xa, chỉ nguyện huynh đệ bọn họ thật có thể trải nghiệm chấm khổ tâm. Gió xuân vất qua thành cung, gợi lên quân thần hai người tay áo. Lưu Lý trở về kinh ngày thứ hai, sát trời không rõ liền chuẩn bị đầy đủ tế phẩm, giúp hướng Trần phủ tế bái nhạc phụ. Xa giá đi tới Trần phủ, đã thấy trước cửa cờ trắng đã rút, chỉ còn lại hai ngọn tố đèn lồng tại trong gió sớm chập chờn. Trần phủ lão quản gia thấy Việt vương xa giá, vội vàng nên ra, quỳ xuống đất khóc cáo, vương gia tới chậm. Lão gia linh cứu đã ở ba ngày trước đỡ đưa về từ châu quê cũ an táng. Lưu Lý như bị sét đánh, lảo đảo lui lại, vì sao? Vì sao không đợi bổn vương gặp lại nhạc phụ một lần cuối? Quản gia dập đầu nói, đây là Lý tướng gia an bài, nói từ châu là lao ra khi còn sống tâm nguyện. Vậy hạ đặc chuẩn tại hoàng lăng thiết mộ quần áo, lấy cung cấp trong kinh tân hữu thế điện. Lưu Lý im lặng thật lâu, phương trầm giọng nói, chuẩn bị xe, hướng hoàng lăng. Thời gian sáng sớm, hoàng lăng bao phủ tại sương mù bên trong. Thủ lăng tướng sĩ thấy Việt vương xa giá, đội vàng mở ra lăng môn. Lưu Lý độc hành tại thần đạo bên trên, nhưng thấy tùng buộc xỉn xâm, quả âm thanh thê lương. Đến công thần chôn cùng khu, quả nhiên thấy đổi mới hoàn toàn lập mộ địa, thượng thư hán thủ tướng Trần Nguyên Long hoàn tuyên chính công chi mộ. Địa trước lư hương còn có dư ôn, nghĩ là gần đây vẫn có tế bái người. Lưu Lý lui tùy tùng, một mình ngồi quỳ chân địa trước. Hắn khẽ bước lạnh bước bia đá, rốt cuộc nước mắt rơi như mưa, nhạc phụ đại nhân. Bất tài tế Lưu Lý, tới chậm. Âm thanh nghẹn nào, tại yên tĩnh trong nghĩa trang phá lệ thống khổ. Ưu tích hoài nam mới gặp, nhạc phụ giáo lý binh pháp bảy trận, giảng giải đạo trị quốc. Sau mông nhạc phụ không bỏ, lấy ái nữ tướng hứa, càng lúc nào cũng dạy bảo. Lưu Lý khóc không thành tiếng, lý tại Việt quốc, không một ngày dám quên nhạc phụ nhắc nhở. Nhẹ phu dịch rít thuế má, khuyên khóa dân nuôi tằm, đều tuân nhạc phụ ngày xưa dạy bảo. Hán tử trong tay áo lấy ra một quyển văn thư, đây là Việt quốc năm gần đây chiến tích, vốn muốn mời nhạc phụ chỉ điểm. Ai ngờ thiên nhân vĩnh cách. Đột nhiên một cơn gió mạnh lướt qua, cuốn lên đầy đất tiền giấy. Thủ lăng quan xa xa trông thấy, chỉ thấy Việt vương quỳ xuống đất khóc giống. Trạng cực bi thiết, không khỏi âm thầm thổn thức. Khóc đến kiệt lực, Lưu Lý phương chỉnh y quan, đốt hương lại bái, nhạc phụ trên trời có linh thiêng yên tâm, Lý tất thiện gái giao nhi, tuân thủ nghiêm ngặt vì tế chi đạo. Việt quốc dân chúng, Lý cũng làm coi như mình ra. Tế điện hoàn tất, Lưu Lý đang muốn rời đi, chợt thấy thái tử Lưu Thiện mang theo tế phẩm mà tới. Huynh đệ hai người lăng trước gặp nhau, đều là khẽ giật mình. Lưu Thiện thở dài, tam đệ hiếu tâm, thiên địa chứng giám. Vì huynh đã tấu mời phụ hoàng, đặc cách Việt vương phi mỗi tháng có thể đến hoàng lăng cúng mộ. Lưu Lý thật sâu bái chào, đa tạ hoàng huynh thành toàn. Nhà mình huynh đệ, làm gì nói cảm ơn. Lưu Thiện đỡ dậy hắn, thấp giọng nói, chỉ là gần đây trong triều rất có chỉ trích, nói tam đệ mượn vội về chịu tang chi danh, nhu đồ làm loạn. Lưu Lý nghiêm mặt nói, hoàng huynh minh giám. Lý lần này trở về kinh, thuần vì tận người tử chi hiếu. Nếu có người vọng thêm phỏng đoán, Lý nguyện ở trước mặt cùng hắn đối chất. Lưu Thiện nhìn chăm chú hắn một lát, cuối cùng là vỗ vỗ vai của hắn. Vi huynh tự nhiên tin ngươi, chỉ là cây to đón gió, tam đệ còn cần cẩn thận. Lưu Lý gật đầu, tiếp tục khóc tế Trần Đăng. Hoàng lăng bên trong, hắn phủ bia khóc giống, khàn cả giọng. Mấy ngày liền buôn ba thêm nữa bi thống quá độ, lại nhất thời giận quá sinh bệnh, hôn mê trên mặt đất. Tam đệ. Lưu Thiện kinh hãi, vội vàng tiến lên đỡ dậy. Nhưng thấy Lưu Lý sắc mặt trắng bệnh, khí tức yếu ớt, thái tử gấp gọi đi theo ngựa y đi một trận rối ren về sau. Lưu Lý phương giằng giặc tỉnh lại, thấy mình nằm tại thái tử trong ngực, khóc không ra tiếng. Hoàng huynh, thần đệ thất lễ. Lưu Thiện thở dài, tam đệ hiếu tâm cảm giác thiên, có tội gì? Liền sai người bị ấm tiệu, tự mình đưa Việt vương hồi phủ. Tin tức truyền vào cung trong, Lưu Bị đang cùng Lý Dực thương nghị triều chính. Nghe báo về sau, Lưu Bị thật lâu không nói, khỏe mắt ẩn vấn lệ. Vậy hạ. Lý Dực nhẹ giọng kêu. Lưu Bị thở dài nói, chấm những con này bên trong, á đấu nhân hậu, Lưu Phong vừa dũng, chỉ có Lưu Lý nặng nhất tình nghĩa. Trần Nguyên Long quả nhiên không có nhìn lầm người. Lý Dực nháy nháy đôi mắt, không người nói, Việt vương thuần hiếu, quả thật bệ hạ chi phúc. Đang lúc này, nội thị đến báo Việt vương cầu kiến. Lưu Bị tuyên bảo, thấy Lưu Lý sắc mặt tiểu tụy, từ nội thị nâng mà đi. Nhi thần khấu kiến phụ hoàng. Lưu Lý dục hành đại lễ, bị Lưu Bị ngừng lại. Con ta thân thể suy yếu, không cần đa lễ. Lưu Lý quỳ xuống đất vừa khóc vừa kể lể, nhi thần vừa mới tại hoàng lăng, nghĩ cùng nhạc phụ dưỡng dục tri ân, không kềm chế được. Bây giờ nhạc phụ đã đi, nhi thần khẩn cầu phụ hoàng chuẩn đồng ý, để nhi thần vào cung hầu tận, lấy tận người tử chi đạo. Lý Dực đôi lông mày dương lên, trên mặt vẫn là bình tĩnh như nước, không nói gì, mà là lẳng lặng quan sát Lưu Bị thần sắc. Lưu Bị cau mày nói, nếu chính mình vẫn cần điều dưỡng, há có thể lại lao tâm lao lực? Phụ hoàng, Lưu Lý dập đầu chấm đất, nhi thần đã mất nhạc phụ, nếu không thể lại tận hiếu tại phụ hoàng dưới gối, sống có gì vui? Thú hổ, hắn ngẩng đầu hai mắt đẫm lệ, nhi thần tại Việt quốc nghiên cứu y lý thuyết y học, tinh thông điều trị chi đạo, nguyện ngày đêm phụ dưỡng, để cầu phụ hoàng thánh thể sớm càng. Một bên nội thị thấy thế, đều vì Lưu Lý hiếu tâm mà thay đổi, liền nao nao khuyên đủ, vậy hạ, Việt vương một mảnh hiếu tâm, thiên địa chứng giám, không bằng lại đồng ý này mời, cũng có thể toàn phụ tử niềm vui gia đình. Lưu Bị trầm ngâm một lát, cuối cùng là gật đầu, nếu như thế, liền cho phép ngươi tạm cư thiên địa, nhưng cần đáp ứng chấm, không thể quá độ mệt nhọc. Lưu Lý vui mừng quá đỗi, liền gõ ba đầu, nhi thần tuân chỉ, sẽ làm lúc nào cũng ghi nhớ phụ hoàng dạy bảo. Từ đó, Lưu Lý liền chuyển vào trong cung thiên điện, mỗi ngày canh năm tức lên, thân nếm chén thuốc. Giờ ngọ đuổi Lưu Bị tản bộ chuyển thiếm, ban đêm tác đọc tấu chương, vì phụ hoàng phân ưu. Một ngày này, thiên chưa minh, hắn đã đợi tại tẩm điện bên ngoài. Nội thị khuyên đủ, vậy hạ chưa đứng dậy, Việt vương có thể đến thiên điện dùng trà chờ. Lưu Lý cung kính nói, thần vì con cháu, nên đứng hầu đợi giá. Cửa điện mở ra, Lưu Bị thấy Lưu Lý đứng ở trong gió lạnh, không khỏi động dung, con ta tại sao phải khổ như vậy? Nhi thần lâu cách rời gối, hận không thể sớm chiều phụ dưỡng. Lưu Lý tiến lên nâng, động tác nhu hòa thuần thục. Hắn tự thân vì Lưu Bị rửa mặt thay quần áo, lại thử qua chén thuốc nhiệt độ, phương phụng đến ngự tiền. Dùng bữa lúc, Lưu Lý cẩn thận chia thức ăn, đem thịt cá đi đâm, canh thang thổi lạnh. Lưu Bị thấy thế, trong lòng rất là cảm động, thở dài, ngày xưa tại Từ Châu lúc, nhớ còn tuổi nhỏ, ăn cơm còn cần người đi. Bây giờ lại như thế cẩn thận. Lưu Lý cúi đầu, khóc không ra tiếng, nhi thần tại Việt quốc, thường ước không bao lâu phụ hoàng dạy bảo. Chị đại quốc như nấu món ngon, cần dùng tâm nắm chắc hòa hầu. Phụ dưỡng phụ hoàng, càng nên như vậy. Tảo chiều về sau, Lưu Lý thường bồi Lưu Bị tại ngự hoa viên tản bộ. Ngày này đi tới rừng mai, Lưu Bị đột nhiên nói, "Chấm nghe ngươi tại Việt quốc mở rộng cây lúa làm, dân chúng ca tụng. Nhi thần ghi nhớ phụ hoàng lấy dân vì bổn chi huấn." Lưu Lý khiêm tốn đạo, "Càng đất nhiều núi, nhi thần làm theo lý tướng tại Từ Châu chi phát, tu ruộng bậc thang, hương thủy lợi." Lưu Bị gặp hắn đã ghi nhớ chính mình dạy bảo, lại hướng Lý Dực học tập vì chính chi đạo, rất là hài lòng, vuốt cằm nói, "Lý tướng thật là trị thế chi năng thần. Nhưng chấm xem ngươi tấu chương, Việt quốc thuế má so sánh hắn chỗ nhẹ ba thành, đây là cớ gì?" Lưu Lý quỳ tấu nói, "Nhi thần cho rằng, dân giàu thì nước mạnh. Nhẹ phu dịch rít thuế má, làm dân nghỉ ngơi lấy lại sức, mới là kế lâu dài." Lưu Bị đỡ dậy hắn, ánh mắt vui mừng, như có thể nghĩ như vậy, chấm lòng rất an ủi. Chương 423, một đời người mới thắng người cũ, ra cắt thừa tướng thượng vị, 1, chương 423, một đời người mới thắng người cũ, ra cắt thừa tướng thượng vị, 1, chương võ 16 năm, tháng 2, xuân quang vừa vặn. Lạc Dương mùa đông chưa hoàn toàn tối lui, thành cung nơi hẻo lánh bên trong tuyết động còn chưa tan rã. Nhưng trong đình viện vài quạng hồng mai đã nở rộ, vì tòa này trải qua tang thương đế đô mang đến một bôi xuân ý. Lưu Bị tại Lưu Lý nâng đỡ, chậm rãi đi tại vườn ngự viện đá xanh đường mòn bên trên. Hắn đã qua tuổi lục tuần, nhiều năm chinh chiến cùng vất vả tại trên mặt hắn khắc xuống thật sâu nếp nhăn. Năm ngoái mùa đông một trận phong hàn càng làm cho hắn triền miên giường bệnh mấy tháng. Hôm nay khó được tinh thần tốt hơn một chút, liền tại ái tử đồng hành đi ra thường xuân. Phu hoàng người xem, gốc kia hồng mai mở chính thịnh. Trẻ tuổi Lưu Lý chỉ vào cách đó không xa một gốc lão mai cây, trong giọng nói mang theo vài phần mừng rỡ. Thái y nói phụ hoàng bệnh thể chuyển biến tốt đẹp, giống như cái này hồi xuân đại địa, chính là điểm lành a. Lưu Bị mỉm cười, vỗ vô nhi từ tay, chấm ốm đau những ngày qua, trần tướng lại chết. Trong triều mọi việc phức tạp, nhờ có lý tướng cùng bách quan vất vả, hôm nay thấy cái này đầy vườn sắc xuân, trong lòng tích tụ cũng tán đi không ít. Phu hoàng hồng phúc tề thiên, tự làm sớm ngày khôi phục. Lưu Lý cung kính trả lời. Hai cha con dọc theo đường mòn đi chậm rãi, nội thị nhóm xa xa đi theo. Đi tới hoa lâm trong vườn, nhưng thấy đỉnh đài lầu các tại đầu mùa xuân dưới ánh mặt trời chiếu sáng rạng rỡ. Chỉ là có chút lương trụ đã thấy pha tạp, sơn sắc cũng có chút bong ra từ màng. Lưu Bị dừng bước lại, nhìn khắp bốn phía, than nhẹ một tiếng. Lạc Dương dù phục vì đô thành, nhưng trải qua nhiều năm chiến loạn, cung thất có nhiều tổn hại. Chấm nhớ kỹ năm đó ở Hạ Bi lúc, dù an phận ở một góc, cung thất nhưng cũng chỉnh tề. Hôm nay thiên hạ nhất thống, đô thành cung thất còn không bằng tích, không khỏi có mất thiên tử bị nghi. Lưu Lý nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia hiểu ra, nói khẽ, phụ hoàng chi ý là, chấm dục phát kho ngân 300 bạc tiền, trùng tu cung thất, lấy rõ đại hán uy nghi. Lưu Bị ánh mắt sâu xa, tự loạn hoàng cân đến nay, thiên hạ phân tranh mấy chục năm. Nay chấm dù hưng hán tộ, nhưng dân tâm chưa vững chắc. Cung thất trắng lệ, cũng có thể an dân tâm, bày ra thiên hạ lấy thái bình. Lưu Lý trầm mặc một lát, rốt cuộc là gật đầu nói phải nói. Phu hoàng thánh minh, cung thất trắng lệ, xác thực có thể hiện ta đại hán quốc uy. Thế là, ngày kế tiếp tảo triều, Lưu Bị liền đem chính mình dự định xây dựng cung thất chi ý báo cho quần thần. Đa số triều thần nhao nhao phụ họa, xưng đây là hiển lộ rõ ràng quốc uy cử chỉ. Chỉ có Lý Dực cao mày, im lặng không nói. Lưu Bị phát hiện này sắc mặt dị trạng, liền hỏi. Từ Ngọc nóng lòng muốn thử, hẳn là có chút kiến giải. Lý Dực ra khỏi hàng, nghiêm nghị bái chào, cất cao giọng nói, thần thiết nghị xây dựng cung thất chi nghị không thể. Tích đại vũ dục trưởng thiên hạ lê dân tại thủy hỏa, cố cung thất tí lậu, áo cơm tiết kiệm. Câu tiễn vì mở đất ngự nhi chi cường, cũng ước thúc bản thân, tiết dùng phú quốc. Hán văn cảnh nhị đế, vì hoàng tổ nghiệp, thôi xây trăm kim chi đài, áo giặc để chi phục. Hoắc Khứ Bệnh bên trong mới chi tướng, còn nói hung nô chưa diện, làm sao có thể lập gia đình. Này đều Minh Hồ lo xa người tất lược gần chuyện, vụ bên ngoài người tất giản bên trong cũng. Trên triều đình hoàn toàn yên tĩnh, Lý Dực tiếp tục nói, nay xây bắt đầu trước điện, đủ dùng quần thần hữu yết. Súng hoa bậc hầu, đủ bị nội quan cư dừng. Hoa lâm, thiên uyên, đủ để cung cấp tiến du. Cấp bách nghi dừng thiện môn quyết, tu trị thành trì. Còn lại lực dịch, lại đợi năm được mùa. Việc cấp bách, chuyên lấy quyến nuôi tầm làm trọng, chỉnh đốn quân bị vì gấp. Dân giàu binh cường, khấu nhung tự phục bệ. Lưu Bị sắc mặt trầm xuống, thật lâu mới nói, Lý tướng chi ngôn, không phải không có lý, nhưng cung thất tu sửa, cũng không phải toàn vì hưởng lạc. Nay tứ phương triều bái, thấy cung thất tí lậu, sợ khinh ta đại hán. Lý Dực lại bái, nghiêm mặt nói, vậy hạ, cung thất chi uy, không tại giường cột chạm trổ, mà tại đức chính rộng thi. Tích liêu thuấn mao tỷ không tiễn, mà thiên hạ quy tâm. Kiệt trụ lộng lẫy cao lớn giao thất, mà bỏ mình quốc diệt. Thần sợ xây dựng rầm rộ, đồ hao tổn sức dân, có tổn hại thánh đức. Cả triều văn võ bên trong, độc Lý Dực lực gián Lưu Bị chớ có xây dựng cung thất. Sở dĩ mọi người đều e ngại sợ người lạ chuyện, là bởi vì Lý tướng gia tính cách quá cố chấp. Theo lý thuyết, lấy bây giờ phát triển không ngừng triều Hán mà nói, phát 2 triệu tiền đi ra xây dựng cung thất, hiện lộ rõ ràng quốc uy, cũng không gì không thể. Điểm kia tiền đối với Tề Hán mà nói, cũng bất quá là chín châu mất sợi lông. Hoàng đế liền điểm ấy tư nhân yêu thích cũng không thể có lời nói, không khỏi cũng quá không có tình người. Lưu Bị im lặng không nói, phất tay ra hiệu bái triều. Màn đêm buông xuống, nội thị Vương Thuận phụng dưỡng Lưu Bị dùng thuốc, thấy hoàng đế sắc mặt khó chịu, nói khẽ, vậy hạ ban ngày dường như vì Lý tướng chi ngôn chỗ nhiễu. Lưu Bị vuốt vuốt huyệt thái dương, than nhẹ, Lý tướng trung trực, lời nói có lý. Nhưng chấp tuổi tác đã cao, dục hơi tu cung thất cũng không quá đáng. Vương Thuận cẩn thận mà nói, Lý tướng thật là trung trực, nhưng không khỏi quá cố chấp. Vậy hạ chính là thiết tử, tu tập cung thất, chuyện đương nhiên. Lại nay quốc khố tràn đầy, chỉ là 2 triệu tiền hai, không cần phải nói. Lý tướng làm đỉnh thẳng thắn can gián, không khỏi bất kính. Lưu Bị liếc Vương Thuận liếc mắt một cái, ánh mắt như điện, nhũ dục ly gián quân thần ư. Vương Thuận cuống quýt quỳ xuống đất, nô tỳ không dám. Nô tỳ chỉ là vì bệ hạ bất bình. Lưu Bị trầm mặc một lát, chậm rãi nói, chấm cùng Lý tướng, quen biết tại không quan trọng. Năm đó chấm thua chạy đảm huyện, Lý Dực liệu mình đi theo, chấm tới tình như thủ túc, không phải người bên ngoài có thể giang cũng. Như thế trung thần, há lại như có thể vọng nghị. Vương Thuận dập đầu không chỉ, nô tỳ ngu muội, bệ hạ thứ tội. Ngày kế tiếp, Lưu Bị triệu Lý Dực vào cung nghị sự. Hai người dạo bước tại hoa lâm trong vườn, Lưu Bị chỉ vào trong vườn cảnh sát nói, ngày xuân sắp tới, vạn vật khôi phục, chấm tâm cũng vì chi phân chấn. Lý Dực cung kính nói, bệ hạ bệnh thể mới khỏi, không nên quá lao lực. Lưu Bị dừng bước lại, nhìn thẳng Lý Dực, hôm qua khanh chi gián ngôn, chấm nghị chi liên tục. Khanh có biết chấm vì sao dục tu cung thất? Lý Dực không cần nghĩ ngợi đáp, thần ngu dốt, mời bệ hạ chỉ rõ. Chấm không phải vì hưởng lạc. Lưu Bị nhìn về nơi xa thành cùng, chấm tuổi tác đã cao, đi ngày không nhiều. Thái tử nhân hậu, nhưng kinh nghiệm không đủ. Chấm dục lưu cho hắn một cái vững chắc giang sơn, cũng bao quát một tòa xứng với đại hán thiên uy cung điện. Như thế, thứ phương triều bái, không dám kinh thị. Lý Dực thật sâu vái chào, bệ hạ vì thái tử kế, thần rất tán thành. Nhưng thần cho rằng, lưu cho thái tử quý giá nhất người, không phải cung thất chi trắng lệ, mà là dân tâm chi quy thuận, quốc khố chi tràn đầy, tướng sĩ chi dụng mệnh. Tích tần thủy hoàng xê cung a phòng, kéo dài 300 dặm, hai thế mà chết, sao vậy? Mất này dân tâm cũng. Lưu Bị im lặng thật lâu, khẽ thở dài, khanh nói rất đúng, chấm mấy vị sảm luôn chỗ lầm. Lý Dực nói, bệ hạ quá khiêm tốn. Thần hôn qua ngôn từ quá khích, cũng có không được. Lưu Bị khoát tay, lời thật mất lòng, thuốc đáng ra tật. Chấm nếu ngay cả thẳng thắn can gián cũng không thể dùng, làm sao vị quân? Lập tức cười nói, chấm đã quyết định, đình chỉ tu cung thất chi nghị, đem khoản tiền dùng cho công trình trị thủy cùng quân bị. Lý Dực bái phục tại đất, bệ hạ thánh minh. Lưu Bị gật đầu, quay người đối đi theo Vương Thuận chờ nội thị nói, các ngươi nghe, Lý tướng chính là giường cột nước nhà, chấm cũng kính trọng 3 phần. Sau này nếu có sàng luôn Lý tướng người, định không dễ tha. Chúng nội thị sợ hãi đồng ý xây dựng cung thất chi nghị liền miễn. Nhưng người bên ngoài đều có thể nhìn ra, Lưu Bị trong nội tâm vẫn còn có chút không vui. Bởi vì Lưu Bị xây dựng cung thất trừ một điểm tư tâm bên ngoài, kỳ thật cũng là nghĩ mượn cơ hội này hưởng được vui. Chỉ là cuối cùng đơn thuần có chút e ngại Lý Dực, bất đắc dĩ tiếp thu hắn chung luôn mà thôi. Nếu xây dựng cung thất không được, Lưu Bị liền mượn Tân Xuân mang tới sinh cơ. Chương 423, một đời người mới thắng người cũ, ra cắt thừa tướng thượng vị, 2, chương 423, một đời người mới thắng người cũ, ra cắt thừa tướng thượng vị, 2, tại Tảo Triều cái này lúc, làm ra một cái khác quyết định. Chấm tự năm trước đông bệnh nặng, sâu cảm giác sinh tử vô thường. Lưu Bị âm thanh dù không bằng ngày xưa to lớn vang dội, lại vẫn mang theo đế vương uy nghiêm. Nay xuân khí ấm lại, bệnh thể an tâm một chút, quả thật thượng thiên chiếu cố. Cho nên đặc biệt ban chiếu đại xá thiên hạ, trừ tội ác tẩy trời người bên ngoài. Hết thảy đặc xá, cùng dân làm lại từ đầu. Trên triều đình một mảnh ca tụng thanh âm. Ngay tại cái này tường hòa bầu không khí bên trong, Đinh Úy Trần Quân cầm hốt ra khỏi hàng, trình lên một quyển tấu chương. Bệ hạ, Trần Quân không người nói, thần có luận phục nhục hình sơ thượng tấu. Nay đại xá thiên hạ, nhân đức dọc bị. Nhưng thần nghĩ cùng hình luật sự tình, vẫn còn chưa hết chỗ. Lưu Bị ra hiệu nội thị tiếp nhận tấu chương, chậm rãi triển khai. Trần Quân tiếp tục trần thuật, cổ chi nhục hình, kinh thánh nhân thiết trí. Không phải vì tàn dân, thật là lo lắng hình. Nay hán luật hủy bỏ nhục hình, một năm hình giết tổng cộng 3 người. Như phục nhục hình, lấy mạng, nhị, kình chờ hình thay mặt chết. Hàng năm có thể thiếu giết 3.000 người, đây là nhân chính cũng. Lời vừa nói ra, triều đình lập tức xôn xao. Mấy vị lao thần hai mặt nhìn nhau, xì xào bàn tán. Lưu Bị trầm ngâm một lát, ánh mắt đảo qua quần thần, Trần Đình Ý chi nghị, Chư Khanh nghĩ như thế nào? Một trận trầm mặc về sau, Lý Dực vững bước ra khỏi hàng, không người thi lễ. Thần cho rằng không thể. Lý Dực âm thanh rõ ràng mà kiên định, nhục hình thẳng khốc, không cần đã trải năm mấy trăm. Một khi phục đi, sợ thiện danh chưa rõ mà tiếng xấu đã tuyên. Nay bệ hạ sơ ban đại xá, thiên hạ cảm niệm nhân đức. Như trận phục nhục hình, dân chúng chỗ nào thích ứng? Bệ hạ lại đem làm sao tự xử? Trần Quân tranh luận nói, Lý tướng Hà không biết, lấy nhục hình thay mặt chết, thật là người sống chi thuật. Lý Dực thông dong đối đáp, người sống chi thuật nhiều vậy, làm gì lấy này hai tục kế sách? Thần cho rằng, có thể theo như nguyên lai hình pháp muốn nhẹ tội chết, lần này cứ làm thời hạn thi hành án. Như thế, bên trong có lây sinh dễ chết tri ân, bên ngoài vô ngoặt nhị giật mình thái thanh âm. Lời nói này dẫn tới trong triều rất nhiều đại thần nhao nhao gật đầu nói phải. Thái thường Khanh Dương Nghi liền ra khỏi hàng phụ họa. Lý tướng nói cực phải. Tích Văn Đế trừ nhục hình, thiên hạ xưng nhân. Nay như phục chi, sợ mất dân tâm. Đại tư Nông Mi Trúc cũng nói, nhục hình một phục, tàn tật người chúng. Không chỉ mất kỳ lao làm nên lực, càng làm triều đình mông bạo ngược chi danh. Lưu Bị nhìn xem trận này tranh luận, như có điều suy nghĩ. Đợi quần thần hơi tĩnh, hắn đột nhiên hỏi Lý Dực. Chấm có một chuyện không rõ. Kiến quốc mới bắt đầu, Khanh nhiều lần thượng thư, chủ trương hình phạt nghiêm khắc. Bây giờ trong nước sơ định, Khanh lại nhiều lần Trần Thuận hủy bỏ cực hình. Làm sao trước sau trái ngược như này? Lý Dực lại bái, thong dong trả lời. Bệ hạ minh giám, tích người thiên hạ đại loạn, lễ băng nhạc hư, dân không biết cấm. Nếu không lấy nghiêm hình lập uy, làm sao dừng bạo cấm không phải? Đây là loạn thế dùng trọng điện chi ý. Hắn hơi ngưng lại, đảo mắt quần thần, tiếp tục nói, nay trong nước sơ định, nhân dân nghỉ ăn. Trong lúc này, nghi thi nhân chính, làm dân nghỉ ngơi lấy lại sức. Cho nên đạo trị quốc, làm bởi vì lúc chế nghi. Tích Khổng Tử nói, rộng lấy tế mãnh, mãnh lấy tế rộng, chính là lấy hòa này chi vị cũng. Lưu Bị nghe vậy, mặt tái nhợt thượng nổi lên mỉm cười. Hắn chuyển hướng một bên giám quốc chấp chính thái tử Lưu Thiện, thái tử có thể nghe rõ chưa vậy? Trẻ tuổi Lưu Thiện cung kính trả lời, nhi thần xin nghe. Lưu Bị thâm tiếng nói, Lý tướng trị quốc, biết rõ biến báo chi đạo. Loạn thế dùng trọng điện, trị thế thi nhân chính, đây là thông suốt góc nhìn. Những làm ghi nhớ, vì chính giả làm xem xét thời thế, không thể câu nệ tại một pháp một sách. Lưu Thiện không người lĩnh mệnh, nhi thần ổn thỏa ghi nhớ phụ hoàng dạy bảo, nghiêm túc học tập Lý tướng đạo trị quốc. Lý Dực đội vàng lời nói khiêm tốn, thần không dám nhận. Bệ hạ thánh minh, thái tử nhân hiếu, đây là thiên hạ chi phúc. Lưu Bị thỏa mãn gật gật đầu, lập tức hạ chiếu, chấm nghĩ nhục hình chi nghị, Lý Khanh lời nói rất hợp trợ ý. Nhục hình thẳng khốc, đoạn không thể phục đi. Nay ấn Lý tướng chỗ đấu, phàm có thể nhẹ tội chết, lần này cứ làm nên kỷ. Khác mệnh đình ý phụ trọng đặt trước hình luật, phải rộng nghiêm trung sức, phù hợp thời nghi. Chiếu thư đã dưới, quần thần bái phục. Chân quân dù chưa toàn liền ý chí, nhưng thấy Lý Dực chi nghị sát thực chủ đáo, cũng vui lòng phục tùng. Nhục hình chi nghị đã thôi, Lưu Bị lại nói một chút một sự kiện. Chư Khanh, Lưu Bị âm thanh tại trong đại điện bên quần. Trần tướng đi về coi tiền, trong tâm rất đau nhức. Nhưng quốc không thể một ngày vô tướng, nội các không thể lâu không đội phụ. Hôm nay triều hội liền nghị một nghị cái này thủ phụ nhân tuyển. Tiếng nói phủ lạc, trên triều đình lập tức nghị luận ở mỹ ngự sử trung thừa Chu Phường dẫn đầu ra khỏi hàng. Bệ hạ, thần cho rằng Lý tướng dù về hưu quý ẩn, nhưng này uy vọng tố, tài cán siêu quần. Trong lúc quốc gia lúc dùng người, không ngại mời Lý tướng lại lần nữa rời núi. Lời vừa nói ra, lập tức đạt được không ít triều thần phụ họa. Bộ chức ngay sau đó tấu nói, Chu ngự sử nói cực phải. Lý tướng năm đó chủ trì triều chính, nội tu chính lý, bên ngoài ngự cường địch, mới có hôm nay thịnh thế. Như được Lý tướng lại lần nữa chấp trưởng nội các, thật là xã tắc chi phúc. Dưới thềm trong quần thần, có nhiều Lý Dực ngày xưa môn sinh cố lại. Giờ phút này nhao nhao góp lời, khẩn cầu Lý Dực tái xuất. Nhưng mà, một mực đứng yên ban liệt trước đó Lý Dực, lại chậm rãi ra khỏi hàng, không người thi lễ. Lão thần đa tạ chư quân hậu ái. Nhưng lão thần đã về hưu, liền làm an tâm dưỡng lão. Lại từ xưa hiền giả lui mà không quay lại, mới hiển lộ ra triều đình nhân tài đông đúc. Cái này thủ tướng chi vị, lão thần đoạn không dám chịu. Lưu Bị có chút nghiêng thần, Tử Ngọc đã không muốn tái xuất, nhưng có nhân tuyển tiến cử. Lý Dực thong dong đầu đối, Trần tướng trước khi lâm trùng, từng cùng lão thần mật đàm, tiến cử bốn người, Bàng thống Bàng Sĩ Nguyên, Lưu Diệp Lưu Tử Dương, Từ Thứ Từ Nguyên Trực, cùng Gia Cát Lượng Gia Cát Khẩm Minh. Bốn người này đều dường cột nước nhà cũng. Tiếng nói vừa dứt, trên triều đình lập tức nghị luận ầm ĩ, thái phó bước ra khỏi hàng nói, bây giờ triều chính bên trong, lấy Bàng Sĩ Nguyên tiếng hô tối cao. Nay tại Từ Châu đảm nhiệm thượng phản hủ thời điểm, chiến tích nổi bật, rất được thanh từ một vùng dân tâm. Đồng Doãn lại nói, Lưu Tử Dương cũng là không có hai nhân tuyển. Nay chấp trưởng hộ bộ nhiều năm, tinh thông tài chính. Bây giờ quốc khố tràn đầy, nhiều lại kỳ lực. Lưu Bị yên lặng nghe quần thần tranh luận, ánh mắt thâm thúy. Đợi nghị luận hơi dừng, hắn đột nhiên hỏi, quan trung chiến sự gần đây như thế nào? Cái này hỏi một chút, nhìn như lộn lột, lại làm cho Tinh Minh đám đại thần lập tức rõ ràng thiên tử tâm ý. Gia Cát Lượng bây giờ chính đảm nhiệm Ung Lương đô đốc, trấn thủ quan trung. Lưu Diễm lúc này hiểu ý, lập tức tấu nói, Gia Cát Lượng tại quan trung nhiều lần phá ngụy quân, vững chắc biên phòng, công vân rất cao. Thần cho rằng không ngại triệu này hồi kinh, ủy thác thủ tướng chi đảm nhiệm. Cái này một đề nghị, lập tức trên triều đình nhấc lên gợn sóng. Quang Lộc Vân Đặng Chi lập tức phụ họa, Gia Cát Khổng Minh xác thực vì không có hai nhân tuyển. Này ngày xưa theo Lý tướng học tập chính vụ, rất được chân truyền. Sau lại kinh nhiều mặt rèn luyện, văn võ kiêm toàn. Nhưng mà, không phải là tất cả mọi người tán đồng cái này một lựa chọn. Giáng Nghị đại phu liền thẳng thắn, Gia Cát Lượng dù có tài cán, nhưng cùng Lý tướng, Trần tướng so, cuối cùng tư lịch còn thấp. Thủ tướng chi vị, quan hệ nền tảng lập quốc,
há có thể nhẹ thụ. Ti đại giáo úy cũng nói, bằng sĩ nguyên, Lưu Tử Dương đều tại kiến quốc lúc đầu liền đã vào sĩ, công huân rất cao. Gia Cát Lượng dù mới, làm tuần tự mà tiến. Trên triều đình, tranh luận tái khởi. Lưu Bị lặng lặng nghe, ánh mắt cuối cùng rơi vào một mực trầm mặc Lý Dực trên thân, Tử Ngọc nghĩ như thế nào? Ánh mắt mọi người đều tập trung tại vị này Lăng Yên các công thần đệ nhất nhân trên thân. Lý Dực chậm rãi ra khỏi hàng, cất cao giọng nói, chương 423, một đời người mới thắng người cũ, Gia Cát thừa tướng thừa vị, 3, chương 423, một đời người mới thắng người cũ, Gia Cát thừa tướng thừa vị, 3, lão thần cho rằng, không ngại cho Khổng Minh một cái cơ hội. Lời vừa nói ra, cả sảnh đường đều mặc. Lý Dực tiếp tục nói, năm đó lão thần dạy bảo Khổng Minh lúc, liền biết này không phải vật trong ao. Những năm gần đây, này tại địa phương, trong quân đội đều chứng minh tài cán. Dù trẻ tuổi, nhưng nhuệ khí chính thịnh, chính là khai thác chi tài. Hắn có chút dừng lại, đảo mắt quân thần, huống hồ, vạn sự có bệ hạ cầm lái, có lao thần chờ ở bên cạnh phụ tá. Dù có sai lầm, cũng không trở ngại. Lưu Bị nghe vậy, long nhan cực kỳ vui mừng, Tử Ngọc lời ấy, chính hợp cho ý. Đã như vậy, bệ hạ, Lý Dực đống nhiên đánh gãy, lao thần còn có một lời. Có thể mệnh bản thống, Lưu Diệp làm thứ phụ, đảm nhiệm tả hữu nhị tướng. Từ thứ vẫn cùng thái sử từ cùng nhau trưởng binh bộ. Như thế đã có thể để ra cắt lượng thi triển khát vọng, lại có thể bảo vệ triều chính bình ổn. Theo Lô Túc, Tuân Du lần lượt chết bệnh, nội các tả hữu nhị tướng vị trí một mực là để chống. Cái này cho nên chống chỗ ra, đã là cần cho quyền lực giao tiếp một cái giảm sóc. Đồng thời, cũng bị tiến một bước giúp Trần Đăng củng cố quyền lực. Bây giờ Trần Đăng chết bệnh, nội các đại quyền vị trí lần lượt để chống. Một tuần này toàn kế sách, lập tức để nguyên bản phản đối các thần tử cũng vui lòng phục tùng. Không ít đại thần nhao nhao tỏ vẻ, nếu như thế an bài, thần không dị nghị. Lưu Bị thấy quần thần lại vô phản đối, liền hạ chiếu, tức triệu Ung Lương đô đốc ra cắt lượng về kinh, thủ nội các thủ tướng, tổng lĩnh triều chính. Bàng thống, Lưu Diệp làm thứ phụ, đảm nhiệm tả hữu nhị tướng, cùng tham khảo cơ yếu. Bãi triều về sau, Lưu Bị độc Lưu Lý Dực đến hậu điện. Gió xuân xuyên thấu qua song cửa sổ, gợi lên trong điện màn che. Từ ngọc hôm nay dẹp bỏ nghị luận của mọi người, tiến cử Khổng Minh, chính là đã có toàn bộ suy tính. Lưu Bị hỏi. Lý Dực mỉm cười, Khổng Minh chi tài, thắng lao thần nhiều vậy, chỉ là tư lịch còn thấp, cần người nâng đỡ. Hiện có Bàng thống, Lưu Diệp làm phụ, từ thứ trưởng binh, triều chính có thể bảo vệ không ngại. Lưu Bị gật đầu xưng thiện, đống nói, Tử Ngọc coi là thật không muốn lại chấp trưởng triều chính. Lý Dực mỉm cười lắc đầu, lao thần tuổi tác đã cao, làm bắt chức Lưu hầu cố sự, công thành lui thân. Thú hổ, vì Giang Sơn xã tắc kế, làm bồi dưỡng người mới, làm đại hán cơ nghiệp, đời nào cũng có hiện tài. Nói bóng gió, chỉ cần ra cắt lượng làm tốt, Lý Dực sẽ đem binh quyền cũng giao cho hắn. Đến lúc đó, chân chính xong chuyện phủi áo đi, thâm tàng công cùng danh. Sở dĩ không ngay lập tức giao binh quyền quan, vẫn là cần cam đoan quyền lực bình thường giao tiếp. Dù sao trong triều, hiện tại chỉ có Lý Dực có thể trấn trụ quân thần. Đồng thời, Lý Dực cũng cần đối ra cắt lượng tiến hành khảo hạch. Làm ra cắt lượng có thể chân chính hoàn toàn đảm nhiệm thủ tướng chi vị lúc, Lý Dực mới có thể đem đại tư mã đại tướng quân chi vị giao cho hắn. Thức quân quyền giao cho hắn. Trương An Đều, doanh trại quân đội bên trong. Ra cắt lượng đang cùng Cơ Duy, Lý Nghiêm chờ người nghiên cứu và thảo luận phạt ngụy phương lược. Trên bàn phủ lên tỉ mỉ vẽ địa đồ, phía trên lít nha lít nhít ghi chú tiến quân lộ tuyến. Như được triều đình cho phép, ta quân có thể phân ba đường xuất quan. Ra cắt lượng ngón tay địa đồ, ánh mắt sáng ngời, một đường ra Đồng Quan thẳng đến Hàn Trung, một đường Kinh Dương Bình Quan bất ngờ đánh chiếm Ba Tây, còn có một đường. Lời còn chưa dứt, ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân dồn dập. Một tên thân binh bưng lấy một quyển vàng lăng chiếu thư bước nhanh mà vào, "Đô đốc, triều đình gấp chiếu." Ra Cát Lượng sửa sang lại y quan, đem người đem quỷ tiếp chiếu thư. Nghe tới tức triệu Ung Lương đô đốc Ra Cát Lượng về kinh lúc, đường bên trong chúng tướng đều ngạc nhiên. Khương Duy cái thứ nhất kìm nén không được, "Đô đốc, phản ngụy đại kế ngay tại khẩn yếu con đầu, triều đình vì sao lúc này triệu ngài hồi kinh?" Quan trung đám người, lúc này đều mong mỏi lấy triều đình phê chuẩn bọn hắn phạt ngụy diệt tục đề nghị. Không nghĩ tới chờ đến lại không phải cho phép xuất binh mệnh lệnh, mà là triệu Ung Lương đại đô đốc Ra Cát Lượng hồi kinh chiếu mệnh. Lý Nghiêm cũng cao mày nói, hẳn là trong triều có người kiêng kỵ đô đốc công cao, cố ý vào lúc này. Ra Cát Lượng đưa tay ngừng lại chúng tướng nghị luận, chậm rãi cuốn lên chiếu thư, ánh mắt thâm thúy, đã là triều đình chiếu lệnh, ta chờ tự làm tuân theo. Hắn chuyển hướng một mực tĩnh tọa một bên Lục Tốn, "Bá Ngôn, ngươi như thế nào đối đại việc này?" Lục Tốn khẽ vuốt râu dài, mỉm cười, "Đô đốc, đây là việc vui a." Thấy mọi người không hiểu, Lục Tốn từ từ nói đến, "Bây giờ thiên tử bệnh nặng, Trần tướng mới tăng, Lý tướng dù đức cao vọng trọng, cũng đã nửa ẩn vào triều. Lúc này gấp triệu đô đốc hồi kinh, nếu không phải vì kế nhiệm thủ tướng, làm gì vội vàng như thế?" Đường bên trong lập tức hoàn toàn yên tĩnh. Ra Cát Lượng lắc đầu thở dài, "Ta tại quan trung dù có một chút chiến tích, nhưng cùng Lý tướng, Trần tướng so, giống như đom đóm chi tại trăng sáng. Thủ tướng chi vị, như thế nào dám đảm đương?" "Đô đốc quá khiêm tốn." Lục Tốn nghiêm mặt nói, "Công tại Nguyên Châu, Kinh Châu, quan trung, chiến tích rõ như ban ngày." "Huống hồ." Hắn hạ giọng, "Nếu triều đình đã có quyết đoán, chắc hẳn Lý tướng cũng di thủ chịu việc này. Ngươi nếu không về, ngược lại lộ ra nhát gan." Ra Cát Lượng im lặng thật lâu, rốt cuộc gật đầu, "Bá Ngôn nói cực phải." Khương Duy ở bên cạnh hỏi, "Đô đốc như đi, quan trung quân chính như thế nào cho phải? Phạt ngụy đại kế há không bỏ dở nửa chừng?" Ra Cát Lượng trầm ngâm nói, "Ta sẽ lên biểu triều đình, tiến cử Bá Ngôn tạm thay quan trung quân chính. Ngươi chờ nhất thiết phải tận tâm phụ tá, không thể lười biếng. Sau 3 ngày, lên đường thời điểm sắp tới." Ra Cát Lượng trang bị nhẹ nhàng, chỉ đem hơn 10 hầu cận. Sau khi hắn đi ra đô đốc phủ lúc, lại bị cảnh tượng trước mắt rung động. Từ đô đốc phủ đến thành Trường An môn, hai bên đường đứng đầy dân chúng, có chống quải trượng lão ông, có ôm ấp anh hải phụ nữ, có bưng xuống nông cụ nông phu, còn có bưng lấy trứng gà, vải vóc tiểu thương. Một vị tóc trắng xóa lao giả run rẩy tiến lên, quỳ rạp xuống đất, đô đốc, ngài tại quan trung giảm thuế má, hương thủy lợi, mở trường đường, để chúng ta vượt qua ngày tốt lành. Ngài đi lần này, chúng ta nên làm thế nào cho phải? Lập tức, tiếng khóc nổi lên một phía. Một đứa bé con tránh thoát tay của mẫu thân, chạy lên trước níu lại Gia Cát Lượng tay áo, chứ Cát gia già không muốn đi. Gia Cát Lượng túi người ôm lấy hài đồng, trong mắt đã có lệ quang. Hắn nhớ tới 8 năm trước mới tới quan trung lúc, nơi này vẫn là chiến loạn sau hoang vu cảnh tượng. 8 năm qua, hắn cùng quân dân đồng cam cộng khổ, khai khẩn đất hoang, trùng tu thủy lợi, trấn hương văn giáo. Huyện Châu 10 năm, quan trung 8 năm. Nhân sinh lại có thể có mấy cái 10 năm 8 năm đâu? Các vị phụ lão, Gia Cát Lượng âm thanh nghẹn ngào, sáng phụng chiếu hồi kinh, thật bất đắc dĩ. Nhưng Lục Bá Ngôn tướng quân tài đức gồm nhiều mặt, nhất định có thể thiện đãi quan trung dân chúng. Trong đám người có người hô to, chúng ta chỉ cần Gia Cát đô đốc. Cái này lúc, một người thư sinh bộ dáng người trẻ tuổi cất cao giọng nói, đô đốc tại quan trung, không chỉ để chúng ta ăn no mà ấm, càng nặng khai giảng đường, làm hàn môn tử đệ cũng có thể đọc sách minh lý. Này ân này đức, vĩnh thế khó quên. Gia Cát Lượng đem hài đồng trả lại này mẫu, đi hướng người trẻ tuổi. Học vấn chi đạo, quý ở kiên trì bền bỉ. Bây giờ triều đình mở rộng khoa cử, buông ra môn đình hạn chế. Ngày sau ngươi nếu có thể tên đề bảng vàng, chính là đối sáng tốt nhất hồi báo. Người tuổi trẻ kia thật sâu bái chào, học sinh định không phụ đô đốc kỳ vọng. Lục Tốn ở một bên nhìn xem một màn này, không khỏi cảm thán, ngày xưa Tiêu Hà trị quan trung, dân chúng cảm nghiệm, cũng bất quá như thế à. Cuối cùng, Gia Cát Lượng vẫn là phải lên đường. Hắn hướng về tiễn đưa dân chúng thật sâu ba bái chào, trở mình lên ngựa. Gió xuân cuốn lên hắn tay áo, bay phất phới. Khương Duy, Lý Nghiêm các tướng lãnh một mực đưa đến 10 dặm trường đỉnh. Đưa quân ngàn dặm, cuối cùng rồi cũng phải chia ly. Gia Cát Lượng trước đỉnh đi ngựa, chư vị mời ngồi đi, tốt sinh thủ hộ quan trung. Chương 423, một đời người mới thắng người cũ, Gia Cát thừa tướng thượng vị, 4, chương 423, một đời người mới thắng người cũ, Gia Cát thừa tướng thượng vị, 4, Khương Duy quỳ một chân trên đất, đô đốc yên tâm, mặt tướng chờ tất dốc hết toàn lực, không phụ nhờ vả. Gia Cát Lượng gật đầu, ánh mắt đảo qua những này cùng hắn kể vai chiến đấu tướng lĩnh, cuối cùng rơi trên người Lục Tốn, Bá Ngôn, quan trung liền tạm thời nhờ ngươi. Cụ thể đô đốc nhân tuyển, còn phải chờ triều đình ý chỉ xuống tới. Mặc dù Gia Cát Lượng ủy thác Lục Tốn người quản lý quan trung mọi việc, nhưng chỉ có triều đình mới có thể bổ nhiệm Ung Lương đô đốc nhân tuyển, Gia Cát Lượng nói không tính. Hắn nhiều nhất chỉ có thể hướng triều đình đề nghị, cuối cùng đánh nhị quyết định, chỉ có nội các cùng Lưu Bị. Lục Tốn trịnh trọng đáp lễ, đô đốc có thể yên tâm vào kinh thành, nhưng nguyện ngày sau trên triều đình, ngươi có thể đại triển hoành đồ, thực hiện bình sinh khát vọng. Xe ngựa chậm rãi khởi động, Gia Cát Lượng cuối cùng nhìn lại liếc mắt một cái thành Trường An. Dưới trời chiều thành quách nguy nga hùng vĩ, mà càng làm cho hắn lưu luyến là trên vùng đất này thuần phát dân chúng. Hắn nhớ tới rời đi Viễn Châu lúc tình cảnh, khi đó cũng là như thế, dân chúng đường hẻm đưa tiễn, tiếng khóc chấn thiên. Làm quan một nhiệm kỳ, tạ phúc một phương, đây là hắn từ đầu đến cuối lo liệu tín nhiệm. Đại nhân, lái xe hầu cận nhẹ giọng hỏi, lần này đi Lạc Dương, con đường phía trước như thế nào? Gia Cát Lượng thu hồi ánh mắt, thần sắc khôi phục nhất quán thông dòng, vô luận con đường phía trước như thế nào, nhưng cầu không thẹn lương tâm, không thẹn với dân. Xe ngựa dần dần từng bước đi đến, biến mất tại quan đạo cuối cùng. Mà quan trung dân chúng sẽ lâu dài truyền tụng lấy vị này đảm nhiệm 8 năm, để bọn hắn được sống cuộc sống tốt Gia Cát đô đốc. Kiến nghiệp trong thành, nô vương cung khuyết liền mây. Mái con nhật thúy, so sánh với Lạc Dương hoàng cung lại không thua bao nhiêu. Thời gian cuối xuân, sông Hoài thượng thuyền hoa như dệt, sen ca không dứt. Nô vương Lưu Vĩnh ngay tại mới khánh thành Vọng Tiên Đài thượng đại yến quần thần. Chư vị ái khanh. Lưu Vĩnh nâng chén, hồng quang đầy mặt, hôm nay Vọng Tiên Đài thành, làm cùng chư quân chung say. Cái này Vọng Tiên Đài cao 9 trượng 9 thước, đài cơ lấy bạch ngọc xây thành, lan can khắc bản lòng tường vượng. Trên đài treo lấy Nguyễn Hải Chân Châu xuyên thành màn che, trên mặt đất phủ lên từ 34 thương nhân nơi đó mua nhung thảm. Ca nữ nhóm thân mang lăng la, tại giữa đài nhẹ nhàng nhảy múa, giống như tiên tử lâm phàm. Quốc tướng Gia Cát Cẩn ngồi tại tịch mạn, lông mày cau lại. Hắn nhìn xem trong bữa tiệc ăn uống linh đình, nghe bên thai sáo trúc lạ lướt, trong lòng sầu lo ngày sâu. Qua 3 lần rượu, Lưu Vĩnh đắc ý nói, tự phụ Hoàng Phong Cô vì Ngô Vương, đến nay đã trải 6 năm. Lại Đông Hải mới lợi, Giang Nam tiêu trả. Phủ khố tràn đầy, binh giáp cường thịnh. Gần đây lại phải Huyễn Thành Ngà Voi, Huyễn Hải Minh Châu, này đều buôn bán trên biển chi lợi cũng. Đại tướng quân Toàn Tông Định nói, đại vương anh minh, mở biển thông thường, gây nên Ngô quốc phú giáp thiên hạ. Nay xem này đại, dù Hán Vũ Bách Lương đại không kịp vậy. Lưu Vĩnh cười to, mệnh người hầu đặt lên một cái dương lớn. Dương mở lúc, cả phòng rực rỡ, đúng là chỉnh dương kim bánh. Đây là gần đây buôn bán trên biển chỗ hiến, Lưu Vĩnh tiện tay nắm lên một thanh kim bánh, mặc kệ từ ngón tay trượt xuống. Cô dục lại khuyết trương thủy sư 8000, chế tạo lâu thuyền 100 chiếc. Lấy hướng hải ngoại phiên bang tuyên dương nước ta quốc uy, chư quân nghĩ như thế nào a? Trong bữa tiệc lập tức một mảnh tiếng phụ họa. Chỉ có Gia Cát Cẩn đứng dậy ra nói, đại vương, bây giờ thủy sư đã có 3 vạn, lâu thuyền 200, có thể đủ bảo đảm cảnh an dân. Như lại tăng cường quân bị, sợ hao người tốn của, lại chiêu triều đình nghĩ kỵ. Lưu Vĩnh không vui, quốc tướng cớ gì nói ra lời ấy? Triều đình đã hứa các phiên quốc tự luyện binh lính, giữ gìn quốc nội ổn định. Cô làm sai chỗ nào? Tiến hội liền tan rã trong không vui. Màn đêm buông xuống, Gia Cát Cẩn mật thăm bạn tốt Nghiêm Tuấn. Nghiêm phủ trong thư phòng, dưới ánh nến. Man mới minh, Gia Cát Cẩn lo lắng, hôm nay bữa tiệc, đại vương lại dục tăng cường quân bị. Lại thêm này lại cùng Đông Di lui tới mật thiết, Tôn Quyền tặc tâm bất tử, vẫn nghĩ phản công trung thổ. Cứ thế mãi, sợ sinh mầm thai vạ a. Nghiêm Tuấn trầm ngâm nói. Tử Du lo lắng rất đúng. Bất quá, ta nghe lệnh đệ Khổng Minh ít ngày nữa đem hồi kinh kế nhiệm thủ phụ, việc này có thể thật ư? Tin tức xác thực. Gia Cát Cẩn gật đầu, chỉ là không được nhiệm thực. Đây là cơ hội trời cho. Nghiêm Tuấn vỗ tay đạo, như lệnh đệ chấp trưởng triều chính, Tử Du sao không mượn này thủ tướng chi lực, triệu hồi kinh sư? Đã có thể toàn tình huynh đệ, lại tránh được này nơi thị phi. Gia Cát Cẩn thở dài, ta làm sao không nghĩ? Chỉ là đại vương từ đầu đến cuối không được ta tư quan. Đã như vậy, Nghiêm Tuấn hạ giọng, không ngại minh tu sản đạo, ám độ Trần Hương. Sau ba ngày, Lưu Vĩnh triệu Gia Cát Cẩn vào cung nghị sự. Câu nghĩ chi liên tục. Lưu Vĩnh chỉ vào trên bàn thủy sư xây dựng thêm hình vẽ, tăng cường quân bị sự tình, bắt buộc phải làm. Quốc tướng vì sao luôn luôn ngăn cản? Gia Cát Cẩn trong lòng đã có so đo, thông dong tấu đối, thần không phải ngăn cản, thật là đại vương kế. Bây giờ triều đình dù hứa các phiên luyện binh, nhưng quá độ khuyết trường, tất chiêu nghi kỵ. Thần cho rằng, không bằng đem của cải dùng cho xây dựng cung thất. Lưu Vĩnh ngạc nhiên, lời ấy ý gì? Đại vương mời nghĩ. Gia Cát Cẩn chậm rãi nói, tăng cường quân bị luyện binh, so như mưu phản, mà xây dựng cung thất, bất quá là chư hầu hưởng lạc. Triều đình thấy đại vương xa vào hưởng lạc, ngược lại yên tâm. Lưu Vĩnh như có điều suy nghĩ, nói tiếp. Năm đó Việt vương câu tiễn hiến tây thi tại Ngô vương, chính là yếu thế kế sách. Nay đại vương rộng xây cung thất, nhiều nạo mị cơ. Triều đình tất cho rằng đại vương không có chí lớn, như thế mới có thể bảo đảm nô quốc bình an. Lưu Vĩnh đại hỉ, quốc tướng cao kiến. Cô lại không nghĩ tới tầng này. Thế là nô quốc trên dưới bắt đầu xây dựng rầm rộ. Đầu tiên là xây dựng thêm vương cung, tăng xây tê phượng các dấu kiểu lâu. Lại tại Huyền Vũ hồ bờ xây dựng tiêu giao huyện. Huyện bên trong kỳ hoa dị thảo, chim quý thú lạ, không gì không có. Một ngày, Lưu Vĩnh mang theo Gia Cát Cẩn tuần sát mới xây cẩm phàm điện. Nay điện gặp nước xây lên, trong điện phủ lên gấm tứ xuyên thảm. Lương trụ đều dùng gỗ trầm hương, tản ra nhàn nhạt mùi thơm. Quốc tướng nhìn này điện như thế nào? Lưu Vĩnh đắc ý hỏi. Gia Cát Cẩn trong lòng thầm than, mặt ngoài lại khen, xảo đoạt thiên công, có thể so với A Phòng. A Phòng A Phòng, vong thủy hoàng. Lưu Vĩnh còn chưa ý thức được, hắn xây dựng thêm cung thất, xa vào hưởng lạc. Mặc dù có thể tê liệt triều đình, làm triều đình đối Ngô Điệu vung lòng cảnh giác, nhưng cũng cực lớn tiêu hao nô quốc quốc lực. Gia Cát Cẩn đây là tại cho mình lưu đường lui. Cái này lúc, nội thị dẫn một đội ca nữ tiến lên. Những cô gái này từng cái đôi mắt sáng răng trắng tinh, thân thể thức tha. Đây là từ Giang Nam các nơi tinh tuyển 300 ca nữ. Lưu Vĩnh cười nói, cô dục lại tuyển 700, kiếm đủ ngàn người, ngày đêm ca múa không dứt. Gia Cát Cẩn thừa cơ nói, đại vương đã yêu ca múa, sao không lại xây một tòa rượu âm cát? Thần nghe ba thuộc có lương công, thiện tạo hồi âm chi thất. Rượu, rượu ư? Lưu Vĩnh đại hỉ, lập tức sai người đi tới thuộc trung chiêu mộ lương công. Rời khỏi vương cung lúc, Gia Cát Cẩn gặp phải Toàn Tông. Toàn Tông cười lạnh nói, quốc tướng gần đây rất được đại vương niềm vui a. Gia Cát Cẩn lạnh nhạt nói, kẻ bề tôi, tự làm chủ phân ưu. Đêm đó, Gia Cát Cẩn mật tín một phong, mệnh tâm phúc mang đến Lạc Dương. Trong thư ký càng ghi lại nô quốc gần đây xa hoa lãng phí hình dạng, đặc biệt nâng lên khởi công xây dựng cung thất, thu thập ca nữ trò chuyện. Cuối cùng biết, nô vương Vĩnh ngày càng kiêu sa, đã quên sơ tâm. Cùng lúc đó, Nghiêm Tuấn tới chơi. Hai người ở hậu viện trong đình mật đàm. Tử Du kế này rất hay, Nghiêm Tuấn thấp giọng nói, Lưu Vĩnh bây giờ xa vào tiểu sắc, đã 3 tháng không hỏi quân chính. Gia Cát Cẩn nhìn qua ngoài đình ánh trăng, ánh mắt phức tạp, ta buồn không muốn đi này quỷ kế, nhưng vì xã tắc kế, không thể không ngươi. Nghe nói Khổng Minh đã tới Lạc Dương, ít ngày nữa sắp bái tướng. Nghiêm Tuấn đạo, đến lúc đó ngươi triệu hồi kinh sư, liền có thể huynh đệ đoàn tụ. Gia Cát Cẩn lại không vui sắc, chỉ mong nô quốc dân chúng, chớ có chịu này liên lụy mới tốt. Gia Cát Cẩn đây cũng là lấy lui làm tiến. Lưu Vĩnh như thế xa hoa lãng phí, trừ hao phí nô quốc quốc lực bên ngoài. Chuyên đến Lạc Dương, chuyên vào triều đình, chuyên vào vị kia lập chí muốn làm cái minh quân, sánh vai cao tổ, quang vũ lao hoàng đế trong thai đi. Liền không thể tưởng tượng này sẽ như thế nào nổi giận. Đến lúc đó Gia Cát Cẩn cái này quốc tướng khuyên nhủ không nghiêm khẳng định cũng sẽ nhận liên lụy. Đến lúc đó, Gia Cát Lượng chỉ cần từ đó hòa giải một chút. Gia Cát Cẩn liền có thể tự nhận lỗi từ trước, minh biếm ám thăng, triệu hồi kinh thành đi. Đây cũng là bọn hắn Gia Cát gia pháp tác sinh tồn. Nếu không đến bạn bất đắc dĩ, Gia Cát Cẩn thực không muốn đi này sách. Chương 424, Lưu Bị, đi nhớ, có chút chuyện Khổng Minh khó thực hiện, làm không được, chỉ có ngươi tướng phụ có thể làm. Một, chương 424, Lưu Bị, đi nhớ, có chút chuyện Khổng Minh khó thực hiện, làm không được, chỉ có ngươi tướng phụ có thể làm. Một, thành Lạc Dương, tuyết mịn lướt nhẹ. Vị ương cung trước, bách quan đứng trang nghiêm. Mới tướng Gia Cát Lượng đang từ nội thị trong tay tiếp nhận thủ tướng ấn tín và dây đeo triện, cùng tượng trưng cho thủ tướng quyền lực thành ngọc lệnh. Mạ vàng đồng ấn tại tuyết quang bên trong hiện ra lãnh mang, giống như trên triều đình rất nhiều ánh mắt chất vấn. Gia Cát Khổng Minh mới không bằng Lý tướng, công không bằng trận tướng, lại cầm đầu phụ chi vị, há không trò đùa ư? Là cũng, lúc trước này mới vào Từ Châu thời điểm, liền thâm thụ bệ hạ yêu quý, không nghĩ này bây giờ, đến cùng vẫn là làm được thể phụ vị trí này. Nhỏ vụ tiếng nghị luận như hàn phong tiến vào Gia Cát Lượng trong hai. Thần sắc hắn không thay đổi, chỉ đem ấn tín và dây đeo triện bưng lấy càng ổn. Kết thúc buổi lễ về sau, ra trước tuổi Lý Dực tại dưới hiên gọi lại hắn. Lúc 5 năm 6 tuổi Lý tướng khoác màu đen áo khoác, râu tóc bạc trắng, ánh mắt nhưng như cũ sắc bén. Khổng Minh, Lý Dực âm thanh trầm thấp, có biết hôm nay vì sao như vậy rất lạnh? Gia Cát Lượng con người, không cần nghĩ ngợi đáp, xuân tuyết chưa dùng, cho nên cũng không phải. Lý Dực lên tiếng đánh gãy, là lòng người so tuyết lạnh hơn. Cái này cả triều văn võ, 89 phần 10 không phục ngươi cái này mới tướng. Gia Cát Lượng im lặng. Lý Dực đông nhiên cười khẽ, nhớ kỹ ngươi mới vào ta tướng phủ vì lang lúc, bởi vì chỉnh sửa chế độ thuế bị quần thần vây công, cũng là như vậy thần sắc. Đệ tử ngu dốt, để lão sư chê cười. Ngu dốt. Lý Dực lắc đầu, nếu ngươi ngu dốt, vậy hạ há có thể đặc biệt đem ngươi để bạn. Trần tướng như thế nào lại lâm trung tiến cử? Hắn đưa tay phủi nhẹ Gia Cát Lượng đầu vai tuyết rơi. Đã tiếp này ấn, coi như có gánh này trách nhiệm quyết đoán. Nếu không nghĩ bị người khinh thị, liền lấy ra thực lực để chứng minh chính mình. Gia Cát Lượng thật sâu vai chào, học sinh cần tuân tiên sinh dạy bảo. Đang lúc này, một kỵ khoái mã đạp tuyết chỉ vào cung môn. Đến từ Ngô quốc mật sứ trình lên cấp báo, nội thị vội vàng đưa đến ngự tiền. Vùng lò sưởi bên trong, Lưu Bị Duyệt thôi tấu chương, đột nhiên ho khan. Gia Cát Lượng cùng Lý Dực nghe hỏi đổi đến, thấy lao hoàng đế sắc mặt xanh xám, đem thẻ che trùng điệp ném trên mặt đất. Ngươi tử, cái này ngươi tử. Lưu Bị cả giận nói, châm tu cái tiền điện, tốn hao 2 triệu tiền còn tự châm trước liên tục. Hắn lại Ngô quốc xây dựng vọng tiên đài, cẩm phong điện, hao phí hơn ngàn vạn. Càng thu thập ca nữ ngàn người, ngày đêm làm vui. Gia Cát Lượng nhặt lên tấu chương nhìn kỹ, lông mày dần hóa, Ngô Vương cử động lần này sát thực qua. Nào chỉ là qua. Lưu Bị rung động ngón tay hướng phía nam, châm thường xuyên dạy bảo dưới gối chư tử, thường nói chớ thấy việc các nhỏ mà làm. Hắn như vậy xa hoa lãng phí, cùng kiệt chủ có gì khác? Gia Cát Lượng ngưng thần lắng nghe, trong lòng thất kinh. Hắn sớm biết minh trưởng tại Ngô quốc tình cảnh gian nan, lại không muốn Ngô Vương lại hoang đường đến tận đây. Lưu Bị làm đình ban chiếu, Ngô Vương Lưu Đĩnh, không nghĩ thương cảm sức dân, xa hoa lãng phí vô độ. Lấy gọt đất phong ba huyện, tuổi lộc giảm phân nửa. Quốc tướng Gia Cát Cẩn, không thể khuyên nhủ chủ thượng, phản trợ trụ vi ngược. Ngay hôm đó thôi đi quốc tướng chức vụ, lưu tại Ngô quốc đợi hạch tội. Cả triều đều xôn xao. Gia Cát Lượng ra khỏi hàng muốn nói, lại bị Lý Dực dùng mắt ngừng lại. Bài triều về sau, Gia Cát Lượng gấp đến tướng phủ cầu kiến Lý Dực. Thiên sinh biết rõ gia huynh Tử Du xác thực có sai, Lý Dực pha trà đẩy tới Gia Cát Lượng trước mặt, nhưng sai không ở trợ trụ vi ngược, mà tại quá cẩn thận. Thấy Gia Cát Lượng không hiểu, Lý Dực rồi nói tiếp, theo lão phu biết, Tử Du nhiều lần trình lên quên ngăn, Ngô Vương không nghe. Hắn ngược lại quên Ngô Vương đem của cải dùng cho cung thất mà không phải binh mã, thật là ám nhược này quốc. Kế này dù diệu, lại rơi người mượn cớ. Gia Cát Lượng giật mình, nguyên lai minh trưởng là. Hắn lâu tại quan trung, đối giang nam công việc cụ thể không quá rõ ràng. Nghe Lý Dực giải thích về sau, mới giật mình. Nhưng nghĩ lại, đã nửa ẩn vào hướng Lý Dực. Đối giang nam công việc lại như thế rõ như lòng bàn tay. Xem ra này tại giang nam thai mắt cũng không ít. Lao thủ tướng lực khống chế vẫn là quá mạnh. Chính là, nhưng việc này chỉ có thể hiểu ý, không thể nói bằng lời. Lý Dực thở dài, bây giờ bãi quan triệu hồi, ngược lại là cứu hắn thoát ly hiểm cảnh. Gia Cát Lượng lúc này vào cung diện thánh. Vùng lò sưởi bên trong mùi thuốc tràn ngập, Lưu Bị tựa tại trên giường, sắc mặt trắng bệnh. Không minh là vì Tử Du mà đến. Lưu Bị không đợi hắn mở miệng liền hỏi. Vậy hạ minh dám. Gia huynh thật có thất trách, nhưng này tại Ngô lục trở, không có công lao cũng có khổ lao. Khẩn cầu bệ hạ chuẩn này hồi kinh nhậm chức, lập công chu tội. Lưu Bị nhìn chăm chú Gia Cát Lượng thật lâu, đông nhiên nói, chấm nhớ kỹ, năm đó Tử Du buồn không muốn ngoại phóng, là ngươi nói Gia Cát gia tử đệ làm vì triều đình phân ưu hắn mới đi Ngô quốc. Gia Cát Lượng quỳ sát tại đất, là thần tuổi trẻ khinh cuồng. Đứng dậy a. Lưu Bị ho khan một trận, kỳ thật chấm biết, Tử Du tại Ngô quốc nhiều mặt chu toàn, mới không có để Lưu Vĩnh làm ra càng hoang đường chuyện, chỉ là ánh mắt của hắn sâu xa, chấm ngày giờ không nhiều, nhất định phải vì thái tử dọn sạch chướng ngại. Lưu Vĩnh như vậy làm việc, nếu không thêm trừng trị, ngày sau tất sinh mầm thai bạn. Đến nỗi Tử Du, Lưu Bị dừng một chút, liền triệu hồi kinh đảm nhiệm quang lộc đại phu a. Huynh đệ các ngươi phân biệt nhiều năm, cũng nên đoàn tụ. Gia Cát Lượng hốc mắt từng đỏ, lại bái, tạ bệ hạ long ân. Sau 3 ngày, chiếu thư phát ra. Gia Cát Lượng đứng ở trên cổng thành, nóng nhìn phương nam. Tuyết mịn lại phiêu, rơi vào hắn mới đổi tử sắt triều phục bên trên. Lý Dực chẳng biết lúc nào đi vào sau lưng, đang lo lắng Tử Du. Nô vương tính tình quái đản, sợ sẽ không dễ dàng thả người. Lý Dực cười khẽ, Lưu Vĩnh dù hoang đường, lại không đốc. Hắn còn muốn dựa vào triều đình mối sắt chuyên bán chi quyền đâu. Quả không ngoài Lý Dực sở liệu, làm chiếu thư trở lại Ngô quốc lúc, Lưu Vĩnh tính tình mặc dù quái đản, tự không muốn thả người. Nhưng đối mặt triều đình một loạt chế tài, Ngô quốc khẳng định gánh không được. Mà lại chính như Lý Dực nói, Lưu Vĩnh cùng hắn Ngô quốc cao độ ỷ lại dưới triều đình thả mối sắt chuyên bán quyền, cùng đối ngoại mở ra mậu dịch. Một khi triều đình chính sách nắm chặt, Ngô quốc kinh tế liền phải sụp đổ. Dù sao chư hầu vương sở phong chi quốc, cùng lúc trước tôn quyền ở chỗ đó nước độc lập là hai việc khác nhau. Tôn quyền Ngô quốc là có hoàn chỉnh quốc gia chủ quyền. Nhưng chư hầu vương đất phong ở chỗ đó, bất luận chủ quyền vẫn là trị quyền đều là nhận triều đình nghiêm ngặt hạn chế. Cho nên Lưu Vĩnh tại Giang Nam lại là ngông cuồng, cũng không dám công khai cùng triều đình đối nghịch. Đến nỗi triều đình triệu Gia Cát Cẩn hồi kinh chiếu thư, Lưu Vĩnh cũng chỉ có thể ngoan ngoan thả người. Sau một tháng, Gia Cát Cẩn chống đỡ kinh. Huynh đệ gặp nhau, cầm tay nhìn nhau hai mắt đấm lệ, lại nhất thời không nói gì. Đêm đó, Gia Cát trong phủ thiết hạ gia yến. Qua 3 lần rượu, Gia Cát Cẩn thở dài, vì huynh tại Ngô quốc cái này 6 năm, thật có thể nói là lạ như giẫm trên băng mỏng a. Lần này nếu không phải hiền đệ chu toàn, sợ khó toàn thân trở ra. Gia Cát Lượng nâng chén cũng thán, huynh trưởng chịu khổ. Chỉ là đệ có một chuyện không rõ, Ngô vương xa hoa lãng phí, huynh trưởng vì sao ngược lại khuyên hắn xây dựng cung thất? Gia Cát Cẩn cùng bên cạnh Nghiêm Tuấn liếc nhau, cười khổ nói, Lưu Vĩnh sớm có dị tâm, ta như khuyên hắn tiết kiệm, hắn tất đổi người khác vì tướng. Không bằng dụ này xa hoa lãng phí, ám nhược quốc lực, mà đối đãi triều đình quân mệnh. Nghiêm Tuấn nói tiếp, Tử Du kế này, dù tự ố thanh danh, thật là xa tác. Gia Cát Lượng nổi lòng tôn kính, huynh trưởng dụng tâm lương khổ. Bây giờ ngươi tại triều vì tướng, Gia Cát Cẩn nghiêm mặt nói, càng làm cẩn thận. Ta xem trong triều thế lực rắc rối phức tạp, nhất là những cái kia thế gia đại tộc, tựa hồ đối với chúng ta Gia Cát gia có rất nhiều phê bình kín đáo a. Đúng vậy a, trong triều rất nhiều đại thần, ỷ vào chính mình từ long lâu này, tương đương ngưỡng ngạnh. Chương 424, Lưu Bị, ghi nhớ, có chút chuyện khổng minh khó thực hiện, làm không được, chỉ có ngươi tướng phụ có thể làm. 2. Chương 424, Lưu Bị, ghi nhớ, có chút chuyện khổng minh khó thực hiện, làm không được, chỉ có ngươi tướng phụ có thể làm. 2. Bệ hạ lại từ trước đến nay rộng nhân, thiện đãi lão huynh đệ, cho nên đối bọn hắn phần lớn bao dung. Đang nói, môn lại đến báo, Lý tướng qua phủ. Lý Dực khoác bóng đêm mà đến, cười nói, nghe được Tử Du hồi kinh, chuyên tới để quấy rầy một chén rượu. Ba người vội vàng đón bảo. Rượu hàm thai nóng thời khắc, Lý Dực đột nhiên nói, Tử Du có biết, lần này triệu hồi, nhưng thật ra là Khổng Minh một hòn đá ném hai chim kế sách. Gia Cát Cẩn khẽ giật mình. Lý Dực chính là đều đâu vào đấy giải thích, này đã cứu ngươi thoát ly hiểm cảnh, lại mượn cơ hội trong triều xếp vào giúp đỡ. Quang Lộc đại phu tuy không phải chức vị quan trọng, lại có thể tham nghị triều chính. Gia Cát Lượng mỉm cười không nói. Ngoài cửa sổ tuyết ngừng, nguyệt gia mây mở, thanh huy đầy viện. Gia Cát Cẩn nhìn chăm chú đệ đệ, đột nhiên cảm giác được năm đó cái kia tại Lang gia quê quán khổ đọc thiếu niên, bây giờ đã chân chính trưởng thành là trong gia tộc, đủ để kình thiên lương đóng chi trụ. Cùng lúc đó, vui vẻ lâu dài cung nội đèn đuốc sáng trưng, Lưu Bị nằm tại trên giường rồng. Tiếng ho khan kịch liệt thỉnh thoảng đánh vỡ đêm yên tĩnh. Khu khu. Nghịch tử. Cái này nghịch tử. Lưu Bị sắc mặt từng hồng, trong tay chặt chẽ nắm chặt nô quốc đến đấu, đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà trắng bệnh. Hắn còn đang vì Lưu Vĩnh chuyện mà tức giận. Hắn hy vọng chính mình con trai từng cái đều ưu tú. Vừa nghe nói Lưu Vĩnh vậy mà tại nô quốc cả ngày ăn chơi đàng điếm, cái này khiến Lưu Bị nội tâm cực độ thất vọng bất mãn. Việt Vương Lưu Lý cùng Thái tử Lưu Thiện phân lập trước giường hai bên, đều là đầy mặt thần sắc lo lắng. Lưu Lý cẩn thận dâng lên nước ấm, phu hoàng bất giận, bảo trọng long thể quan trọng. Lưu Bị đem nước đẩy ra, lại là một trận tê tâm liệt phế ho khan, chấm tu cái thiền điện, còn tự châm trước liên tục. Hắn dám hao phí ngàn vạn xây cái gì vọng tiên đài? Hắn thật đúng là muốn thành tiên a. Cái này lúc, Hoa Đà dẫn theo cái hòm thuốc đội vàng đi vào. Vị này sớm qua 60 tuổi thần y râu tóc bạc trắng, hai đầu lông mày ngưng ngưng trọng. Bệ hạ, Hoa Đà thi lễ sau tiến lên bắt mạch, ngón tay khoác lên Lưu Bị cổ tay gian thật lâu, lông mày càng nhăn càng chặt. Nóng tính tích tụ, tà khí xâm phổi, đây là bệnh bộ phát nặng. Lưu Thiện bội hỏi, Hoa tiên sinh, phụ hoàng bệnh. Hoa Đà lắc đầu, bệ hạ bệnh cũ chưa lành, lại thêm mới lo. Nếu không sớm cho kịp trị liệu, sợ sinh biến cho nên. Nói lấy từ trong hòm thuốc lấy ra một bao dược liệu, đây là lão hủ mới xứng thanh phổi canh có thể trị liệu. Chỉ là cái gì? Hai tên hoàng tử chăm miệng một lời hỏi. Hoa Đà chần chờ một lát, nói, thuốc này bên trong có một mực lôi công dây leo dược tính cực mạnh. Vì bảo đảm an toàn, cần đồng tiền người thí nghiệm thuốc, quan sát phản ứng. Trong điện lập tức yên tĩnh. Mấy cái nội thị vô ý thức lui lại nửa bước, cúi đầu không dám lên tiếng. Ngay tại này nháy mắt trong yên tĩnh, Lưu Lý bỗng nhiên tiến lên một bước, nhi thần nguyện vì phụ hoàng thí nghiệm thuốc. Không đợi đám người phản ứng, hắn đã lấy ra chén thuốc, khẽ nhấp một cái. Dược chất đắng chát, để hắn có chút nhíu mày, lại vẫn đem còn thừa dược chất uống một hơi cạn sạch. Lý Nhi, Lưu Bị dãy rủa lần tới. Ngươi không có nghe Hoa đại phu nói thuốc này dược tính cực mạnh sao? Thí nghiệm thuốc để nội thị đi thử liền có thể, không cần ngươi tự mình nếm thử. Lưu Lý quỳ gối trước giường, trong mắt lệ quang lấp lóe, nhi thần thở nhỏ đọc sách thánh hiền, biết rõ lễ nghĩa. Lễ ký có nói, quân có tật uống thuốc, thần trước nếm chi, phụ có tật uống thuốc, tử trước nếm chi. Phụ hoàng đã là nhi thần quân, lại là nhi thần phụ. Đã là quân phụ, nhi thần tự làm vi phụ nếm thuốc. Lời nói này tình ý chân thành, để mọi người tại đây đều đọc dung. Lưu Bị nhìn chăm chú cái này xưa nay trầm mặc ít lời con trai, hốc mắt hơi ướt, Lý Nhi có tâm. Hắn đưa tay khẽ vuốt Lưu Lý đỉnh đầu, ánh mắt lại trong lúc lơ đãng đảo qua một bên Lưu Thiện. Cái này thoáng nhìn ở giữa, Lưu Bị trong mắt lóe lên một tia khó mà phát giác thất vọng. Mặc dù thoáng qua liền mất, lại bị Hoa Đà bén nhạy bắt được. Sau nửa canh giờ, Lưu Lý cũng đều vừa, Hoa Đà lúc này mới một lần nữa sắc thuốc dâng lên. Lưu Bị sau khi dùng thuốc, ho khan dần dừng, sắc mặt cũng hỏa hoan rất nhiều. Hoa đại phu rượu thủ hồi xuân. Lưu Bị tựa tại trên giường, âm thanh vẫn hiển suy yếu. Hoa Đà không người nói, đây là Việt Vương hiếu tâm cảm động thiên địa, không phải lão hủ chi công. Cái này lúc nội thị đến báo thủ tướng Gia Cát Lượng cầu kiến. Lưu Bị ra hiệu tiên bảo. Gia Cát Lượng đi vào, thấy Lưu Bị bệnh tình hòa hoãn, phương nhẹ nhàng thở ra, thần nghe bệ hạ khó chịu, chuyên tới để vân an. Lưu Bị thở dài, chẳng không có gì đáng ngại, chỉ là nhớ tới năm đó ở Từ Châu lúc đã từng như vậy hò khan không thôi. Bất quá khi đó vẫn là Vân Trường tự thân vì chấm đến thuốc. Ánh mắt của hắn xa xăm, dường như đang nhớ lại chuyện cũ. Bây giờ Vân Trường đã dần dần già đi, chấm bên người cũng liền còn lại các ngươi những này lão thần cùng mấy hải tử kia. Lưu Lý nghe vậy, lại lần nữa quỳ lạy, nhi thần nguyện làm theo nhị thúc, tận tâm phụng dưỡng phụ hoàng. Gia Cát Lượng bén nhạy phát giác được trong điện không khí vi diệu, lại gặp Lưu Thiện mặt lộ vẻ quất bách, liền hòa nhã nói, thái tử điện hạ vừa mới nhất định là lo lắng quá độ, nhất thời mất phân tức. Thần nhớ kỹ năm trước bệ hạ bệnh nhẹ, thái tử từng 3 ngày không ngủ, thân hầu chén thuốc. Lưu Bị thần sắc hơi nguội, đối Lưu Thiện nói, chấm biết người hiếu tâm. Lưu Thiện lúc này mới lấy lại tinh thần, vội vàng nói, nhi thần ngu dốt, không kịp tam đệ nhạy bén. Đêm dài, Lưu Bị phục qua thứ nhị tề thuốc sau ngủ thật say. Hoa Đà cùng Gia Cát Lượng cùng nhau rời khỏi tầm điện. Dưới hiên ánh trăng như nước, Hoa Đà đột nhiên thấp giọng nói, thừa tướng có thể từng phát hiện, bệ hạ đối thái tử hình như có lo nghĩ. Gia Cát Lượng ngóng nhìn thành cung thượng trăng non, thật lâu mới nói, thái tử nhân hậu chính là vạn dân chi phúc. Hoa Đà lắc đầu, nhưng đạo trị quốc chỉ dựa vào nhân hậu chỉ sợ. Gia Cát Lượng lại nói, tiên sinh chẳng lẽ không rõ lý tướng gia ý tứ sao? Hắn hy vọng có một cái nghe lời đời thứ hai, mà không hy vọng có một cái ý nghĩ rất nhiều, không bị khống chế đời thứ hai. Lời này mặc dù nói cực kỳ mịt mờ, nhưng vẫn là lệnh trải qua sóng to gió lớn. Hoa Đà nhịn không được hít vào ngụm khí lạnh. Hắn vô ý thức ngừng thở, rõ ràng Gia Cát Lượng ý tứ. Thế nhân đều biết, lý tướng gia là một cái không chế dục cực mạnh người, mà nghe lời dịu dàng ngoan ngoãn lưu thiện, hiển nhiên là Lý Dực trong suy nghĩ lý tưởng nhất đời thứ hai quân chủ. Lưu Lý mặc dù năng lực cực mạnh, nhưng ý nghĩ rất nhiều, rất khó chịu đến nước thúc. Cái này hiển nhiên cùng Lý Dực chấp chính lý niệm trái ngược. Nhất là Lý Dực chủ trương tại thống nhất thiên hạ về sau, liền làm theo văn cảnh chi trị, toàn diện cùng dân sinh tức, khôi phục sinh sản. Văn cảnh chi trị lại gọi hoàng lão chi trị. Như vậy, phù hợp đạo gia vô vi tư tưởng đời thứ hai bên trong, dường như vẹn vẹn lưu thiện một người. Cái khác bảy nát quân chủ, hoặc là tuổi tác quá nhỏ, hoặc là chính là mẫu phi thế lực quá yếu, đều không như Lưu Thiện căn chính mầm hồng. Lời còn chưa dứt, liền thấy Lưu Lý từ trong điện rón rén đi ra, đối với hai người thi lễ, phụ hoàng đã ngủ yên, làm phiền hai vị hao tâm tổn trí. Nhìn qua Lưu Lý bóng lưng rời đi, Hoa Đà than nhẹ, Việt Vương điện hạ, ngược lại là có phần tiêu bệ hạ năm đó. Gia Cát Lượng không nói, trong mắt lại hiện lên một vẻ sầu lo. Hắn muốn hồi phủ nghỉ ngơi, nhưng cuối cùng cảm thấy phía trong lòng không yên ổn. Đến cùng là mệnh sa phu đem xe ngựa mở hướng một phương hướng khác. Thời gian đêm xuân, thành Lạc Dương đã rơi vào trạng thái ngủ say. Duy chỉ có phủ thừa tướng trước cửa chợt nổi lên bạo động. Gia Cát Lượng không kịp thay thế triều phục, chỉ lấy một thân màu trắng thường phục, gấp rút gõ vang vòng cửa. Lao quản sự dẫn theo đèn lồng mở cửa, thấy là thủ tướng, vội vàng không người nói, Gia Cát tướng ra, Lý tướng đã ngủ lại. Chương 424, Lưu Bị, đi nhớ, có chút chuyện khổng minh khó thực hiện, làm không được, chỉ có ngươi tướng phụ có thể làm. 3, chương 424, Lưu Bị, đi nhớ, có chút chuyện khổng minh khó thực hiện, làm không được, chỉ có ngươi tướng phụ có thể làm. 3, thỉnh cầu thông truyền, sáng có chuyện quan trọng cầu kiến. Gia Cát Lượng hai đầu lông mày ngưng tan không ra thần sắc lo lắng. Nội thất bên trong, Lý Dực bị tiếng đập cửa bừng tỉnh. Bên cạnh phu nhân Viên Oánh không vui ngồi dậy, cái này Gia Cát Khổng Minh thật vô lễ. Nửa đêm canh ba nhiễu người thanh ngộng, còn có hay không quy củ rồi. Lý Dực vén lên chẳng đấm, thong dong đứng dậy, Khổng Minh không phải không biết lễ người, lúc này cầu kiến, tất có chuyện quan trọng. Hán phủ thêm ngoại bảo, nói với ra bên ngoài cửa, mời Gia Cát Khổng Minh thư phòng gặp nhau. Trong thư phòng, Lý Dực sai người dâng lên tây vực tiến cống dương ngọt cùng nho. Lại tự thân vì Gia Cát Lượng châm thượng một chén trà xanh, nếm thử, uy tư mới cống trái cây, ngọt cực kỳ. Gia Cát Lượng nào có tâm tư nhấm nháp, vội vàng nói, tướng gia, hôm nay thí nghiệm thuốc sự tình lão phu đã biết. Lý Dực chậm rãi bóc lấy nho, Việt Vương hiếu tâm đáng khen, bệ hạ cảm động cũng là thường tình. Có thể bệ hạ gần đây cùng Càng Vương Việt phát thân cận. Gia Cát Lượng hạ giọng, hôm qua Việt Vương lại ngự tiền luận đến thủy vận cải chế, cái này vốn nên là thái tử thuộc bổn phận sự tình. Lý Dực từ chối cho ý kiến, lại đưa qua một mảnh dưa ngọt, này dưa khó được, Khổng Minh không ngại nếm thử. Gia Cát Lượng đẩy ra trái cây, nghiêng thân hướng về phía trước, còn có một chuyện, Trần phu nhân gần đây thường xuyên kết giao trong kinh quý phụ, cùng vệ tướng quân phu nhân kết làm tỉ muội, cùng thái thường khanh phu nhân cùng dạo lâm viên, ngay cả vương tư Đồ Thiền Kim cũng thường xuất nhập Việt vương phủ. Tướng gia, Trần Giao dù sao cũng là lão thủ tướng chi nữ, như vậy kết giao kinh thành quý phụ. Trần Đăng chi nữ, thế gia xuất thân, các quý phụ nguyện ý kết giao, có gì kỳ quái? Lý Dực khoan thai phẩm trà, trên mặt không hề bận tâm. Gia Cát Lượng gấp đến độ đứng người lên, sáng không phải ý này. Tướng gia chẳng lẽ nhìn không ra? Việt vương cùng vương phi đây là tại trong kinh dệt lưới a? Cứ thế mãi, thái tử địa vị đáng lo. Lý Dực buông xuống chén trà, ánh mắt đống nhiên trở nên sắc bén. Hắn ý vị thâm trường hỏi Gia Cát Lượng nói: Khổng Minh, như bỏ qua một bên đích thứ chi tự, ngươi cho rằng thái tử cùng Việt vương, ai càng thích hợp làm thái tử? Lời vừa nói ra, Gia Cát Lượng chợt cảm thấy lưng phát lạnh, mồ hôi lạnh trong nháy mắt ướt đẫm quần áo trong. Hắn run giọng nói: Tướng gia, vấn đề này tha thứ sáng không dám đáp. Là không dám đáp, vẫn là không muốn đáp. Lý Dực từng bước ép sát. Gia Cát Lượng hít sâu một hơi, trịnh trọng hành lễ: Tướng gia ủng hộ ai, sáng liền ủng hộ ai. Ai? Lý Dực nghe được lời ấy, thở dài một tiếng, đứng dậy đi tới trước cửa sổ. Khổng Minh a Khổng Minh, năm đó ngươi tại Từ Châu lúc, cùng trước mặt bệ hạ nói thoải mái thiên hạ đại thế hào hùng ở đâu? Những năm này ở quan trường chìm nổi, hẳn là liền thẳng thắn dũng khí cũng làm hao mà rồi. Hắn quay người nhìn chăm chú Gia Cát Lượng, là bởi vì lao phu sao? Bởi vì ta tại triều một ngày, ngươi liền không dám thi triển hết khát vọng. Sáng không dám. Gia Cát Lượng đội vàng phủ nhận, tướng gia ơn chi ngộ, sáng minh thế khó quên. Không thể phủ nhận là, trong một đoạn thời gian rất dài, Gia Cát Lượng xác thực đều sống ở Lý Dực bóng tối phía dưới. Cái này trình độ nhất định, hạn chế Gia Cát Lượng phóng khoáng cùng thoải mái, cùng hắn trọng yếu nhất tự tin. Nhiều khi hắn sẽ hạ ý thức tin tưởng Lý Dực chủ kiến mà mất đi phán đoán của mình, lại thường thường vì chính mình chủ kiến cùng Lý Dực chủ kiến nhất trí thời điểm mà âm thầm cao hứng, bởi vì tại hắn thị giác bên trong, Lý tướng gia là thiên hạ kỳ tài, chủ kiến của mình nếu như cùng Lý tướng gia trái ngược, đó nhất định là chính mình suy nghĩ không chu toàn. Cho nên tại thái tử đảng một chuyện, Gia Cát Lượng thậm chí cũng không kịp suy nghĩ đến cùng ai là nhân tuyển tốt nhất, liền trực tiếp vào chức là chủ ủng hộ Lưu Thiện. Bởi vì Lý Dực ủng hộ Lưu Thiện, cho nên hắn liền vô ý thức ủng hộ. Không chỉ Gia Cát Lượng như thế, trong triều rất nhiều thái tử đảng đều là như thế. Cùng này nói là thái tử đảng, không bằng nói là Lý thị vây cánh. Chỉ có đi theo Lý tướng ra đi, bọn họ mới có canh uống có thịt ăn. Lý Dực khoát tay ngắt lời nói, ngươi lại giải sầu. Cục diện hôm nay, sớm tại Lao Phu tính kế bên trong. Có thể Việt Vương dù sao ngày càng được sủng ái. Như vậy cũng rất tốt. Lý Dực cười khẽ, a đầu đứa bé kia, như không người ở bên thúc dục, vĩnh viễn không biết tiến thủ. Cũng không thể mọi chuyện đều muốn Lao Phu cái này gần đất xa trời người thay hắn lật tẩy. Ra cắt lượng giật mình, tướng ra là muốn mượn Việt Vương khích lệ thái tử. Ngọc không mải, không nên thân. Lý Dực ánh mắt sâu xa, thái tử nhân hậu, thiếu chính là phần này cảm giác nguy cơ. Bây giờ có Việt Vương ở bên, hắn như còn muốn giữ vững chức vị, liền nên học được như thế nào vì quân. Ra cắt lượng trầm tư một lát, rốt cuộc mặt giãn ra. Lượng hiểu rõ, chỉ là không biết sáng tiếp xuống nên như thế nào làm việc. Ngươi là đương triều thủ tướng, tự làm hành thủ tướng nên hành chi chuyện. Lý Dực lần nữa ngồi xuống, đưa qua kia mảnh một mực bị khước từ dương ngọn. Trị quốc căn bang, tuyển hiền nhiệm năng, những này không đều là ngươi thuộc bổn phận chức vụ. Ra cắt lượng hai tay tiếp nhận, rốt cuộc nếm thử một miếng, quả nhiên trong eo. Dương ngọt phải thừa dịp tươi ăn, quốc sự muốn thuận thế vì. Lý Dực nói một cách đầy ý vị sâu xa, ghi nhớ, vô luận tương lai ai kế đại thống, ngươi ra các Khổng Minh đều là ta Đại Hán kình thiên chi trụ. Cái này lúc, lão quản sự ở ngoài cửa bẩm báo, tướng ra, cung trong đến báo, vậy hạ triệu Việt Vương vào cung hầu thần. Ra các lượng thần sắc lại hiện sầu lo, Lý Dực lại lạnh nhạt nói, đã biết. Đợi quản sự lui ra, Lý Dực đối ra các lượng nói, xem ra bệ hạ đêm nay lại ngủ không an ổn. Khổng Minh, ngươi cũng nên trở về. Đi tới cửa phủ, Lý Dực đông nhiên gọi lại ra các lượng, ghi nhớ, vì tướng người làm như bất thần. Cư này chỗ mà chúng tinh ủy chi, không cần truy đuổi sao bằng quan mang. Ra cắt lượng thật sâu vai trào, tướng ra dạy bảo, sáng cần thủ giáo. Hồi phủ trên đường, ra cắt lượng rèm xe vẫn lên, thấy Phương Đông đã lộ hơi trắng. Hắn chợt nhớ tới 20 năm trước, chính mình mới vào tướng phủ vì lang lúc, Lý Dực từng nói với hắn, đạo làm quan, không tại định nội, mà tại đứng thẳng cầm chính. Bây giờ xem ra, vị ân sư này từ đầu đến cuối chưa đổi sơ tâm. Cùng lúc đó, Lý Dực trở lại nội thất, Viên Ánh bất tỉnh dậy, bất mãn nói, chuyện gì khẩn cấp như vậy? Lý Dực cởi áo nằm xuống, nói khẽ, Khổng Minh đã có thể đọc diễn chính, ta không phải lo rồi. Liên vì cái này nửa đêm đánh thức chúng ta. Lý Dực nhìn qua chướng đỉnh, lo lắng nói, phu nhân không hiểu, đây chính là ta Đại Hán chi phúc a. Hôm sau triều hội, Lưu Bị bởi vì bệnh tình chưa đến, từ thái tử Lưu Thiện giám quốc. Để chúng thần ngoại ý muốn chính là, Gia Cát Lượng thay đổi ngày xưa ôn hòa, làm đình bạch tội ba tên bỏ rơi nhiệm vụ quan biên, lại chủ trương gắng sức thực hiện phổ biến mới khảo khóa chế độ. Nay sấm rền gió cuốn, lệnh cả triều nghiêm nghị. Gia Cát Lượng tay cầm ngọc hốt, lại tiếp lấy Trần Thuật Quan trung quân chính sự việc cần giải quyết. Thần tiến cử Lục Tốn vì Trinh Tây tướng quân, biểu Khương Duy vì hộ quân. Gia Cát Lượng âm thanh trong sáng, trong điện quanh quẩn. Khương Duy người này, trung cần thời sự, suy nghĩ tinh vi. Thần khảo sát kỳ tài lượng, Đồng Doãn, Châu Thái chờ trẻ tuổi tài tuấn đều không cùng cũng. Người này quả thật lương châu thượng sĩ, trong lòng còn có hán thất, tài hoa hơn người. Lưu Thiện có chút nghiêm thân, thừa tướng đối với người này đánh giá ngược lại là rất cao. Đúng vậy. Gia Cát Lượng rồi nói tiếp, Khương Bá ước thông hiểu quân sự, đã có can đảm, lại am hiểu sâu binh pháp. Thần mời khiến cho huấn luyện bên trong hổ bộ binh 5600 người, đợi luyện thành ngày, tái dẫn này hết kiến bệ hạ. Lưu Thiện trầm ngâm một lát. Chuẩn đấu. Tức phong Lục Tốn vì Trinh Tây tướng quân, Khương Duy vì hộ quân, huấn luyện lính mới. Tạ điện hạ. Gia Cát Lượng không người thi lễ, lập tức lời nói xoay chuyển. Thần hôm nay còn có một chuyện muốn đấu, phạt ngụy đại kế. Lời vừa nói ra, cả triều xôn xao. Thái phó bước ra khỏi hàng nói, thưa tướng, bây giờ quốc gia sơ định, lại vừa mới đánh xong Nô quốc, đang lúc nghỉ ngơi lấy lại sức, há có thể khẽ mở chiến sự? Gia Cát Lượng ung dung không đổi, nguyên nhân chính là suy xét quốc gia ngay tại hưng phục, thần cùng nội các chư công trong đêm chuẩn bị, chế định ra có thể mức độ lớn nhất giảm bớt chiến tranh chi phí diệt thuộc kế hoạch. Lưu Thiện hơi có vẻ bất an, thưa tướng xin vì cô tưởng thuật chi. Gia Cát Lượng trong số mệnh hầu triển khai một bức to lớn địa đồ, tay cầm trúc trượng chỉ điểm, thần cung nội các còn có binh bộ thương nghị thảo luận, cuối cùng được ra kết luận. Diệt thuộc ít nhất cần xuất động 18 vạn đại quân, phân 3 đường tiến binh. Hán trúc trượng trước điểm tại Tây tuyến, đệ nhất đường, tiến công Tây tuyến ngụy quân đồn điền chủ lực. Nơi đây ngụy quân tuy nhiều, nhưng phân tán đồn điền, có thể tiêu diệt từng bộ phận. Trúc trượng lập tức rời về phía sau, thứ hai đường, cuốn sau chặt đứt chi này ngụy quân chủ lực lương đạo cùng đường lui. Đường này cần tinh kỵ 5000, hành động mau lẹ. Cuối cùng, trúc trượng rơi ầm ầm Hán trung, thứ ba đường chính là chúng ta phạt ngụy chủ lực, thẳng đến Hán trung cứ điểm. Sau đó, trúc trượng hướng nam vạch ra một đường vòng cung, trực đảo thành đô. Trên triều đình hoàn toàn yên tĩnh. Thật lâu, Dương Nghi ra khỏi hàng hỏi, thủ tướng kế này dù diệu, nhưng 18 vạn đại quân, lương thảo đâu ra? Việc này đã cùng hộ bộ thương nghị. Gia Cát Lượng nhìn về phía Từ Thứ. Từ thượng thư, mời. Từ Thứ ra khỏi hàng tấu nói, thần đã hạch toán, như phân ba nhóm nhiều binh, lấy chiến dưỡng chiến, có thể tiết kiệm 3 thành lương thảo. Các quan trung đồn điền đã thấy hiệu quả, có thể ứng phó bộ phận quân lương. Đồng Doãn xen vào nói, thế nhưng 18 vạn đại quân điều động, khó tránh khỏi hao người tốn của. Vạn nhất chiến sự bất lợi, vì vậy chiến nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Gia Cát Lượng chém đinh chặt sắt, ta quân xuất kỳ bất ý, ba đường đồng tiến, tất có thể tại ngụy quân phản ứng trước đó cầm xuống Hán Trung. Chúng thần nghị luận ở mỹ, có tan thành người, cũng có người phản đối. Lưu Thiện nghe trên triều đình tranh luận, sắc mặt càng thêm nghiêm trọng. Đợi nghị luận hơi dừng, Lưu Thiện chậm rãi mở miệng, thừa tướng này sách, nhu đồ chu đáo. Nhưng hắn dừng một chút, cô dù sao chỉ là giám quốc, như thế quân quốc đại sự, phải chăng chấp hành? vẫn là đợi phụ hoàng lành bệnh sau bàn lại đi. Gia Cát Lượng rụt lại góp lời, thấy Lưu Thiện mặt lộ vẻ vẻ mệt mỏi, đành phải không người, thần tuân lệnh. Bài chiều về sau, Gia Cát Lượng cùng Lý Dực sóng vai mà đi. Khổng Minh hành động hôm nay, phải chăng quá bội vàng? Lý Dực chậm rãi hỏi. Gia Cát Lượng thở dài, tận dụng thời cơ. Bây giờ Ngụy quốc nội loạn vừa bình, chính là dùng binh cơ hội tốt. Nhưng thái tử tính cách, người ta đều biết. Lý Dực ánh mắt sâu xa, hắn cần thời gian. Hai người đi tới cửa cùng, chợt thấy Việt Vương Lưu Lý chạm mặt tới. Gặp qua thừa tướng, dựa. Lưu Lý thi lễ. Vừa mới trên triều đình, nghe nói thừa tướng phạt Ngụy kế sách, thật là diệu kế. Gia Cát Lượng thần sắc hơi động, điện hạ cũng thông quân sự, có biết một hai. Lưu Lý khiêm tốn đạo, chẳng qua là cảm thấy thứ nhì đường quân sau chi quân, như đổi đi âm bình tiểu đạo, có lẽ càng thêm bí ẩn. Gia Cát Lượng trong mắt lóe lên vẻ kinh dị, điện hạ như thế nào biết âm bình tiểu đạo? Gần đây nghiên cứu dựng vẽ ra địa đồ, ngẫu nhiên nhìn thấy. Lưu Lý mỉm cười, thừa tướng nếu như có ý, chúng ta có thể ngày khác nói chuyện việc này. Rất nhiều năm trước, Trương Tùng thăm từ Châu lúc, liền từng dâng lên Tây Xuyên địa đồ. Về sau Lý Dực căn cứ khảo sát địa lý, ở đây cơ sở bên trên tiến hành kỹ càng vẽ. Mà Lưu Lý người này, tựa hồ đối với Lý Dực cao độ sùng bái, nghiên cứu hắn rất nhiều lấy làm cùng ngôn luận. Ngay cả phạt thủ cần thiết địa đồ, Lưu Lý cũng chỉ nhìn Lý Dực vẽ. Đợi Lưu Lý rời đi, Lý Dực nói khẽ, nhìn thấy sao? Việt Vương đối quân sự cũng rất có kiến giải. Gia Cát Lượng trầm mặc không nói. Cùng lúc đó, vui vẻ lâu dài cung nội ánh đến giao hồng. Lưu Bị nửa tựa tại trên giường rồng, nghe Lưu Thiện tinh tế bẩm báo hôm nay triều hội sự tình. Nghe tới Gia Cát Lượng đưa ra phạt Ngụy kế sách lúc, Lưu Bị trong đôi mắt đục ngầu hiện lên một tia tinh quang. Khụ khụ. Lưu Bị ho nhẹ mấy tiếng, tiếp nhận nội thị dâng lên nước thuốc. A Đấu, ngươi đối phạt thuộc sự tình, đến tuột cùng nghĩ thế nào? Lưu Thiện cẩn thận sửa sang lấy suy nghĩ, nhi thần cho rằng, quốc gia nếu có thể sớm ngày nhất thống, tất nhiên là chuyện tốt. Chỉ là, mấy năm liên tục chinh chiến, không khỏi hao người tốn của. Bây giờ quốc khố dù phòng, nhưng 18 vạn đại quân xuất chinh, như chiến sự không thuận, kéo dài lâu ngày. Chỉ sợ. Vậy ngươi cảm thấy, đến cùng là nên đánh, vẫn là không nên đánh? Lưu Bị mắt sáng như đuốc, nhìn thẳng nhi tử. Trong điện yên tĩnh, chỉ nghe đồng hồ nước từng tiếng. Lưu Thiện trầm tư thật lâu, rốt cuộc ngẩng đầu, nên đánh. Ồ. Lưu Bị hơi nghiêng về phía trước, vì sao? Phụ hoàng khai sáng ta Đại Hán cơ nghiệp, chí tại giúp đỡ Hán thất, nhất thống thiên hạ. Lưu Thiện ngữ khí dần kiên định, nếu muốn sánh vai cao tổ, quang vũ, trở thành tiền cổ thánh quân, vậy thì nhất định phải tiêu diệt Minh Định, hoàn thành thống nhất đại nghiệp. Này chiến, không thể tránh né. Lưu Bị nghe vậy, mặt tái nhợt thượng nổi lên đỏ ửng, trong mắt hình như có lệ quang chớp động, khó được. Khó được con ta có phần tâm tư này. Hắn run rẩy nắm chặt Lưu Thiện tay, đã như vậy, chấm đồng ý phạt thủ kế hoạch. Nay chiến, liền từ ngươi đến toàn quyền phụ trách. Cái gì? Lưu Thiện cực kỳ hoảng sợ, cuống quýt quỳ xuống. Nhi thần tuổi nhỏ không biết binh, như thế nào gánh này trách nhiệm? Nếu là lầm quốc gia đại sự, thực tế tai họa không cạn. Lưu Bị nhẹ nhàng đỡ dậy nhi tử, thấp giọng nói, chấm dạy ngươi cái biện pháp, có không hiểu, liền đi hỏi Khổng Minh. Nếu là liền Khổng Minh đều giải quyết không được. Hắn dừng một chút, ánh mắt sâu xa, liền đi hỏi ngươi tướng phụ. Tướng phụ? Lưu Thiện khẽ giật mình. Lý Tử Ngọc. Lưu Bị nói một cách đầy ý vị sâu xa, hắn dù đã về hưu, nhưng quân quốc đại sự đều rõ ràng trong lòng. Đi nhớ, có chút chuyện, Khổng Minh không thể làm không được, chỉ có ngươi tướng phụ có thể làm. Lưu Thiện có chút hiểu được, nhi thần rõ ràng. Chương 425, Đặng Ngại kế Tư Mã Thừa tướng Di Chí Bắc phạt Trung Nguyên, Lục Tốn cùng Khương Duy Quách Hoài liên thủ, đại phá Ngụy quân. 1. Chương 425, Đặng Ngại kế Tư Mã Thừa tướng Di Chí Bắc phạt Trung Nguyên, Lục Tốn cùng Khương Duy Quách Hoài liên thủ, đại phá Ngụy quân. 1. Chương võ 16 năm, giữa hè. Thành đô trong hoàng thành, đồng tước dừng mái hiên nhà, ve têu đình thái nhức óc. Ngụy Vương cung trong, đồ đựng đá tràn ra khí lạnh nan giải cả điện ngột ngạt. Tào Duệ thân mang màu đen vương bào, nghiêng người dựa vào án trước, hai đầu lông mày ngưng tan không ra sầu lo. Dưới thềm, trấn tây tướng quân Đặng Ngại không người mà đứng. Hai tay của hắn giơ cao tấu chương, tiếng như chuông lớn, thần ngại giấu chết lấy nghe, nay Lưu Bị bệnh thể nặng nề, Lý Dực nửa lui, Trần Đăng chết bệnh. Trước Ung Lương đại đô đốc Gia Cát Lượng lại rời quan trung, thế quốc thế cục như thế dung chuyển, này cơ hội trời cho cũng. Hiện nay Lưu Bị bị quyền làm thái tử Lưu Thiện giám quốc, Lưu Thiện nhu nhược, giết quốc đem uy. Thần tại Hán Trung có năm, vinh tinh lương đủ. Thần nguyện lĩnh vương sư, thương binh bắc phạt, khắc phục Trung Nguyên. Giúp đỡ chính thống, lấy báo đại vương tri ân, lấy cuối cùng thừa tướng ý chí. Nội thị tiếp nhận tấu chương, hiện lên tại Tào Duệ. Tào Duệ triển cuốn mảnh lãm, đầu ngón tay gõ nhẹ bàn trà, không nói một lời. Cái này lúc, thượng thư lệnh Tiêu Chu ra ban tấu nói, đại vương không thể. Gần người, đại tướng quân Tào Trần, thừa tướng Tư Mã Y đều lần lượt mà chết, bên trong trị không người. Sĩ tái chỉ nghi đợi lúc, không nên kinh động. Đặng Ngại quay người đối mặt Tiêu Chu, mắt sáng như đuốc, không phải vậy. Nhân sinh như thời gian qua nhanh, dường như này kéo dài tuế nguyệt. Ngày nào có thể khôi phục Trung Nguyên lư? Tôn Tử nói, biết người biết ta, bách chiến bách thắng. Tiêu Chu đuốt râu lắc đầu, ta chợt đều không như thừa tướng hơn xa, thừa tướng còn không thể khôi phục Trung Nguyên, huống chi ta chờ. Tiêu đại phu lời ấy sai rồi. Đặng Ngại âm điệu sục sôi, ta theo thừa tướng chinh chiến nhiều năm, biết rõ binh pháp, lại trước đây ở lâu lung bên trên, biết rõ khương nhân chi tâm. Nay như kết khương nhân chi viện, dù chưa có thể giành lại Trung Nguyên, tự lũng mà tây, có thể đoạn mà có cũng. Trên điện quần thần xì xào bàn tán, chia làm hai phái, tranh luận không ngớt. Tào Duệ rốt cuộc ngẩng đầu, ánh mắt đảo qua đám người, chậm rãi nói, chư khanh chỉ ý, cô đã biết hết. Thế nhưng, hắn dừng lại một lát, nhìn về phía ngoài điện phương xa, tự Trang Vương thua chạy quan trùng, đã hơn 20 năm. Ta chờ an phận đất thủ, ngày đêm nghĩ về. Nay Trung Nguyên trống rỗng, thật là cơ hội trời cho. Tiêu Chu vội la lên, đại vương. Gia Cát Lượng dù cách quan trùng, nhưng này trong kinh doanh nguyên nhiều năm, pháp lệnh nghiêm minh, dân tâm quy thuận. Lại nghe này tử đệ Khương Bá ước khôn ngoan bất phàm, càng thêm có Lục Bá ngôn làm vụ. Bang lệnh minh càng là dũng mãnh thiện chiến hạng người. Như khẽ mở chiến sự, sợ. Thượng thư lệnh lo ngại. Đặng Ngãi lên tiếng ngắt lời nói. Lý Tử Ngọc đã giả, Trung Nguyên một bang công vân lao tướng, ỷ vào tư lịch cao, phần lớn tâm hoài quỷ thai, không phục trung ương. Theo thám tử của chúng ta hồi báo nói, trong kinh không ít lao thần đều trải qua xa hoa lãng phí thời gian. Bây giờ Lưu bị bệnh nặng, Lưu Thiện ám được, này chính là ta đại ngụy trọng trấn thời điểm. Tào Duệ nhắm mắt trầm tư thật lâu, rốt cuộc mở miệng, khanh đã dục bắc phạt, có thể tận trung tiền lực. Chớ đoạ nước ta nhuệ khí, lấy phụ cô mệnh. Tào Duệ xử sự bình tĩnh, cương nghị, minh thức thiện đoạn, am hiểu sâu chế hành chi đạo. Hắn vào chỗ không lâu liền chính từ mình ra, là mấy cái phụ chính đại thần thùng rông kêu to. Chẳng hạn như, thông qua chiến sự nhiều lần đem Tào Hưu, Tào Chân cùng Tư Mã Ý điều đi bên cạnh, khiến cho dừng lại đô thành thời gian 10 phần có hạn. Kể từ đó, liền hữu hiệu giảm xuống 3 người đối trung ương triều chính lực ảnh hưởng. Mà Tư Mã Ý cùng Tào Chân cũng thật tại thường xuyên chiến sự điều hành bên trong, lần lượt qua đời. 4 vị phụ chính đại thần còn sót lại Triệu Nghĩa một người chưa ra đô thành, nhưng hắn vẫn chưa nắm giữ quân quyền, cho nên đối Tào Duệ quyền lực ảnh hưởng có hạn. Thông qua trở lên sách lược, Tào Duệ xảo diệu đem 4 vị phụ chính đại thần bên trong thực lực mạnh nhất 3 người rời trung ương, thành công mua chuộc quyền hành nắm giữ lại quyền. Mà tại Tư Mã Ý, Tào Chân lần lượt sau khi chết, Tào Duệ càng là một mực nắm giữ ngụy quốc tối cao quyền lực. Đặng Ngãi là ngụy quốc thế hệ trẻ tuổi tướng lĩnh. Tào Duệ đã nghĩ bồi dưỡng hắn, lại không nghĩ để hắn tại thành đô tích lũy quá nhiều thế lực, lấy uy hiếp được quyền lực của mình. Nếu Đặng Ngãi chủ động xin đi bắc phạt, kia Tào Duệ tự đều đồng ý đạo lý. Một khi công thành, chính là chính mình người quân chủ này tuệ nhãn tức châu, lại nhị vương chưa lại chi đại nghiệp. Vạn nhất thất bại, cũng có thể đi vào một bước gọt nước bên trong tướng lĩnh binh quyền. Đặng Ngãi quỳ xuống đất bái tạ, thần tất máu chảy đầu rơi, lấy báo vương ân. Bãi triều về sau, Tiêu Chu đông nhiên đuổi kịp Đặng Ngãi, giữ chặt ống tay áo của hắn nói, "Sĩ tái, cớ gì như thế vội vàng? Lại bất luận Tề quốc là có hay không suy yếu, cho dù Trung Nguyên thật hư, nhưng bách tốc chi trùng, cũng là chết cũng không hàng a. Lấy yếu ngụy phạt mạch tề, thật không chí cũng." Đặng Ngãi thở dài, "Tiêu tiên sinh, không phải ta vội vàng, quả thật thời gian không đợi ta. Tề quốc mạnh ngụy quốc mấy chục lần, mỗi kéo một ngày, Tề quốc liền mạnh ta một điểm. Như lại phí thời gian, đời này sống quãng đời còn lại tại thủ, mặt mũi nào thấy tiên vương ở dưới đất. Thế nhưng binh giả, đại sự quốc gia, ta ha không biết." Đặng Ngãi chỉ phía xa phương bắc, nhưng nay chi thế, như đi ngược dòng nước, không tiến nát lùi. Như đợi Lưu bị băng hà, Lý Dực còn chính, các đời này lại không có cơ hội vậy. Tiêu Chu im lặng, thật lâu mới nói, nếu như thế, nguyện tướng quân trân trọng. Sau 3 ngày, Đặng Ngãi lĩnh sắc từ triều, cùng Tư Mã Chiêu cùng một đám thuộc đem kính đến Hán Trung. Trước khi đi, Tào Duệ ban cho bảo kiếm một thanh, dặn dò, cô cùng Trung Nguyên có quốc thủ gia hận. Khanh chuyến này, quan hệ xã tắc tồn vong, thật chi, trọng chi. Đặng Ngãi lại bái, thần ổn thỏa dốc hết toàn lực, không phụ đại vương trọng thác. Hán Trung đại doanh, tinh kỳ tế nhật. Đặng Ngãi triệu tập chư tướng nghị sự, trong trướng treo cự phúc địa đồ, ghi chú Hán ngụy thế lực của song phương phân bố. Trinh Tây tướng quân Trương Dực đầu tiên phát biểu, tướng quân, ta quân dù tinh, nhưng bất quá 5 vạn. Nghe Trung Nguyên chỉ là tại quan trung liền đóng quân có 10 vạn, làm sao được chi? Đặng Ngãi cười nói, không phải vậy, theo ta biết, Trung Nguyên triều đình một mực chủ trương giảm bớt quan trung quân phí chi tiêu, cái gọi là 10 vạn chi binh, sợ lời nói không thật. Lại tung thật có 10 vạn người, này phân chú các nơi, điều hành không dễ. Ta đã có so đó vậy. Lời nói chưa tất, thân binh đến báo, tướng quân, Khương tộc sứ giả đến. Đặng Ngãi đại hỉ, mau mời. Không bao lâu, 3 vị thân mang Khương tộc phục sức sứ giả nhập sổ. Người cầm đầu xoa ngực hành lễ, Đặng tướng quân, ta gia tộc trưởng mệnh ta đến đây, nguyện cùng tướng quân trung đồ đại sự. Đặng Ngãi tự mình hạ giai đón lấy, có Khương tộc dũng sĩ tương trợ, này chiến có hy vọng. Đợi Khương làm lui ra, Đặng Ngãi đảo mắt chư tướng, nay được Khương binh hơn vạn, nhưng vì kỳ binh, ý ta đã quyết, phân 3 đường xuất binh, một đường ra Kỳ Sơn, đánh nghi binh Trường An, một đường ra Tử Ngọ Cốc, thẳng đến Đồng Quan. Ta tự lĩnh chủ lực, ra Tà Cốc, đoạn Trung Nguyên quân đường lui. Hộ quân vàng sùng dầu dĩ nói, kế này dù diệu, nhưng phong hiểm cực lớn. Như bị Lục Tốn nhìn đấu, hồi xưa cứu viện, ta quân nguy rồi. Đặng Ngãi gật đầu. Vàng hộ quân lo lắng rất đúng. Ta ngày xưa đã phái mật thám hướng Trung Nguyên, giải lời đồn đại, xưng người tiền ti đem công Vũ Châu. Ra Cát Lượng tất chia binh phòng bị, như thế, quan trung trống rỗng. Chư tướng nghe vậy, đều lộ vui mừng. Đặng Ngãi đứng ở quân trướng trước đó, nhìn qua nơi xa liên miên dãy núi, mắt sáng như đuốc. Câu An, Lý Hâm nghe lệnh. Đặng Ngãi quay người, âm thanh ấm vang. Hai tên tướng lĩnh đứng thanh ra khỏi hàng, có mặt tướng. Nay mệnh hai người các ngươi dẫn 1.5 vạn binh, đi tới Khúc Sơn trước liền xây 2 thành. Câu An thủ thành đông, Lý Hâm thủ thành tây. Này 2 thành như truy thủ, trực chỉ Ung Châu nội địa. Quan hệ ta quân Bắc phạt đại kế, không thể có mất. Câu An, Lý Hâm đồng nói, mặt tướng tất không phụ tướng quân trọng thác. Ngày kế tiếp, đại quân xuất phát. Tinh kỳ pháp phối, đào thương như rừng. Chương 425, Đặng Ngãi kế Tư Mã Thừa tướng Di Chí Bắc phạt Trung Nguyên, Lục Tốn cùng Khương Duy Quách Hoài liên thủ, đại phá ngụy quân. 2. Chương 425, Đặng Ngãi kế Tư Mã Thừa tướng Di Chí Bắc phạt Trung Nguyên, Lục Tốn cùng Khương Duy Quách Hoài liên thủ, đại phá ngụy quân. 2. 1.5 vạn tinh nhuệ trùng trùng điệp điệp hướng Khúc Sơn xuất phát. Không mấy ngày, đại quân đến Khúc Sơn. Nhưng thấy hai ngọn núi giằng co, bên trong có yếu đạo quán thông cùng lương, sắp thực vì binh ra vùng giao tranh. Lý Hâm dục ngựa đỏ mắt, đối Câu An nói, nơi đây hiểm yếu, như xây thành này bên trên, có thể ách đúng châu yết hầu. Nhưng cách địch rất gần, sợ bị vây công. Câu An cười nói, tướng quân lo ngại vậy. Đặng đô đốc đã mệnh xây thành, tất có hậu viện. Lại ta xem nơi đây thế núi, dễ thủ khó công. Dù có quân địch xâm phạm, cũng không phải sợ. Liên mệnh sĩ tốt khai thác đá đốn tuổi, ngày đêm đẩy nhanh tốc độ. Bất quá tuần nguyệt, hai tòa thành chỉ đã đơn giản quy mô. Tường thành cao chừng 3 trượng, góc cạnh tương hố, phong hỏa nhìn nhau. Cùng lúc đó, đã đảm nhiệm Ung Châu thứ sử Lục Tốn cũng nhận được mật thám cấp báo. Này Ung Châu thứ sử chức chính là Gia Cát Lượng tiến cử. Triều đình không có vội vã phục thiết mới Ung Lương đại đô đốc, mà là phân biệt mệnh Lý Nghiêm đảm nhiệm Lương Châu thứ sử, Lục Tốn đảm nhiệm Ung Châu thứ sử. Hiển nhiên, triều đình là hy vọng hai người lẫn nhau chế hành. Lý do cũng rất đơn giản, Lý Nghiêm tuy là Kinh Châu xuất thân, căn chính mầm đỏ hàn tướng, nhưng đi qua mấy năm ở chung, Gia Cát Lượng cảm thấy người này quyền lực hơn tâm, tư dục cực nặng, như coi là thật phóng đại quyền cho hắn, dễ dàng hỏng việc. Đến nỗi Lục Tốn, năng lực cùng nhân phẩm cũng không có cái gì đại thiếu hụt, nhưng hắn dù sao cũng là Ngô Quốc hàng tướng, triều đình kia khẳng định là muốn thẻ hắn thẩm tra chính trị, lại hắn vốn là Giang Nam đại tộc, thế lực không nhỏ, cho nên quyết định để hai người tại Ung Lương lẫn nhau chế hành. Đến nỗi Khương Duy, hắn dù sao còn trẻ, bất luận như thế nào cũng không thể để hắn cùng hai vị tiền bối ngồi ngang hàng, cho nên để hắn tiếp theo tại bên cạnh hai người trợ thủ học hỏi kinh nghiệm. Đặng Ngại phái binh xây thành Cúc Sơn. Lục Tốn buông xuống quần báo, lông mày cao lại, thành này như thành, như nghẹn ở cổ họng. Hắn lập tức viết thư, phái khoái mã mang đến Lạc Dương. Sau đó triệu chúng tướng nghị sự. Bá ước, Lục Tốn nhìn về phía Khương Duy, ngươi ở lâu lung bên trên, cùng Khương Nhân quen thuộc. Nay Đặng Ngại tất kết Khương Nhân chi viện, ngươi có thể tốc độ hướng Khương Vương chỗ, nói rõ lợi hại khiến cho chớn nên trợ trụ vi ngược. Khương Duy chắp tay nói, Duy lĩnh mệnh. Nhưng Khương Nhân lặp lại, sợ khó nói chuyện tức phục. Lục Tốn gật đầu, làm hết mình, nghe thiên mệnh. Như Khương Vương không cho phép, cũng làm khiến cho chần chờ không quyết, vì ta quân tranh thủ thời gian. Khương Duy ngay hôm đó lên đường, đơn vị hướng Khương tộc bộ lạc mà đi. Lục Tốn lại gọi phó tướng Quách Hoài, Ba Tế, mệnh ngươi dẫn binh 3 vạn, tốc độ hướng Cúc Sơn. Nhất thiết phải tại thành trì chưa vững chắc trước đó phá đi. Quách Hoài xúc động đồng ý, Hoài tất dốc hết toàn lực, phá này 2 thành. Cúc Sơn ngoài thành, khói bụi cuồn cuộn. Quách Hoài xuất 3 vạn đại quân chen chúc mà tới, đem đổ vật 2 thành vây chật như nêm cối. Câu An tại thành đông nhìn lên gặp, đối phó tướng nói, quả nhiên đến. Liên truyền lệnh các quân, giữ nghiêm thành trì, đợi đô đốc viện quân đến. Vừa dứt lời, ngoài thành đã vang lên trống trận. Quách Hoài lệnh quân sĩ 4 mặt tiến đánh, thang mây, sông xe cùng lên, tiễn như châu chấu. Câu An thân lập đầu tường, chỉ huy nhược định, gỗ lăn lôi thạch, chuẩn bị phóng. Chỉ một thoáng, gỗ lăn lôi thạch rơi xuống như mưa, nện đến công thành sĩ tốt đầu rơi máu chảy. Dầu nóng chút xuống, ánh lửa nổi lên bốn phía, tiếng kêu thảm thiết không dứt bên hai. Thành Tây Lý Hâm cũng xuất quân tử chiến, tự mình dương cung bắn tên, liên tục đánh chết mấy tên địch tướng. Kịch chiến cả ngày, Quách Hoài thấy thành trì kiên cố, nhất thời khó hạ. Liên thay đổi sách lược, chia binh đoạn này lương đạo, đem 2 thành bao quanh vây khốn. 10 ngày về sau, Lục Tốn tự mình dẫn viện quân đuổi tới. Hắn lên cao quan sát địa thế, thấy 2 thành dù hiểm, lại chỗ cao điểm, không khỏi hắn nhưng mà vui. Trở lại trong trại, Lục Tốn đối Quách Hoài nói, thành này thế núi cao phụ, tất nhiên nước thiếu. Như đoạn này thượng lưu, thủ binh đều thành chết khát chi cả cũng. Quách Hoài bừng tỉnh đại ngộ, sứ quân cao kiến. Hoài lập tức mệnh quân sĩ quật thổ hiện đoạn thượng lưu. Không ra Lục Tốn sở liệu, trong thành quả nhiên đoạn thủy. Mới đầu còn có tồn nước có thể chi. Mấy ngày về sau, giếng khô bên sông, quân sĩ sức ngồi hầu khô. Lý Hâm thấy tình thế nguy cấp, đối thuộc cấp nói, như thế không thủ, không khác ngồi chờ chết. Ta làm dẫn binh ra khỏi thành lấy nước. Liên suất 500 tinh binh, mở cửa tập kích. Không ngờ Hán quân đã sớm chuẩn bị, 4 mặt vây hợp. Lý Hâm tả sung hữu đột, máu nhuộm chiến bảo. Vừa mới đoạt lại số thùng thanh thủy, mà sĩ tốt tổn hại hơn phân nửa. Câu An tại thành đông cũng bị đồng dạng cuốn cảnh, hai quân sẽ tại một chỗ, thương nghị đối sách. Đặng đô đốc chi binh, đến nay chưa tới, không biết sao. Câu An đầy mặt vẻ u sầu, trong thành lương thảo sắp hết, lại kiêm không có nước, quân tâm đã loạn. Lý Hâm cắn răng nói, ta làm liệu mình giết ra cầu cứu. Tướng quân thủ thành chờ cứu viện, như Lâm không về, cũng nên có tin tức truyền về. Đêm đó, Lý Hâm tuyển mấy chục tinh nhuệ kỵ binh, thừa bóng đêm mông lung, lặng lẽ mở ra cửa tây. Theo ta xông. Lý Hâm khẽ quát một tiếng, xông lên trước, thẳng hướng trại địch. Lúc đầu thuận lợi, liên hóa 2 trọng vây khốn. Đến đệ tam trọng lúc, Quách Hoài cùng Bàng Đức xuất quân chặn đường. Lý Hâm chạy đâu? Bàng Đức hét lớn, định thương đến chiến. Lý Hâm càng không đáp lời, vung đao lên tiếp. Nhị tướng chiến hơn 10 hợp, Lý Hâm khí lực chống đỡ hết nổi, lòng nóng như lửa đốt. Giả thoáng một đao, thúc ngựa liền đi. Bàng Đức theo đuổi không bỏ, ám lấy cung tiễn, một tiễn bắn trúng Lý Hâm phía sau lưng. Lý Hâm phụ đau nhức, vẫn ra sức trùng sát. Đi theo kỵ binh nao nhao xuống ngựa, đến lúc trời sáng, còn sót lại Lý Hâm một người. Hắn đã thân mang vài chỗ trọng thương, vừa mới xông ra trùng đây. Quay đầu nhìn lại, đi theo tướng sĩ đều đã không có tại trong loạn quân. Mà lúc này đổ vật 2 bên trong thành, tình thế càng thêm nguy cấp. Quân sĩ đói khát khó nhịn, có nhiều sủi lơ không thể cầm binh giả. Câu An tuần thành, thấy sĩ tốt đều lộ vẻ tuyệt vọng, trong lòng buồn bã. Chính vô kế khả thi thời khắc, chợt thấy trên mặt mát lạnh. Ngẩng đầu nhìn lại, nhưng thấy gió bắc nổi lên, mây đen bố hợp, từng mảnh đông tuyết từ trên trời giáng xuống. Tuyết rơi, tuyết rơi. Trong thành sĩ tốt nhảy cẫng hoan hô. Câu An lại mặt lộ vẻ thần sắc lo lắng. Tuyết mặc dù có thể giải khát, nhưng trời đông giá rét, thủ thành càng thêm gian nan. Đêm đó, tuyết lớn ngập núi, Khúc Sơn hai thành tận thành ngân bạch thế giới. Ngụy chia ra lương hóa tuyết mà ăn, tạm giải khát nước chi buồn ngủ. Nhưng lương thảo sắp hết, ngoại viện chưa đến, tiền đồ ý nguyên xa vời. Câu An đứng ở đầu tường, nhìn qua bay đầy trời tuyết, tự lẩm bẩm: Lý Tuấn Quân, nhưng nguyện ngươi đã phá vòng vây thành công, sớm ngày mời được biệt quân. Phong tuyết càng gấp, che giấu chiến trường vết máu, lại không thể che hết tràn ngập tại hai trên thành hạ tuyệt vọng khí tức. Mà lúc này Lý Hâm, chính phủ tổn thương đã tuyết, khó khăn hướng nam tiến lên. Đi mỗi một bước, trên lưng chúng tên liền chuyển đến toàn tâm đau đớn. Máu tươi nhỏ tại trên mặt tuyết, đỏ đến chói mắt. Tuyết không thể đổ xuống. Lý Hâm cắn răng kiên trì, hai thành tướng sĩ tính mệnh đều hệ tại ta thân. Hắn quay đầu nhìn một cái Khúc Sơn phương hướng, chỉ thấy dãy núi mênh mông, hai thành sớm đã không thấy tăm hơi. Lý Hâm nằm ở lập tức, trên lưng chúng tên theo ngựa sóc này trận trận làm đau. Máu tươi đã thẩm thấu chiến bào, trong gió rét ngưng tụ thành màu đỏ sẫm băng vậy. Hắn cắn chặt răng, nắm chặt dây cương, dọc theo Tây Sơn đường nhỏ gian nan tiến lên. Tuyệt không thể đổ xuống. Câu An cùng hơn vạn tướng sĩ còn đang chờ viện quân. Lý Hâm tự lẩm bẩm, ý thức đã bắt đầu mơ hồ. Hai ngày hai đêm, hắn không ngủ không nghỉ, toàn bằng một cố ý chí trèo trống. Đất tuyết khó đi, hắn mấy lần từ lưng ngựa rơi xuống, lại dây rủa lấy bò lên. Lương khô sớm đã dùng hết, chỉ có thể bắt đem tuyết nhét vào trong miệng, tạm ăn nói khác. Ngày thứ ba bình minh, Lý Hâm rốt cuộc kiệt lực, từ trên lưng ngựa lăn xuống đất tuyết. Chương 425, Đặng Ngãi kế tư Mã Thừa tướng Di Chí Bắc phạt Trung Nguyên, Lục Tốn cùng Khương Duy Quách Hoài liên thủ, đại phá Ngụy quân. 3. Chương 425, Đặng Ngãi kế tư Mã Thừa tướng Di Chí Bắc phạt Trung Nguyên, Lục Tốn cùng Khương Duy Quách Hoài liên thủ, đại phá Ngụy quân. 3. Trong thoáng chốc, hắn nghe thấy nơi xa truyền đến tiếng vó ngựa cùng hành quân tiếng bước chân. Là Ngụy quân cơ hiệu. Lý Hâm cố gắng mở hai mắt ra, chỉ thấy phía trước trong sân cốc, một chi đại quân chính uốn lượn mà đi, xoáy kỳ thượng thình lình theo lên đặng chữ. Đặng Đô Đốc. Lý Hâm dùng hết cuối cùng sức lực kêu gọi, Đặng Đô Đốc. Tiền quân chạm canh gác kỵ nghe tiếng mà đến, thấy đất tuyết bên trong ngược lại một viên máu nhuộm trinh bảo tướng lĩnh, vội vàng xuống ngựa xem xét. Là Lý Hâm tướng quân. Nhanh bẩm báo Đô Đốc. Không bao lâu, Đặng Ngãi tại thân binh chen chúc hạ bay nhanh mà tới. Thấy Lý Hâm thoi thoát, vội vàng xuống ngựa tướng đỡ. Lý tướng quân, Khúc Sơn tình huống như thế nào? Lý Hâm nhìn thấy Đặng Ngãi, nước mắt rơi như mưa, quỳ xuống đất khóc cáo, Đô Đốc. Khúc Sơn hai thành đều bị Lục Tốn trọng binh vây khốn, tuyệt thủy đạo. Câu An tướng quân cùng Mạt tướng tử thủ chờ cứu viện, tướng sĩ chết khát người đã hơn trăm người. May mắn được trên trời rơi xuống tuyết lớn, hóa tuyết sống qua ngày. Nhưng lương thảo sắp hết, tình thế nguy cấp. Đặng Ngãi sắc mặt nghiêm trọng, đỡ dậy Lý Hâm, ta không phải tới chậm, vì tụ khương binh chưa tới, bởi vậy lầm. Tướng quân chịu khổ, lập tức gọi trong quân y quan, tốc độ đưa Lý tướng quân vào xuyên dưỡng thương, tốt sinh chăm sóc. Lý Hâm vội la lên, Mạt tướng nguyện theo Đô Đốc giết trở lại Khúc Sơn. Đặng Ngãi lắc đầu, tướng quân bị thương nặng, không thể tái chiến. Đợi khỏi bệnh về sau, lại theo ta chinh chiến không muộn. Đưa tiễn Lý Hâm về sau, Đặng Ngãi triệu chúng tướng nghị sự. Trẻ tuổi Tư Mã Chiêu đứng ở Đặng Ngãi bên cạnh, ánh mắt sắc bén. Đặng Ngãi lo lắng, Khương binh chưa đến, Lục Tốn vây thành quá gấp. Như chờ Khương binh đến, sợ Khúc Sơn hai thành đã hãm. Không biết nhị công tử có gì cao kiến. Tư Mã Chiêu trầm tư một chút, đi đến địa đồ trước, tướng quân, ta liệu Ung Châu binh tất cả tới Khúc Sơn tiền đánh, Ung Châu tất nhiên trống rỗng. Tướng quân có thể dẫn binh kính vãng Nưu Đầu Sơn, chép tại Ung Châu về sau. Lục Tốn, Quách Hoài nghe hỏi, tất hồi cứu Ung Châu, các Khúc Sơn chi vây tự giải vậy. Đặng Ngãi nghe vậy, vỗ tay cười to, diệu ư, kế này nhất thiện, công này tất cứu, vây Ngụy cứu Triệu kế sách vậy. Lúc này truyền lệnh tam quân thay đổi hành quân phương hướng, vọng Nưu Đầu Sơn mà đi. Cùng lúc đó, Khúc Sơn ngoài thành Hán quân trong đại doanh, Quách Hoài biết được Lý Hâm phá vòng vây thành công tin tức, đội vàng tới gặp Lục Tốn. Sứ quân, Lý Hâm đã phá vây hai ngày. Như này nhìn thấy Đặng Ngãi, Đặng Ngãi liệu ta đại binh đều tại Khúc Sơn, tất chép Nưu Đầu Sơn tập ta về sau. Lục Tốn vây dâu trầm ngâm, ba thế chi ý là. Quách Hoài chỉ vào địa đồ, sứ quân có thể dẫn một quân ám lấy Thao Thủy, đoạn tuyệt thuộc binh lương đạo. Ta chia binh một nửa, kính vãng Nưu Đầu Sơn kích chi. Tiên như biết lương đạo đã tuyệt, tất nhiên tự đi vậy. Lục Tốn nhìn chăm chú địa đồ thật lâu, đống nhiên cười nói, ba thế kế này lại diệu. Đặng Ngãi như hướng Nưu Đầu Sơn, chính vào lưới của ta. Lúc này chia binh, Lục Tốn tự mình dẫn một vạn tinh binh, lặng lẽ lấy Thao Thủy. Quách Hoài cũng lĩnh một vạn binh, thẳng đến Đầu Châu. Còn đưa binh mã tiếp tục vây khốn Khúc Sơn. Trước khi đi, Lục Tốn cố ý dặn dò Quách Hoài, Đặng Ngãi nhiều mưu, Tư Mã Chiêu cũng không phải tầm thường. Tướng quân hướng Nưu Đầu Sơn, cần nhiều thiết nghi binh, phô trương thanh thế, không thể tùy tiện tiếp chiến. Quách Hoài chắp tay, sứ quân yên tâm, Hoài tự có so đo. Lời nói phân hai đầu, Đặng Ngãi xuất quân đi tới Nưu Đầu Sơn chỗ sâu, chợt nghe tiền quân phát hô, tiếng chân lộn xộn. Một kỵ thám mã lao vùng một đến báo, Đô Đốc. Phía trước có tể binh chặn đứng đường đi. Đặng Ngãi biến sắc, dùng ngựa đến quân trước. Nhưng thấy sơn cốc cửa hải chỗ, Quách Hoài xuất quân trận địa sẵn sàng. Tinh kỳ tế nhật, đao thương như rừng. Quách Hoài thấy Đặng Ngãi đến, phóng ngựa xuất trận, cười to nói, Đặng sĩ tái. Những dục tập ta Ung Châu, thật tình không biết ta đã tại này chờ đã lâu vậy. Đặng Ngãi giận dữ, đỉnh thương trực chỉ Quách Hoài, Quách bá tể. Những cái này phản quốc hàng tướng, sao có ở đây gâu gâu sổ loạn. Nay bất quá may mắn nhìn thấu ta kế, nào dám ngông cuồng như thế a. Dứt lời đỉnh thương phóng ngựa, thẳng đến Quách Hoài. Hai ngựa tương giao, thương đến đao hướng. Chiến không ba hợp, Quách Hoài giả thoáng một đao, thúc ngựa thua chạy. Đặng Ngãi đang muốn truy kích, Tư Mã Chiêu gấp hô, tướng quân để phòng có trò lửa. Đặng Ngãi dìm ngựa quan sát, thấy Quách Hoài quân mã rủ lui mà không loạn, trong lòng biết có gì, liền lệnh tiền quân truy kích, trung quân phối hợp tác chiến, hậu quân lưu thủ cửa ải. Ngụy quân theo lệnh mà đi, đuổi theo ra ba dặm hứa. Chợt thấy Quách Hoài quân phân hai cánh, chiếm đóng đỉnh núi. Chỉ một thoáng, gỗ lăn lôi thạch rơi xuống như mưa. Đặng Ngãi cấp lệnh lui binh, đã ở Ngưu Đầu Sơn hạ tổn hại binh hơn ngàn. Đành phải ngay tại chỗ hạ trại, đào hào lập rào, cùng Hán quân giằng co. Mấy ngày sau đó, Đặng Ngãi mỗi ngày lệnh binh tiêu chiến. Quách Hoài hoặc chiến hoặc thủ, khi thì dương bại, khi thì thủ vững. Hai quân lẫn nhau có thắng bại, chiến cuộc giằng co. Ngày này chạm vào tối, Tư Mã Chiêu nhập sổ gián ngôn, tướng quân, nơi đây không phải lâu ngừng chỗ. Mấy ngày liền giao chiến, bất phân thắng bại, đây là Quách Hoài dụ binh kế sách mà thôi, tất có dị mưu. Không bằng tạm lui, lại làm lương đồ. Đặng Ngãi nhìn chăm chú đồ thượng địa thế, trầm ngâm nói, nhị công tử lời nói rất đúng, nhưng như lúc này lui binh, sợ bị truy kích. Chính ngôn gian, chợt có trạm canh gác kỵ lão đảo nhập sổ, toàn thân đẫm máu, đồ đốc. Việc lớn không tốt. Quách Hoài chia binh lấy thao thủy, đã đứt ta lương đạo. Đặng Ngãi vô bàn đứng dậy, sắc mặt đột biến, lương đạo bị đoạn. Toàn quân nguy rồi. Tư Mã Chiêu đội la lên, tướng quân giải quyết nhanh. Đặng Ngãi quyết định thật nhanh, nhị công tử trước tiên lui, ta tự đoạn sau. Truyền lệnh tam quân, trong đêm chuyển binh. Bóng đêm như mực, ngụy quân lặng lẽ nổ trại. Được không đến 10 dặm, chợt nghe bốn mặt tiếng giết rung trời, bó đốt như sao. Quách Hoài chia binh năm đường, từ các phương đánh tới. Đặng Ngãi hoành thương lập tức, độc cự năm đường tổng miệng, quát to, ta ở đây, ai dám đến chiến? Hán quân thấy Đặng Ngãi uy phong lẫm liệt, nhất thời không dám phụ cận. Đặng Ngãi lại chiến lại đi, che chở đại quân chậm rãi triệt thoái phía sau. Đến lúc trời sáng, lui đến thao thủy bờ sông. Đặng Ngãi đang muốn hạ lệnh qua sông, chợt thấy bờ bên kia một quân giết ra. Soái kỳ phía dưới, Lục Tô áo bào trắng ngân giáp, cất cao giọng nói, Đặng sĩ tái, đã bên trong ta kế, sao không sớm hàng? Trước có trở ngại đoạn, phía sau có truy binh. Đặng Ngãi đảo mắt tả hữu, thấy sĩ tốt đều lộ vẻ sợ hãi, liền vung tay hô to, trừ quân nghe lệnh, hôm nay chắc chắn phải chết, chỉ có lực chiến. Ngụy quân thấy chủ tướng như thế, sĩ khí phục chấn. Đặng Ngãi tự mình dẫn tinh nhuệ, vang lai xung đột. Hán quân tầng tầng vây khốn, mật như thùng sắt. Kịch chiến đến buổi trưa, Đặng Ngãi thân bị số sáng tạo, máu nhuộm chiến bào. Thân binh hộ vệ nhiều đã chết tử, ngụy quân tổn hại hơn phân nửa. Ngay tại thời khắc nguy cấp, Đặng Ngãi thấy phương hướng tây nam Hán quân trận hình hơi mỏng, liền tập trung tàn binh, ra sức trùng sát. Rốt cuộc giết ra một đường máu, hướng Dương Bình quan phương hướng bại lui. Đi tới quan trước 10 dặm, chợt thấy phía trước Trần nhức đầu lên, một quân ngăn lại đường đi. Cầm đầu đại tướng Hoành Thương lập tức, xin được tướng mạo đường đường, chính là từ Lương Châu chạy về Khương Duy. Đặng Ngãi, như đã đến bước đường cùng, còn không dưới ngựa tiếp nhận đầu hàng. Khương Duy tiếng như trùng lớn. Đặng Ngãi giận dữ, Khương Duy trẻ con, chỗ này dám ngăn ta đường về? Thúc ngựa đỉnh thương, đâm thẳng Khương Duy. Khương Duy đỉnh thương đón lấy. Nhị tướng chiến làm một đoàn, thương ảnh đan sen, tia lửa tung tóe. Chiến số ước lượng hợp, Đặng Ngãi bởi vì đánh lâu kiệt lực, dần dần chống đỡ hết nổi. Tư Mã Chiêu tại đóng lại trông thấy, cấp lệnh, nỏ thủ chuẩn bị. Ngay tại Đặng Ngãi ngàn cân treo sợi tóc thời khắc, chợt nghe đóng lại minh kim thanh âm. Đặng Ngãi giả thoáng một thương, thúc ngựa liền đi. Khương Duy đang muốn truy kích, chợt thấy trên thành tên nỏ tề phát. Cái này nỏ không tầm thường, một nỏ có thể phát 10 mũi tên. Chính là Tư Mã Ý khi còn sống phòng chế Triều Hán liên nỏ chế. Mưa tên che trời lấp đất, Hán quân lập tức người ngã ngựa đổ. Khương Duy cấp lệnh lui binh, kiểm điểm tổn thất, gây binh mấy trăm. Nhìn qua Dương Bình quan thượng tung bay ngụy cờ, Khương Duy cảm khái nói, không nghĩ Ngụy quốc quân công không ngờ đến tận đây. Liên nỏ vốn là ta triều lợi khí, nay phản bị này chế. Quay người đối phó tướng nói, về triều về sau, ta lên làm sách triều đình, nghiêm ngặt quản chế công tượng, cấm này tự mình truyền thụ kỹ nghệ. Phó tướng thở dài, tướng quân nói cực phải, chỉ là kỹ thuật đã lưu truyền, sợ khó hoàn toàn cấm tiệt. Khương Duy im lặng một lát, đột nhiên nói, truyền lệnh toàn quân tạm lui 30 dặm hạ trại. Ngày sau lại đổ phá quan kế sách. Mà lúc này Dương Bình quan bên trên, Đặng Ngãi đã là sức cùng lực kiệt. Tư Mã Chiêu tự thân vì Đặng Ngãi băng bó vết thương, thấy này toàn thân thương tích, không khỏi thở dài, hôm nay như không có tiên phụ chế liên nỏ, sợ Dương Bình quan đã mất. Đặng Ngãi cười khổ nói, ta tự phụ biết binh, hôm nay mấy vị lục tốn, Quách Hoài tính toán, nếu không phải nhị công tử nhanh nhẹn, hậu quả khó mà lường được. Ngắm nhìn quan hạ Hán quân liên doanh, Đặng Ngãi vẻ mặt nghiêm túc, này chiến dù bại, nhưng thiên hạ chi tranh, bộc lộ. Ngày sau lại cùng Khương Duy quyết cái cao thấp. Cùng lúc đó, Khúc Sơn trong thành đã là địa ngục nhân gian. Câu An kéo lấy mọi mệnh thân thể tại đầu tường tuần sát, thấy đều là thoi thóp binh lính. Bên trong thành tồn lương sớm đã khô kiệt, chiến mã cũng đã giết hầu như không còn. Hôm qua lại có 137 tên lính trong giấc mộng lại chưa tỉnh đến, không phải chết bởi đao kiếm, mà là vòng tại cơ hàn. Tướng quân, một cái hư nhược âm thanh từ góc tường truyền đến. Câu An đi gần, thấy là một tên năm gần 16-17 tuổi thiếu niên binh sĩ, sắc mặt trắng bệch như tuyết. Viện quân, khi nào có thể tới? Câu An cổ họng nghẹn ngào, vô pháp đáp lại. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía tối tăm mờ mịt bầu trời, đông tuyết bay xuống trên mặt của hắn, lạnh như băng thấu xương. Trở lại quân trướng, chúng tướng tề tụ, từng cái mặt xám như tro. Phó tướng Vương Thao âm thanh khàn giọng, tướng quân, trong thành có thể đứng thẳng binh sĩ đã không đủ 3000, như lại thủ xuống dưới. Một cái khác tướng lĩnh tiếp lời, Đặng đô đốc như đến, sớm nên đến. Chỉ sợ. Câu An chậm rãi nhắm mắt, trong đầu hiện ra xuất trinh trước Đặng Ngãi nhắc nhở, Khúc Sơn hai thành, quan hệ Bắc phạt đại kế, vọng tướng quân tử thủ chờ cứu viện. Tử thủ chờ cứu viện, có thể viện binh ở phương nào? Màn đêm buông xuống, Câu An ngồi một mình trong trướng, trước mặt mở ra địa đồ, lại một chữ cũng nhìn không đi vào. Thân binh đưa tới nửa bát cháo loãng, đây là trong thành cuối cùng tổn lương. Tướng quân, dùng chút cháo đi. Câu An vất tay, phân cho thương binh. Vào lúc canh ba, Câu An rốt cuộc làm ra quyết định. Hắn triệu tập chúng tướng, âm thanh trầm thấp mà kiên định, ngày mai, mở thành.
Chúng tướng im lặng.
Phó tướng khóc không ra tiếng, tướng quân,
ta chờ nguyện cùng thành chỉ cùng tồn vong.
Cầu An lắc đầu, trong mắt rưng rưng, ta cũng nguyện chiến tử xa trường, lấy toàn trung nghĩa. Nhưng trong thành mấy ngàn tướng sĩ tội gì? Há có thể theo chúng ta táng thân nơi này?
Sáng sớm hôm sau, Khúc Sơn cửa thành chậm rãi mở ra.
Cầu An đem người đem vỡ giáp ra khỏi thành, mặt hướng Hán quân doanh trại quỳ một chân trên đất.
Lục Tốn, Quách Hoài cũng kỵ mà ra.
Thấy Cầu An chờ người hình tiêu mảnh rẻ, không khỏi động dung.
Cầu An hai tay dâng lên bội kiếm, tướng bên thua, không dám nói dũng.
Duy nguyện tướng quân thiện đái trong thành sĩ tốt, Cầu An mặc cho xử trí.
Lục Tốn xuống ngựa, đỡ dậy Cầu An, tướng quân thủ vững cô thành, lực tấn mà hàng, không phải chiến chi tội cũng.
Ta tất tấu triều Minh đỉnh, hậu đái tướng quân cùng dưới trướng tướng sĩ.
Cùng ngày, Lạc Dương trong hoàng cung, thái tử Lưu Thiện ngay tại thiền điện cùng cận thần yến tiệc.
Chợt nghe ngoài điện truyền báo, Ung Châu 800 dặm khẩn cấp tin chiến thắng.
Lưu Thiện mắt say lờ đờ mông lung, thua tay nói, trình lên.
Nội thị triển khai quân báo, cao giọng đọc, Ung Châu thứ sử Lục Tốn thượng biểu, Khúc Sơn đã khác, Câu An đem người quy hàng.
Đặng Ngãi thua chạy Dương Bình, tổn hại binh hơn vạn.
Lưu Thiện nghe vậy lại hỉ, nâng chén nói, tốt,
tốt.
Ta quân đối ngụy quân liên tục thủ thắng, đã hình thành mạnh mẽ huyết mạch áp chế.
Xem ra diệt thủ.
Không không, diệt ngụy cũng không có chúng ta tưởng tượng khó khăn như vậy.
Lưu Thiện khoảng thời gian này áp lực cũng là to lớn,
bởi vì phụ hoàng đem diệt thục trách nhiệm giao cho hắn.
Cái này rất có thể là phụ hoàng đối với hắn cuối cùng khảo nghiệm.
Đồng thời, một khi diệt Ngụy quốc, kia đối Lưu Thiện cá nhân quân chủ hy vọng cũng là tăng lên cực lớn.
Trong bữa tiệc chúng thần nhao nhao phụ họa, chỉ có ngồi tại nơi hẻo lánh Lý Dực cao mày.
Vị này râu tóc bạc trắng tướng phụ đột nhiên vỗ bàn đứng dậy, âm thanh chấn cung điện, thái tử cớ gì nói ra lời ấy?
Cả điện vắng lặng.
Lưu Thiện chén rượu trong tay suýt nữa rơi xuống, tỉnh rượu hơn phân nửa.
Lý Dực sải bước đi đến trong điện, râu tóc đều dựng, binh giả, đại sự quốc gia, tử sinh chi địa, tồn vong chi đạo, không thể không quan sát vậy.
Thái tử thân là giám quốc, há có thể xem thường chiến sự.
Lưu Thiện cuống quýt đứng dậy, tướng phụ bất giận.
Tại Lưu Thiện trong trí nhớ, tướng phụ tính tình nhưng thật ra là tương đối tốt.
Nhưng duy chỉ có nói cùng quân sự lúc, hắn liền trở nên phi thường nghiêm túc.
Lý Dực mắt sáng như đuốc, đảo mắt trong điện chư thần, các ngươi có biết, xưa nay bao nhiêu danh tướng, hùng binh trăm vạn mà một buổi tan tác.
Hạng Vũ cự lộc chi thắng, cuối cùng cũng có cai hạ chi bây.
Tào Tháo xích bích chi hỏa, lưu lại mặt mày chi thán.
Nay tuy nhỏ thắng, sao dám kinh địch?
Hắn chuyển hướng Lưu Thiện, lời nói thâm thiế, nay phương Nam sơ định, Tây thổ không yên tĩnh.
Thái tử làm thận trọng cẩn thận, như giẫm trên băng mỏng, há có thể bởi vì nhất thời chi thắng mà vong hình.
Lưu Thiện mặt đỏ tới mang tai, không người thi lễ, tướng phụ dạy bảo, thiền ghi nhớ tại tâm.
Lý Dực thần sắc hơi chậm, dùng mắt xem Gia Cát Lượng.
Gia Cát Lượng hiểu ý, ra khỏi hàng đầu nói, thái tử, Lục Tốn, Quách Hoài chờ tướng sĩ dục huyết phân chiến, lập này đại công.
Triều đình làm tốc độ đi phong thưởng, làm tam quân cảm niệm thiên ân.
Này cái gọi là ân xuất phát từ thượng cũng.
Lưu Thiện gật đầu, Gia Cát thừa tướng nói cực phải, nên như thế nào phong thưởng?
Gia Cát Lượng sớm có tính toán trước, Lục Tốn có thể ra phong vì trấn Tây đại tướng quân, Quách Hoài vì Trinh Lô tướng quân, Thương Duy Thăng làm trung hộ quân.
Lưu Thiện hít sâu một hơi, nghiêm mặt nói, liền theo Gia Cát thừa tướng chỗ nghị, trọng thưởng Ung Châu tướng sĩ.
Khác truyền lệnh các châu, chặt chẽ phòng bị, không thể bởi vì thắng mà tiêu.
Hắn đi đến cửa điện, nhìn về phía phương tây chân trời, nói khẽ, thiên hạ này chi tranh, quả nhiên còn xa chưa kết thúc.
Trong điện quần thần không người lĩnh mệnh, chỉ có Lý Dực nhìn xem Lưu Thiện bóng lưng.
Khẽ bước cằm, trong mắt lóe lên một tia vui mừng.
Chương 426, quý hắn cũng phải có chính mình đem tương hòa. Một, chương 426, quý hắn cũng phải có chính mình đem tương hòa. Một, thu, trong thành Lạc Dương đã là phong hồng quốc vàng.
Nội các giá trị trong phòng, Gia Cát Lượng dựa bàn viết nhanh, hai đầu lông mày ngưng tan không ra thần sắc lo lắng.
Thủ tướng, các bộ quan viên đều đã đến đông đủ.
Người hầu nhẹ giọng bẩm báo.
Gia Cát Lượng gác lại bút, chỉnh lý y quan, chậm rãi đi hướng nghị sự đường.
Đường bên trong, Lưu Diệp, Bàn Thống, Từ Thứ, Mã Lương chờ trọng thần chia nhau ngồi hai bên.
Thấy Gia Cát Lượng đi vào, đều nghiêm nghị đứng dậy.
Mà giá trị phòng bên hông, còn ngồi Lý Dực.
Hắn đóng lại hai mắt, nhắm mắt dưỡng thần.
Nay đến, hắn chỉ vì dự tính, không tham dự thảo luận chính sự.
Đương nhiên, khẳng định là bởi vì lần này chương trình nghị sự tương đối trọng yếu, Lý Dực mới có thể đến dự tính.
Gia Cát Lượng liếc mắt một cái Lý Dực, sau đó mới trầm âm thanh mở miệng.
Chưa cùng người ngồi.
Gia Cát Lượng tại chủ vị ngồi xuống, ánh mắt đảo qua đám người.
Hôm nay chỗ nghị chính là đối thủ kinh tế phong tỏa kế sách.
Chư công đều biết, Tào Ngụy dù bại, nhưng này dù sao có được thiên phủ chi thổ.
Thêm nữa Tào Tháo tại lúc đại bắt quan trung, Hà Nam nhân khẩu vào thủ, căn cơ thâm hậu, không thể một ngày mà tuyệt.
Nay ta muốn tuyệt này mạch máu kinh tế, làm thuộc trung tài nguyên quốc kiệt, không chiến tự tan.
Mi Trúc đuốt dâu trầm ngâm nói, đất thuộc tịch chỗ Tây Thủy, vật tư vốn là thiếu thốn.
Như đoạn này thương lộ, xác thực có thể thu không đánh mà thắng chi binh hiệu quả.
Thế nhưng, cử động lần này cũng đem thương tới trung nguyên thương nhân lợi ích.
Mi Trúc vốn là thương nhân xuất thân, hắn phi thường biết rõ toàn diện đoạn tuyệt cùng đất thuộc mậu dịch,
sẽ tổn hại đến bao nhiêu người lợi ích.
Mi Vương cũng tiếp lời nói,
huynh trưởng nói cực phải.
Gấm tứ xuyên, xương đường đều vì trung nguyên chỗ tốt, như đi phong tỏa, sợ dẫn giới kinh doanh bất mãn.
Gia Cát Lượng khẽ bước cằm, này nghị ta đã nghị chi liên tục,
nhưng vì thiên hạ sớm ngày nhất thống, này đau nhức không thể không chịu.
Hắn triển khai hồ sơ vụ án, đều đâu vào đấy đối đám người giới thiệu nói, ta cũng mô phỏng tốt lệnh cấm như sau: một, nghiêm cấm trung nguyên hàng hóa chạy vào thuộc trung, đặc biệt đồ sát, thóc gạo làm quan trọng;
hai, cấm gấm tứ xuyên, muối ăn, xương đường những vật này bán đi trung nguyên;
ba, nghiêm tra biên cảnh tư phiến, người vi phạm lấy thông đồng với địch luận xử. Đường bên trong nhất thời yên tĩnh. Mã Lương ho nhẹ một tiếng, thừa tướng, này lệnh như đi, thuộc trung dân chúng sợ bị vạ lây. Đến lúc đó đất thuộc không biết nên có bao nhiêu dân chúng chết đói. Bởi vì Tư Mã ý trị thuộc lúc cưỡng ép khai phát gấm tứ xuyên mậu dịch, mà khinh thị nông nghiệp phát triển. Đồng thời ra cắt lượng tại Viễn Châu lúc lại lợi dụng Tào Phi tốt đường được điểm, cố ý đem xương đường kỹ thuật tiết lộ, lại lượng lớn nhẹ vốn để Viễn Tân cây mía chảy vào đất thuộc. Dùng cái này đến xúc tiến đất thuộc xương đường đường nghiệp phát triển. Bởi vậy, Ngụy quốc dựa vào gấm tứ xuyên, xương đường cùng bản thổ vốn là phát đạt hầm muối mậu dịch, tích lũy đại lượng tài phú. Nhưng cổ đại dù sao cũng là làm nông xã hội, dân dĩ thực vi thiên. Một khi đối đất thuộc tiến hành toàn diện kinh tế phong tỏa, cấm bất luận cái gì vật tư chạy vào thuộc trung. Như vậy đất thuộc cao độ phát đạt gấm tứ xuyên, lớp đường áo cũng không thể lập tức biến thành lương thực. Đó là thật sẽ chết đói người. Lấy Ngụy quốc một quốc gia lực lượng, chỉ có thể lâm thời đi thực hiện sản nghiệp truyền hình. Nhưng cổ đại phát triển nông nghiệp cũng phải cần lấy năm vì chu kỳ đơn vị truyền hình, trung gian thế tất yếu đi qua một đoạn thời gian rất dài đào từng cơn kỳ. Đây chính là Gia Cát Lượng mai phục thật lâu diệt thuộc kế sách. Gia Cát Lượng nhíu mày, thở dài, quý thường chi lo, ta há không biết. Nhưng Tào Ngụy theo thuộc hơn 20 năm, lấy thuộc trung tài nguyên nuôi quân mặt ngựa. Nếu không ngừng về căn bản, chiến sự kéo dài, thương vong càng nặng. Đây là giữa hai cái hại thì lấy cái nhẹ hơn cũng. Đi qua cả ngày kịch liệt biện luận, mặt trời lặn thời gian, chương trình nghị sự cuối cùng được thông qua. Gia Cát Lượng tự mình đóng dấu, trầm giọng nói, ngay hôm đó ban hành thiên hạ, các quan ải chặt chẽ chấp hành. Sau 10 ngày, thành đô trong thành. Phụ trương. Trung Nguyên ban bố kinh tế phong tỏa lệnh. Trẻ bán báo bên đường chạy, âm thanh thê lương. Gấp tứ xuyên thương nhân Chu Nhân đang cùng Trung Nguyên khách thương tại trà lâu nhiệt đàm, nghe hỏi trong tay chén trà đùng rơi xuống đất. Trương Minh, đây, lời ấy thật chứ? Chu Nhân run giọng hỏi đối diện khách thương. Họ Trương khách thương cười khổ lắc đầu, từ trong ngực lấy ra báo cáo, sáng nay vừa tới ban thư. Từ nay về sau, gấp tứ xuyên một thất không được ra xuyên, Trung Nguyên hàng hóa cũng vào không được tụ. Chu Nhân đoạt lấy báo cáo, hai tay run rẩy, cái này như thế nào cho phải? Ta trong kho đọc lại gấm tứ xuyên 3.000 tấn đều là Trung Nguyên đặt hàng. Lời còn chưa dứt, dưới lầu đã truyền đến trận trận ồn ào. Chúng thương nhân chen chúc đến mặt đường, nhưng thấy một đội ngụy binh chính gián tiếp lệnh cấm. Xong, toàn xong. Lao thương nhân buôn muối Trịnh Dụ ngồi liệt trên mặt đất, nước mắt tuôn đầy mặt. Ta Trịnh ra ba đời kinh doanh muối nghiệp, bây giờ nhiều như vậy muối hướng cái nào bán a? Ích Châu bản thổ có lợi nhất kinh tế tài nguyên kỳ thật chính là muối. Bởi vì hầm muối tồn tại, Ích Châu tại muối nghiệp cái này một khối là có lớn vô cùng lợi ích. Đồng thời, bởi vì Ích Châu tồn tại giếng khí đốt làm khí thiên nhiên giếng, khiến cho người thuộc rất sớm liền bắt đầu dùng khí thiên nhiên giếng châm lửa nấu muối. Loại này chế muối phương pháp, chi phí thấp, hiệu quả tốt. Trước đây Trung Nguyên một mực không có toàn diện phong tỏa đất thuộc hàng hóa dẫn ra ngoài, chính là hy vọng cổ vũ người thuộc đại lượng đem sản nghiệp chuyển hình đến thủ công nghiệp, xương đường nghiệp loại này lợi nhuận cao ngành nghề bên trong đi. Bởi vì một khi mậu dịch quy mô hình thành, Trung Nguyên một phong hóa, dựa vào đất thuộc một chỗ là rất khó đi tiêu hóa nhiều như vậy hàng hóa. Đương nhiên, mậu dịch chiến bản thân cũng là một thanh kiếm hai lưỡi. Đối đất thuộc có thương tổn, đối Trung Nguyên cũng thế. Nhưng Trung Nguyên dù sao đất rộng của nhiều, có thể kháng trụ cái này sóng tổn thất. Nhưng đất thuộc quốc tiểu sẽ rất khó nói rồi. Trong đám người chợt buộc phát ra gầm thét, triều đình ở đâu? Vì sao không nghĩ cách đường đối? Đặng Ngãi tướng quân đâu? Mau mời Đặng tướng quân ra mặt. Hỗn loạn bên trong, Chu Nhân thất hồn lạc phách trở lại hiệu bơn, chỉ thấy bọn tiểu nhị tụ ở trong viện, từng cái mặt xám như cho. Đâu ra, Giang Nam đơn đặt hàng, còn muốn giao hàng sao? Trưởng quỹ cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Chu Nhân cười thảm, phát. Như thế nào phát? Các quan hải nhất định nghiêm tra, đây là lấy mạng chúng ta a. Cùng lúc đó, thành đô trong vương phủ, Đặng Ngãi cùng Tư Mã Chiêu cũng tại khẩn cấp thương nghị. Thế nhân kế này độc ác, thực tế độc ác gấp. Đặng Ngãi vô bàn đứng dậy, thuộc trung vật tư vốn là ỷ lại Trung Nguyên, như thương lộ đoạn tuyệt. Không ra một năm, quân nhu dân dụng đều muốn báo nguy. Tư Mã Chiêu trầm ngâm nói, tướng quân chớ buồn, thuộc đạo tuy khó, chưa hẳn không có lô để chui. Có thể sai người liên lạc thương tộc, vượt đường tây bắc, hướng thảo nguyên, tây quốc mậu dịch. Chỉ sợ nước xa khó cứu gần hỏa. Đặng Ngãi nôn nóng dạ bước, việc cấp bách là ổn định dân tâm. Có thể tức thượng tấu đại vương, truyền lệnh, ngay hôm đó lên, tất cả gấm tứ xuyên, xương đường từ quan phủ thu mua thống nhất, không được tự mình ép giá. Đồng quan thủ tướng Vương Xưởng triệu tập bộ hạ, nghiêm mặt nói, hôm nay đỉnh có lệnh, ngay hôm đó lên nghiêm trà vãng lai thương khách. Phàm có bí mật mang theo thuộc hàng người, hàng hóa tịch thu, phạm nhân bắt giam. Phó tướng Trần chờ nói, tướng quân, ngày xưa thương khách tấp nập, đột nhiên phong tỏa, sợ sinh sự tình. Vương Xưởng nghiêm nghị nói, thời kỳ phi thường, đi phi thường chi pháp. Ta đã được mật lệnh, phàm tư thông đất thuộc người, có thể tiền trạm hậu tấu. Sáng sớm hôm sau, đồng quan trước quả nhiên đại loạn. Mấy chục thương đội hỗn loạn quan trước, được nghe lệnh cấm, quần tình xúc động phẫn nộ. Ta chờ hợp pháp kinh thương, làm sao đột nhiên cấm? Một cái buôn gấm tứ xuyên thương nhân cao giọng kháng nghị. Những hàng hóa này đều là buôn gốc, nếu muốn tịch thu, không bằng giết ta chờ. Quân coi giữ đao kiếm ra khỏi vỏ, bầu không khí dương cùng bạc kiếm. Chương 426, quý hắn cũng phải có chính mình đem tương hòa. 2, chương 426, quý hắn cũng phải có chính mình đem tương hòa. 2, Vương Xưởng leo lên quan lâu, cất cao giọng nói, "Trư quân, không phải là bổn tướng không có tình người, quả thật quốc sách như thế. Hán tặc bất lưỡng lập, thương thương tức tư địch. Vọng Trư quân thông cảm." Quan tiếp theo mảnh xôn xao. Có thương nhân quỳ xuống đất khóc cầu, có thương nhân giận dữ hủy hàng, thậm chí ý đồ cưỡng ép xung quan, bị quân coi giữ tại chỗ cầm xuống. tương tự tràng cảnh tại các nơi quan hải lên một lượt diễn. Võ quan, tán quan, hàm cấp quan. Ngày xưa bận rộn thương lộ trong vòng một đêm lâm vào tĩnh mịch. Lạc Dương thương nhân kiểu gì cũng sẽ bên trong, chúng thương nhân tề tụ một đường, từng cái mặt ủ mày chau. Lý hội trưởng, ngài được nghĩ biện pháp a? Tơ lụa thương Triệu Khuê vội la lên, gấp tứ xuyên tại Trung Nguyên từ trước đến nay bán chạy, bây giờ đoàn hàng, ta chợt như thế nào hướng khách hàng cũ bằng dao. Lý hội trưởng thở dài, triều đình nghiêm lệnh, ai dám vi phạm? Bất quá, hắn hạ giọng, đường bộ dù đoạn, có thể đi đường thủy. Không thể. Bên cạnh lão giả vội vàng ngăn lại, nghe nói đường thủy thượng đã có chiến thuyền tuần tra, bắt được tư phía người, chém thẳng không dung tha. Chính là chư vị, nghe trong cung người nói, vòng thứ nhất lệnh cấm muốn thi hành trọn vẹn 3 tháng. Trong kho hàng tồn ngày giảm, cứ thế mãi, ta chợt đều muốn táng ra bại sản a. Một tên khác sao hội trưởng Triệu Khuê, nện bàn thở dài. Bởi vì Lý Dực cổ vũ quốc gia phát triển kinh tế, cho nên chuyên môn thiết trí quan phương tính chất bình chuẩn lệnh, đồng đều thua lệnh, chủ quản cả nước thương lộ. Mà dân gian tự nhiên cũng tự phát tổ chức thương hội, để mà cân đối thương lộ mậu dịch. Nhưng dân gian tổ chức, khẳng định là đụng không được quốc gia thiết quyền. Tòa bên trong trẻ tuổi nhất thương nhân Chu Minh bỗng nhiên hạ giọng, tiểu có thể nghe nói, đồng quan phó tướng Trương Hợp Chi chất Trương Thao, gần đây tại Lạc Dương mua dinh thự, ra tay xa xỉ. Đám người nghe vậy đều là khẽ giật mình. Lão luyện thành thục Lý trưởng quỹ Vê Dâu nói, hiền chất lời ấy ý gì? Chu Minh đảo mắt đám người, ánh mắt lấp lóe, biên quan thủ tướng Đồng Lộc có hạn, đâu ra như thế tiền tài? Trong đó tất có kỳ quặc. Nếu ta chờ, bắt trước tiền nhân. Không thể. Lý trưởng quỹ vội la lên, triều đình lệnh cấm nghiêm ngặt, há có thể xúc phạm? Huống hồ chư quân há không nghe quan mới đến đốt 3 đống lửa. Gia Cát Lượng tự thượng nhiệm đến nay, nóng lòng làm ra chiến tích. Hắn đối đất thuộc khai thác hàng hóa phong tỏa, là hắn thủ đoạn một trong. Nếu chúng ta tại dưới mí mắt hắn hối lộ biên quan thủ tướng, công nhiên cùng triều đình chính sách đối nghịch, chẳng lẽ không phải tự tìm đường chết? Triệu Khuê lại như có điều suy nghĩ, thế nhưng thương lộ như tuyệt, ta chờ cũng là một con đường chết. Huống kia Trương Thao chính là Trương Hợp tướng quân chất nhi. Trương tướng quân trong triều như mặt trời ban trưa, cơ hồ không ai dám trêu chọc. Có lẽ có thể thăm dò một hai. Đám người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, cuối cùng là không lên tiếng nữa. Sau 3 ngày, đồng quan thủ tướng phủ đệ cửa sau, Chu Minh mang theo 2 cái chiếu nặng hòm gỗ cầu kiến Trương Thao. Tướng quân, đây là Giang Nam hái trà mới, chuyên tới để hiếu kính ngài. Chu Minh con người cười nói. Trương Thao liếc mắt hòm gỗ, cười lạnh, Chu chủ hiệu có chuyện nói thẳng. Chu Minh xích lại gần nói nhỏ, chỉ cầu tướng quân tạo thuận lợi, để tại hạ thương đội ban đêm qua quan. Mỗi xe hàng hóa, Nguyễn Vân 3 thành lợi hiếu kính tướng quân. Trương Thao trầm ngâm một lát, đống nhiên vô án, các ngươi thật lớn mật, dám đút lót mệnh quan triều đình. Chu Minh không chút hoang mang, mở ra hòm gỗ, nhưng thấy bạch ngân chói mắt, này 300 cân bạch ngân chỉ là tiền đặt cọc. Nếu tướng quân đáp ứng, ngày sau còn có thâm tạng. Trương Thao ánh mắt tại Dương Bạc thượng dừng lại thật lâu, cuối cùng phất phất tay, tối nay giờ tí, phía Bắc Thiên Môn. Sau 1 tháng, trong thành Trường An, Khương Duy ngay tại kiểm duyệt quân vụ, chợt có mật sứ trình lên ra cắt lượng thư tay. Này sách lược nói, bá ước thân khải, gần nghe biên quan thủ tướng nhận hối lộ tung tư, này phong đoạn không thể giải. Đặc mệnh như toàn quyền điều tra, nhất thiết phải quét sạch gian tà. Nhất thiết, thật chi, thật chi. Mọi thứ không có tường nào gió không lọt qua được biên quan buôn lậu sự tình vẫn là chuyển đến ra cắt lượng trong lỗ thai đi. Khương Duy duyệt tất, sắc mặt đột nhiên chìm, truyền lệnh. Điểm binh 500, lập tức đi tới đồng quan. Đồng quan bên trong thành, Trương Thao ngay tại trong phủ yến tiệc, chợt nghe ngoài cửa ồn ào. Người nào bên ngoài ồn ào? Trương Thao mắt say lờ đờ mông lung quát. Lời còn chưa dứt, cửa lớn ầm vang mở rộng. Khương Duy xuất giáp sĩ xâm nhập, ánh mắt như điện, "Trương Thao, ngươi có biết tội của ngươi không?" Trương Thao tỉnh rượu hơn phân nửa, cố gắng chấn định, "Khương tướng quân cớ gì nói ra lời ấy?" Khương Duy ném ra một quyển sổ sách, "Đây là ngươi nhận hối lộ rõ ràng chi tiết, bạch ngân 3000 cân, tung tư thương đội 27 lần. Nhân chứng vật chứng đều tại, còn dám rảo biện ư?" Trương Thao sủi lơ trên mặt đất, nước mắt đan sen, "Tướng quân tha mạng." Mặt tướng nhất thời hồ đồ, liền xem ở ta thuốc phụ Trương Hợp trên mặt mũi. Lời còn chưa dứt, Khương Duy liền nghiêm nghị đem đánh gãy, "Ta nay là phụng gia cắt thủ tướng mệnh lệnh, đến cách chức điều tra ngươi. Bây giờ chứng cứ phạm tội vô cùng xác thực, chớ nói ngươi thúc phụ là Trương Hợp, chính là mời đến Trương đại tư mã đều vô dụng." Dứt lời, hạ lệnh quân sĩ cưỡng ép đem Trương Thao mang đi. Mặc cho Trương Thao làm sao kêu khóc, cũng không làm nên chuyện gì. Sau 3 ngày, đồng quan chợ, người ta tấp nập. Trương Thao chờ 5 danh nhận hối lộ tướng lĩnh bị bắt giữ đến pháp trường. Khương Duy tự mình giám hình, cao giọng tuyên bố, "Biên quan thủ tướng, chịu quốc cẩn trọng. Dám nhận hối lộ tung tư, tội lỗi đáng chém. Nay chém đầu gian chúng, gian đe." Ánh đao lướt qua, máu tươi pháp trường. Vây xem tướng sĩ đều sợ hãi. Sau đó, Khương Duy điều tra kỹ đút lót thương nhân. Triệu thị thương hội đại môn bị quan binh bao bọc vây quanh. "Chu Minh, đi ra chịu thẩm." Khương Duy nghiêm nghị quát. Chu Minh bị áp ra thương hội, vẫn cố tự chấn định, "Khương tướng quân, ta chờ hợp pháp kinh thương, có tội gì?" Khương Duy cười lạnh, "Hợp pháp kinh thương? Hối lộ mệnh quan triều đình, vi phạm lệnh cấm buôn lậu. Cái này chẳng lẽ cũng là hợp pháp?" Chu Minh bỗng nhiên kêu to, "Các ngươi những quan binh này, cùng sơn tặc có gì khác? Rõ ràng là muốn đoạt chúng ta sản nghiệp. Chúng thương nhân thừa cơ ồn ào, quan binh cướp bóc cá." Khương Duy ánh mắt phát lạnh, ngu xuẩn mất khôn. "Người tới, đem những gian thương này toàn bộ cầm xuống. Hàng hóa xung công, kinh thương giấy phép hết thảy thu hồi." Quan binh đứng thanh tiến lên bắt người. Chu Minh giãy giụa chửi rủa, "Khương Duy, ngươi đoạn chúng ta sinh lộ, cùng giết người có gì khác? Đây chính là thánh chủ Minh quân bệ hạ sở thuộc trung thần ư?" Khương Duy giận dữ, dậm chân tiến lên, một thanh nắm chặt Chu Minh vào áo, "Các ngươi nghe, Lý tướng gia từ trước đến nay coi trọng thương nghiệp, giảm miễn thuế phú, khai thông thương lộ, các ngươi mới có hôm nay. Bây giờ quốc gia có gấp, chính là các ngươi đền đáp thời điểm. Dám đi này chuyện bất chính. Hắn buông ra tay, đảo mắt chúng thương, từ hôm nay, phàm có vi phạm lệnh cấm người buôn lậu, đây chính là kết cục. Triệu Khuê quỳ xuống đất khóc cầu, tướng quân khai ân. Ta chờ biết sai. Khương Duy thần sắc hơi chậm, nếu có thể lập công chỗ tội, có thể từ nhẹ xử lý. Các ngươi có thể nguyện hiệp trợ triều đình, giám sát đất thuộc tình hình thị trường. Các thương nhân hai mặt nhìn nhau, cuối cùng nhao nhao dập đầu, nguyện ý nghe tướng quân phân công. Cùng lúc đó, Trương Thao bị trảm tin tức như dã hỏa truyền khắp Lạc Dương. Trinh Tây Sa Kỵ tướng quân trong phủ. Trương Hợp biết tin dữ, trong tay ngọc như ý ứng thành màn nát. Khương Duy tiểu nhi, sao dám như thế? Trương Hợp râu tóc kích trương, một trưởng gỗ trên bàn trà, chấn động đến chén trà nhảy loạn. Lão phu theo lý tướng ra chinh chiến tứ phương lúc, hắn còn tại trong bụng mẹ nằm lấy đâu. Đường hạ chúng tướng câm như hến. Trương Hợp chất nhi Trương Thao tuy không phải thân sinh, lại là hắn một tay để bạn, bây giờ bị Khương Duy trước mặt mọi người hỏi trảm, không khác đánh hắn vị này khai quốc lão tướng mặt. Theo Lưu Bị một triều lão thần, dần dần chết bệnh. Bây giờ trong triều có thể ngăn chặn Trương Hợp võ tướng, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Cho nên Trương Hợp tại triều Hán, cơ hồ là quốc bảo giống nhau tồn tại. Chương 426, quý hắn cũng phải có chính mình đem tương hòa, 3, chương 426, quý hắn cũng phải có chính mình đem tương hòa, 3, rất nhiều đại thần đều muốn kính hắn ba phần. Nhưng Trương Hợp tại chưa trải qua đạt được thông báo tình huống dưới, bị Khương Duy giết mình chất nhi. Đây đối với hắn mà nói, là một kiện sỉ nhục sự tình. Đương nhiên, ngươi nếu là muốn truy đến cùng, xác thực có thể nói Khương Duy là theo lẽ công bằng làm việc. Nhưng trên quan trường, cũng không phải là vô cùng đơn giản một câu có pháp có thể theo liền thật có thể để ngươi tùy ý giết người. Cũng tỉ như, đối với không quyền không thế thiên tử mà nói, đó chính là thiên tử phạm pháp cùng thứ dân cùng tội. Mà đối với có thực quyền thiên tử mà nói, đó chính là xuân thu có đại nghĩa, pháp không thêm tại tôn. Pháp luật điều khoản cái kia chỉ có thể ước thúc tầng dưới chót dân chúng. Đối với quan to quý tộc, kia tự có một bộ linh hoạt tiêu chuẩn. Tham quân cẩn thận từng ly từng tí khuyên nhủ. Tướng quân bất giận. Trương Thao nhận hối lộ tung tư, thật là xúc phạm quốc pháp. Im ngay. Trương Hợp trợn mắt tròn xoe, cho dù có tội, cũng nên áp tải Lạc Dương thẩm tra xử lý. Khương Duy Hà có thể chuyên dùng tự hình. Hắn trầm ngâm một lát, gọi Tâm Phúc phó tướng Hách Triều, Bá Đạo, ngươi tốc độ hướng Trường An, liền nói phụ binh bộ chi mệnh tuần tra bên cạnh vụ. Tốt sinh chiếu cô Khương Duy, lão phu cũng phải nhìn một chút. Nhìn hắn cái này em bé miệng còn hôi sữa, đến tột cùng có năng lực gì, dám giết ta người. Hách Chiêu mặt lộ vẻ khó xử, tướng quân, Khương Bá ước dù sao cũng là. Ừm. Trương Hợp ánh mắt như điện. Hách Chiêu đội vàng có người, mặt tướng linh mệnh. Trương An phủ tướng quân bên trong, Khương Duy ngay tại phê duyệt công văn, chợt nghe thân binh đến báo, tướng quân, Lạc Dương đến Hách Chiêu tướng quân đã đến ngoài thành, nói là phụng binh bộ chi mệnh tuần tra bên cạnh vụ. Khương Duy buông xuống bút, có chút nhíu mày, Hách Bá Đạo. Trương Hợp Tâm Phúc phụ tá. Tới cũng nhanh. Hắn sửa sang lại y quan, mở trung môn, đón khách. Hách Chiêu mang theo hơn 10 tên thân binh ngang nhiên mà bảo. Thấy Khương Duy vẹn vẹn mang hai tên văn lại đón lấy, trong lòng không vui, cố ý cất cao giọng điệu, Khương tướng quân thật lớn giá đỡ. Bộ tướng phụng binh bộ chi mệnh tuần tra, vì sao không ra khỏi thành đón lấy? Khương Duy không tiêu ngạo không tự thi, chắp tay nói, Hách tướng quân thứ lỗi, bên cạnh vụ bận rộn, chưa thể nên đón từ xa. Lại tướng quân lời nói binh bộ văn thư có thể hay không nhìn qua? Hách Chiêu khẽ giật mình, hắn chuyến này vốn là Trương Hợp tư mệnh, đâu ra binh bộ văn thư? Đành phải cái chạy cái cối, bộ tướng phụng chính là Trương tướng quân cầu dụ. Khương Duy mỉm cười, nếu như thế, mời Hách tướng quân tới trước dịch quán nghỉ ngơi, đợi Duy xử lý xong khẩn cấp quân vụ, lại đi tiếp đãi. Hách Chiêu giận dữ, Khương Duy, ngươi xem thường thượng quan. Không dám. Khương Duy thần sắc cung dung, chỉ là biên quan trọng địa, chuẩn mực làm đầu. Vô văn thư mà ham muốn tuần tra, tha thứ khó tòng mệnh. Hách Chiêu chán nản, đã thấy bốn phía tướng sĩ đều tay đẻ trôi đao, ánh mắt sáng ngời. Đành phải tạm ép lửa giận, nói, tốt. Bổn tướng quân muốn nhìn, ngươi có thể cản rỡ đến khi nào? Màn đêm buông xuống, Hách Chiêu lặng lẽ tuần sát thành Trường An phòng, nhưng thấy trạm canh gác cả ở sân nghiêm. Tuần tra ban đêm sĩ tốt tinh thần phấn chấn, không khỏi âm thầm gật đầu. Ngày kế tiếp, Khương Duy mời Hách Chiêu quan sát quân diễn. Trên giáo trường, hơn bạn tướng sĩ trận pháp nghiêm chỉnh, hiệu lệnh như một. Hách Chiêu cố ý làm khó dễ, nghe Khương tướng quân thiện làm liên nọ có thể hay không biểu thị. Khương Duy lấy ra nọ cơ, liền phát 10 mũi tên, tiến tiến trong số mệnh bên ngoài trăm bước hồng tâm. Sau đó nói, Hách tướng quân chính là chinh chiến xa trường nhiều năm lão tướng, xem như Duy tiền bối. Duy cả gan, dám xin chỉ giáo. Hách Chiêu tiếp nhận nọ cơ, liền phát đều bên trong. Nhưng trong lòng đối Khương Duy võ nghệ âm thầm bội phục. Buổi chiều đến hội, Hách Chiêu lại nói, văn tướng quân gần đây nghiêm tra buôn lậu, không biết nhưng có hiệu quả. Khương Duy lấy ra một quyển sổ sách, 3 tháng qua, khám phá vi phạm lệnh cấm hàng hóa giá trị bạch ngân 20 vạn lượng. Cộng lại cảnh nguyên tiền, siêu 30 triệu. Xử trí liên quan vụ án đem lại 37 người. Biên quan tập tục vì đó một thanh. Hách Chiêu đọc qua sổ sách, thấy ghi chép tỉ mỉ xác thực, chứng cứ vô cùng xác thực. Liên Trương Thao tội trạng cũng bày ra được rất rõ ràng, không khỏi thở dài, tướng quân chấp pháp như núi, Hách Mô bội phục. Chỉ là, Trương Thao dù sao cũng là Trương tướng quân chất nhi. Tướng quân giết đến qua loa như vậy, ngày sau 1 triệu làm quan, mọi thứ cần lưu cái thể diện a. Khương Duy lại nghiêm mặt nói, pháp bất đồng quý. Trương Thao chi tội, chứng cứ vô cùng xác thực, nếu không nghiêm trị, làm sao phục chúng? Duy dù kính trọng Trương lão tướng quân, cũng không dám nhân từ phế công. Hách Chiêu im lặng thật lâu, nâng chén nói, tướng quân thật quốc sĩ vậy. Sau 10 ngày, Hách Chiêu trở lại Lạc Dương phủ tướng quân. Trương Hợp đổi hỏi, như thế nào? Có thể từng vì làm khó kia Khương Duy tiểu nhi. Hách Chiêu lắc đầu thở dài, tướng quân, Thương Bá ước trị quân nghiêm chỉnh, chấp pháp như núi, quả thật quốc gia lương đống. Trương Thao sự tình, thật là trừng phạt đúng tội. Trương Hợp đột nhiên biến sắc, liền ngươi cũng nói đỡ cho hắn. Hách Chiêu quỳ một chân trên đất, mặt tướng không dám, nhưng xem Khương Duy trị quân lý chính, đều theo lẽ công bằng cầm chính. Trường An tướng sĩ đều cảm phục, như bởi vì tư đoán mà tổn hại này lương tướng, sợ không phải quốc gia chi phúc. Hắn lấy ra Khương Duy tặng cho biên phòng phòng giữ đồ, đây là Khương Duy tự tay vẽ ra biên phòng yếu lược, mời tướng quân xem qua. Trường Hợp triển khai địa đồ, nhưng thấy đánh dấu tinh tế, bố phòng chu đáo chặt chẽ, ngay cả mình năm đó kinh doanh lũng tây phòng ngự cũng cải tiến được không có kẽ hở. Nhìn một chút, ánh mắt của hắn dần dần nhu hòa. Cái này tiểu nhi thật có kỳ tài. Trường Hợp mày nhăn lại, nhưng trên mặt nộ khí lại chưa tiêu trừ. Hách Chiêu thấy Trường Hợp nộ khí chưa tiêu, cẩn thận từng ly từng tí châm một ly trà, nói khẽ: tướng quân bất giận, kia Khương Duy dù sao cũng là gia các Khổng Minh thân truyền đệ tử, cũng nên cho mấy phần chút tình mọn. Hừ. Trường Hợp đẩy ra chén trà, ít cầm ra các lượng đến ép ta. Hắn mới làm mấy năm thủ tướng, lão phu theo Lý tướng ra chinh chiến thời điểm, hắn còn tại Huyện Tân loại cây mía đâu. Lời còn chưa dứt, chợt nghe bên ngoài phủ truyền đến một trận ồn ào. Quản gia liền lăn bỏ vào đường đến, run giọng bẩm báo: tướng quân, Lý tướng gia kiệu giá lâm ngoài cửa phủ. Trường Hợp sắc mặt đột biến, cuống quýt đứng dậy: cái gì? Lý tướng gia đến rồi? Nhanh, nhanh mở trung môn nên đón. Hắn vội vàng chỉnh lý y quan, đối Hách Chiêu thấp giọng nói: tướng gia xưa nay thâm cư không ra ngoài, hôm nay đích thân tới, tất có chuyện quan trọng. Cửa phủ mở rộng, nhưng thấy một đỉnh đơn giản thanh đâu cố kiệu dừng ở trước bậc. Dâu tóc bạc trắng Lý Dực tại người hầu nâng đỡ chậm rãi mà ra. Tuy chỉ lấy bình thường bài bảo, lại không giận tự uy. Không biết tướng gia đại giá quan lâm, mặt tướng không có từ xa tiếp đón, thứ tội thứ tội. Trường Hợp không người thi lễ, hoàn toàn không có vừa mới phách lối khí diễm. Lý Dực mỉm cười: tuấn nghệ không cần đa lễ. Lão phu không mời mà tới, quấy rầy. Tướng gia nói gì vậy? Mau mời thượng tọa. Trường Hợp tự mình dẫn đường, đem Lý Dực để đến chính đường chủ vị. Thị nữ dâng lên trà thơm, Lý Dực khẽ nhấp một cái, chậm rãi nói: trà ngon. Tuấn nghệ gần đây được chứ? Trường Hợp cung kính đáp: nhờ tướng gia phúc, hết thảy mạnh khỏe. Không biết ngọn gió nào đem tướng gia thổi tới rồi. Lý Dực buông xuống chén trà, thần sắc dần túc, thứ không dám dầu dếm. Lão phu này đến, là muốn mời Tuấn nghệ ra mặt, cân đối điều tra biên quan buôn lậu một án. Trường Hợp chấn động trong lòng, trên mặt lại không chút biến sắc. Tướng gia có mệnh, mặt tướng tự làm tận tâm tận lực. Như thế rất tốt. Lý Dực gật đầu, án này quan hệ trọng đại, không phải Tuấn nghệ bậc này lão luyện thành thục chi tướng không thể làm nhiệm. Nhìn ngươi cùng Cẩm Minh, nội các chung sức hợp tác, điều tra kỹ án này. Mặt tướng rõ ràng. Trường Hợp cung kính gật đầu. Lý Dực đứng dậy, nếu như thế, lão phu liền không nhiều cái dậy. Dứt lời, vén áo đứng dậy muốn đi gấp. Trường Hợp đội vàng giữ lại, tướng gia khó được tới một lần, không bằng dùng bữa tối lại đi. Phủ thượng mới tới cái giang nam đầu bếp. Lý Dực khoát tay cười nói: đa tạ ý tốt. Bất quá phủ thượng đã chuẩn bị tốt đồ ăn, lão phu xưa nay không thích lãng phí, liền không quấy rầy. Đưa tiễn Lý Dực về sau, Trường Hợp trở lại đường bên trong, sắc mặt nghiêm trọng. Hách Chiêu nghi ngờ nói: tướng quân, Lý tướng gia chuyên đến đây, liền vì nói mấy câu nói đó. Trường Hợp thở dài một tiếng, chán nản ngồi xuống: bá đạo a bá đạo, ngươi vẫn chưa rõ sao? Tướng gia đây là chuyên môn vì Trương Thao sự tình đến gõ ta. Hắn chỉ vào vừa mới Lý Dực đã dùng qua chén trà, tướng gia cỡ nào thân phận? Nếu muốn thương nghị công vụ, đều có thể triệu ta vào phủ. Hôm nay tự mình đến nhà, còn nói những này nhìn như không quan trọng lời nói. Kỳ thực là muốn ta không được khó xử ra cắt lượng cùng Khương Duy. Hách Chiêu bừng tỉnh đại ngộ, thì ra là thế. Kia, tướng quân dự định ứng đối ra sao? Trường Hợp trầm mặc thật lâu, nhìn xem lạnh như băng chất nhi, biến thành ấm áp công danh lợi lộc. Hắn rốt cuộc lên tiếng cười khổ, tướng gia đều lên tiếng, Trương Thao chết cũng liền chết đi. Truyền ta lệnh, ngày mai bắt đầu, toàn lực cân đối điều tra buôn lậu án. Còn có, hắn dừng một chút, bị chút thượng đẳng thuốc bổ, phái người đưa đi Trường An cho Khương Duy. Liền nói là, lão phu gặp hắn vì nước vất vả, đặc biệt tặng cho hắn bổ thân thể. Hách Chiêu hiểu ý, mặt tướng rõ ràng, cái này đi làm. Sau ba ngày, Trường An phủ tướng quân báo, Lạc Dương Trương lão tướng quân phái người đưa tới quà tặng. Khương Duy mở ra hộp quà, thấy là người thượng đẳng tham, sừng hiệu chờ thuốc bổ, còn có Trương Hợp tự tay viết thư một phòng, bá ước tướng quân đại giám, văn tướng quân trấn thủ biên quan. Sớm đêm vất vả, đặc biệt bị lễ mọn, trò chuyện tỏ tâm ý. Buôn lậu một án, lão phu làm hết sức giúp đỡ, trung vệ xa tắc. Trương Tuấn Nghệ thư tay. Khương Duy duyệt tất, đối tả hữu cười nói: Trương lão tướng quân quả nhiên hiểu rõ đại nghĩa. Truyền lệnh, quá đáp lễ tây vực ngựa tốt một tớt, liền nói là Duy thỉnh giáo binh pháp chi tư. Người hầu lĩnh mệnh mà đi về sau, phó tướng tỏ mò hỏi: tướng quân, Trương Hợp ngày hôm trước còn muốn khó xử tại ngài, hôm nay nhưng vì sao? Khương Duy ngóng nhìn Lạc Dương phương hướng, nói khẽ: trong triều có Lý tướng gia bậc này nhìn rõ mọi việc trọng thần, quả thật quốc gia may mắn a. Từ đó, Trương Hợp quả nhiên toàn lực hiệp trợ tra án biên quan buôn lậu chi phong rất là thu liễm. Mà cái này đoạn đem tướng ở giữa vi diệu đánh cờ, cũng trở thành thành Lạc Dương bên trong một đoạn hiếm ai biết giai thoại. Đương nhiên, án này bên trong được lợi lớn nhất, không ai qua được tiểu tướng Khương Duy. Hắn không chỉ thông qua chém giết Trương Thao lập uy, còn cùng trong triều khai quốc lao tướng Trương Hợp thành lập một đoạn bạn bong niên hữu nghị. Chương 427, Triệu Vân, các ngươi cùng lên đi, ta thời gian đang gấp. 1. Chương 427, Triệu Vân, các ngươi cùng lên đi, ta thời gian đang gấp. 1. Chương võ 16 năm, đồng. Tuyết đầu mùa bay xuống thành đô đầu tướng lúc, phủ đại tướng quân trước thạch sư sớm đã che tầng mỏng sương. Phu canh che kín phá áo khoác gõ qua ba cành, chợt thấy phố dài cuối cùng sáng lên vài điểm đèn đuốc. Hơn 10 tên kỵ sĩ che chở chiếc thanh đồng xe ngựa ép qua kết băng quan đạo, viên trên đầu lơ lửng treo đặng chữ đèn lồng tại trong gió tuyết kịch liệt lay động. Đại tướng quân đêm tối vào cùng, sợ là vì bắt phạt chuyện. Phu canh rụt cổ lại thì thảo, lời còn chưa dứt liền bị cuốn cuồng phong xé nát. Hắn tự nhiên sẽ không biết, giờ phút này Ngụy cung sùng chính trong điện địa long đang cháy mạnh, ấm phải làm cho thị trung Tiêu Chu đều thái dương thấm mồ hôi. Năm nay thuộc trung người chết đói 10/34, cẩm giang thường xuyên sát chết trôi che lưu. Tiêu Chu bưng lấy hốt bàn tay có chút phát run. Như lại trưng tập 10 vạn dân phu vận chuyển lương thảo, sợ sinh dân biến a. Triều Hán đối Ngụy quốc thực hiện kinh tế phong tỏa tương đương thành công. Bởi vì trước đây Tư Mã Ý cao độ coi trọng phát triển quốc nội gấm tư xuyên, hầm muối, xương đường chờ kinh tế tính sản nghiệp. Cái này dẫn đến đất thuộc công nông nghiệp đầu nặng chân nhẹ. Trước đây dựa vào những ngày sản nghiệp, xác thực vì đất thuộc tích lũy lượng lớn tài phú. Nhưng tại cổ đại làm nông xã hội, lương thực mới là đệ nhất sức sản xuất. Ngụy quốc không thể ngay lập tức đem tiền biến thành lương thực, vậy liền định trước sẽ gặp phải phản vệ. Cho nên chưa tới nửa năm thời gian, Ngụy quốc quốc nội liền nên đón một lần đại nạn đói. Ngự tọa thượng Tào Duệ vớt ve thanh ngọc cái chặt giấy, ánh mắt lướt qua thềm son quỳ xuống lấy hoàng quyền. Vị này lao thần vừa mới trình lên vạn dân sách vết máu loang lổ, trong đó kẹp lấy khối đất sét trắng in dấu bánh, cấn được quân vương lòng bàn tay phát đau nhức. Đặng Khanh nghĩ như thế nào? Cột cung điện trong bóng tối chuyển ra cái gầy gò thân ảnh. Đặng Ngai hôm nay không chịu phục, phản khoát chấn thủ biên cương lúc cũ áo khoát, thiết giáp đầu vai ngưng chưa hóa hạt tuyết. Nay hán tiên tử còn khốn tù tại Sơn Dương, đại vương quên tiên vương chi nguyện bằng ư? Đặng Ngai nhàn nhạt hỏi. Đại tướng quân dục hiệu dân cờ bạc được ăn cả ngã về không ư? Hoàng quyền đột nhiên ngẩng đầu, hoa dâm râu tóc đều dựng. Năm nay hán trung không thu hoạch được một hạt nào, coi con là thức ăn người há tại số ít. Nay như bắc phạt, chính là hủy đi phòng làm tuổi, dùng đàn làm tuổi, nấu chim hạt để ăn. Tranh luận tiếp tục đến cửa cung rơi chìa. Làm Đặng Ngai cuối cùng bưng lấy hổ phù rời khỏi lúc, mái hiên trung đồng đang bị gió bắc kéo tới thê lương. Tiêu Chu đổi đến vịnh ngõ hẻm, chợt thấy thành cung chỗ tối chuyển ra cái khoác huyền hồ áo khoác thân ảnh, Tào Duệ lại tự mình dẫn theo sừng dê đèn đợi tại trong tuyết. Đại vương đã biết bắc phạt hung hiểm, cớ gì còn muốn đồng ý Đặng Ngai bắc phạt? Khanh có thể nghe hôm qua thành đô giá gạo bao nhiêu? Quân vương đưa tay tiếp được tuyết bay, ánh lửa tại lòng bàn tay chiếu ra vết máu. Đấu gạo ngàn tiền, vẫn còn giá vô thành phố. Mà cô thúc phụ hôm qua đến khách, trong bữa tiệc thiêu đốt kim heo còn ngại xài lão. Tiêu Chu đông nhiên nhớ tới sáng nay qua phụ mã phủ, thấy người hầu đang dùng bao tải chuyên chở nấm mốc biến trần lương chuẩn bị đổ vào đá sông. Miệng túi giỏ dỉ ra ngô rơi vào đất tuyết bên trong, trong nháy mắt bị dân đói giành ăn hầu như không còn. Có cái hài đồng thậm chí bởi vì tranh đoạt bị dẫm đạp chí tử, máu tươi đem đất tuyết nhuộm thành gấm tứ xuyên đường vân. Dân đói như củi khô, chúng không tự thiêu, cũng làm nốt người. Tào Duệ đem ánh đèn chiếu hướng ngoài cùng, nhà nhà đốt đèn tại tuyết màn bên trong chớp tắt. Bác phạt liền đem kia hỏa dẫn hướng trung nguyên. Tào Duệ cũng biết quốc nội tại mất mùa, nhưng vấn đề là, không phải Tào Ngụy chính phủ không muốn cứu tế nạn dân, mà là không bột đấu gột nên hổ. Quốc nội là thật không có gạo. Vậy làm sao bây giờ đâu? Vậy cũng chỉ có thể để Đặng Ngai tiếp tục bắt phạt. Bởi vì từ xưa đến nay, chiến tranh vĩnh viễn là rời đi quốc nội mâu thuẫn phương thức tốt nhất. Mà Ngụy quốc mặc dù thiếu lương thực, có người muốn đói bụng, nhưng lại thế nào đói, cũng đói không được quan lại quyền quý. Nay cái gọi là kẻ ăn không hết, người lần chẳng ra cũng. Nửa tháng sau, đại quân xuất phát ngày ấy, thành đô tây ngoại ô lều cháo đột nhiên triệt hồi ba miệng. Đói đến mắt xanh lưu dân vây quanh bận lương xe kêu khóc. Chợt thấy trong quân phân ra tiểu đội, đem mấy chục túi trộn lẫn chấu cám quân lương ném đám người. Thừa dịp dân đói tranh đoạt, đội quân nhu cấp tốc xuyên qua hỗn loạn quân đạo. Đặng Ngai tại trên điểm tướng đài trông thấy có cái phụ nữ cướp được nửa túi lương, chính mình không nỡ ăn trước đút cho đứa bé. Đứa bé kia nuốt xuống lúc lại tươi sống nghẹn chết tại nàng trong ngực. Lao tướng Ngũ Sát Hạ Hầu kết nhấp nhô mấy lần, cuối cùng vung roi chỉ hướng phương bắc, tiến quân. Gần như đồng thời, Lạc Dương hoàng cung bừng lò sưởi bên trong. Lão hoàng đế Lưu Bị chính nhặt mật nước động cây mía thưởng thức gấm tứ xuyên. Tân tiến cống Vân Văn gấm tại dưới đèn lưu chuyển dị sắc, lão nội thị cười lịnh bẩm báo, đất Ngụy túc giá đã trướng đến mỗi thạch ba sâu, dân gian nhiều phá muối đất kiểm làm thức ăn. Tào A Man như thấy tử tôn khốn thủ Tây Thủy, không biết làm cảm tưởng gì. Hán đế nghe vậy cười khẽ, đã thấy đứng hầu ở bên gia cắt lượng nhíu mày nhìn chăm chú Tây Nam địa đồ. Trên bàn ánh đến đôm đốt bạo hưởng, đem cẩm giang hình dáng phản chiếu như là nước há. Gia cắt lượng trong lòng còn có nhân thiện, không phải bạn bất đắc dĩ, hắn là không hy vọng chiến tranh lan đến gần dân chúng. Bởi vì gia cắt lượng liền từng làm dân chúng bình thường, tự mình kinh nghiệm bị chiến tranh tác động đến bị thương tổn. Kia được ngược dòng tìm hiểu đến hơn 30 năm, khi đó vẫn là Tào Tháo một phạt từ châu thời điểm. Gia cắt gia bị ép chuyển nhà đến Kinh Châu tránh họa. Bây giờ, gia cắt lượng thông qua bố cục, thực hiện đối Ngụy quốc kinh tế phong tỏa, tạo thành đất thuộc đại nạn đói. Cái này chết đói rất nhiều dân chúng lao bách tính. Ai? Gia Cát Lượng trong lòng mặt thán, chỉ mong lấy có thể sớm ngày nhất thống thiên hạ mới tốt. Thời khắc này Ngụy quân tiên phong đã chống đỡ kiếm các bắc lộc. Đặng Ngãi nhìn qua mây mù lượn lờ vết đá, trong lòng ngũ vị tạp trần. Hàn phong vòng quanh hạt tuyết nào vào thiết giáp, lao tướng dùng mình. Dưới vách thâm cốc bên trong, mơ hồ truyền đến sói đói chia ăn sát thối kêu gào. Phu Hi Hiếu trên đường đất đông cứng bị 5 vạn Ngụy quân đập nát. Đặng Ngãi rìm ngựa thao thủy bờ tây, thấy Sơ Dương chiếu vào tảng băng thượng chết bắn ra huyết sắc, đối bên cạnh tham quân nói, tích hàn tín lương nước. Phá Triệu Nhị 10 bạn. Nay ta quân lương mặt vẹn vẹn chi một tháng, đang lúc hiệu cổ nhân chi trí. Bờ bên kia Trần nhức đầu lên lúc, Vương Kinh 7 vạn Hán quân đã dọc theo sông bảy trận. Thiết giáp chiếu đến vào đông trắng bệnh ánh sáng, trước trận 4 viên đại tướng nhận cờ tại gió bắc bên trong bay phất phới. Đặng Sĩ Tái. Vương Kinh ngân thương trực chỉ, nghe người quốc người chết đói chờ đạo, sao không mở kho cứu tế, phản đi tìm cái chết. Đặng Ngãi nhẹ đập bụng ngựa xuất trận, sát kích hồi nắm, Lưu Bị. Nấc. Cầm tù thiên tử tại Ngựa Xương. đây là nấc ngập trời chi tội. Vũ Băng theo hắn kích động thở dốc từ sợi râu đánh rơi xuống. Trương Minh chờ tứ tướng thấy thế tề xuất. Hoa Vĩnh lơi búa to dẫn đầu bổ về phía Đặng Ngãi mặt, lại bị sắc kích cách ra hỏa tinh. Chiến không mười hợp, Đặng Ngãi giả thoáng một thương, thúc ngựa liền đi. Ngụy quân trận hình tùy theo buông lỏng, hậu đội đã có sĩ tốt dấm nát bờ sông miếng băng mỏng. Đuổi! Vương Kinh vung cờ hét lớn, kia quân lưng nước phá đi tất vậy. Hán quân thiết kỵ như thủy triều tràn qua đất đông cứng. Xông vào trước nhất Lưu Đạt chợt thấy móng ngựa trượt, đêm qua Trương Dực phụng mệnh hất vẫy nước sông, sớm đã tại bãi sông kết thành ám băng. Trận sau Vương Bình thấy được rõ ràng, lập tức lệnh phục binh nhóm lửa thấm qua làng phân bó cỏ. Khói dày đặc thuận gió lao thẳng tới Hán quân. Quay người, Đặng Ngãi đột nhiên tìm ngựa hô to. Thao thủy bờ ngụy tốt nghe tiếng quay người tử chiến, bị mặt băng trượt chân Hán quân ngược lại thành trở ngại. Chu Phương chiến mã móng trước rơi vào hầm băng, Trương Minh sát sóc chưa giơ lên, đã bị hồi mã thương đâm xuyên yết hầu. Hỗn chiến bên trong, Đặng Ngãi sát kích vạch ra hàn mang, mỗi lần huy động đều mang theo huyết vụ. Chương 427, Triệu Vân, các ngươi cùng lên đi, ta thời gian đang gấp. 2, chương 427, Triệu Vân, các ngươi cùng lên đi, ta thời gian đang gấp. 2, có cái Hán quân phó tướng bị bức phải liên tiếp lui về phía sau, gót chân đột nhiên đạp hụt, cả người ngược lại ngã vào thao thủy. Mặt băng vỡ vụn tiếng tạch tạch cùng tiếng kêu thảm thiết xen lẫn, kẻ rớt nước dãy rủa lúc kéo lấy đồng bạn giáp trụ. Càng đem cả đội sĩ tốt kéo vào sông băng. Vương Kinh tại thân binh hộ vệ dưới rớt ra khỏi chúng đây, quay đầu chỉ thấy thao thủy đã nhuộm thành dáng hồng. Sát chết trôi ngăn chặn khúc sông, còn có chưa chết người tại băng khe hở rũa ra cương tử cánh tay. Tướng quân, Trương Dực dẫm lên huyết băng chạy đến quên can, địch đạo thành tiên, không bằng như vậy ngừng lại. Hôm nay thắng Tề quân một trận, tướng quân công tích đã thành. Uy thanh đại trấn, có thể dừng vậy. Nay như tiến lên, nếu không như ý, chính như vẽ rắn thêm đủ cũng. Lời còn chưa dứt, liền bị Đặng Ngãi đánh gãy. Không phải vậy, trước đây binh bại, còn dục tiến thủ, tung hoành trung nguyên. Hôm nay thao thủy một trận chiến, lệ nhân gắt nước, ta liệu địch đạo dễ như trở bàn tay. Như chớ tự đoạt ý chí cũng. Đặng Ngãi xóa đi ở tại lông mày xương băng huyết, nhìn về phía phương đông. Nơi đó có tòa cô thành đứng sừng sững ở giữa trời chiều, giống một nửa cắm vào đất đông cứng kiếm gãy. Địch đạo thành, hắn tình thế bắt buộc. Lúc tây tuyết lớn ép gãy cành tùng. Trinh Tây tướng quân Quách Hoài ấn kiếm đứng ở địch đạo thành tây 50 dặm chỗ hạng lĩnh đại doanh. Nhìn qua địa đồ thượng cái kia đạo đâm vào lũng tây nội địa thủ quân mũi tên, giữa lông mày khe rãnh sâu như dao khắc. Báo, Vương Kinh tướng quân tàn quân đã lui đến lâm thao, Đặng Ngãi chia binh đoạn ta lương đạo. Trinh sát bọc lấy vụn băng nhào vào trong trướng. Quách Hoài một quyền nện trên bàn trà, chấn động đến lệnh tiên ống vang lên ngọng ngọng, truyền lệnh tam quân, giờ dần nấu cơm, giờ bao xuất kích. Mô muốn cùng kia đặng sĩ tái quyết. Tướng quân không thể. Lời còn chưa dứt, mảnh lều chợt bị sốc lên, phong tuyết vòng quanh cái thanh niên tướng quân xâm nhập. Nhưng thấy người tới cởi xuống dính đầy hạt tuyết áo choàng, chính là Cẩm Tiết đốc Lũng Trung hộ quân Khương Duy. Quách Hoài ngạc nhiên, bá ước không tại Trường An phụ tá lục sứ quân, cớ gì thân mạo hiểm địa? Khương Duy chấp lễ rất cung, nói: "Văn tướng quân dục hiệu Vương Kinh chi vết xe đổ, Duy phụ mệnh đến phụ tá tướng quân phá địch. Nay Đặng Ngãi một mình xâm nhập, như liên kết Khương bộ hiện lên ở phương Đông Quan Lũng, tắc Trường An nguy rồi." Khương Duy đầu ngón tay xẹt qua địa đồ thượng thao thủy lưu vực, nhưng kia lại bỏ dài lấy ngắn, cường công địch đạo kiên thành. Tướng quân mời xem, địch đạo như cái này đến tàn, cường công tắc phòng tay, lâu vây tắc tự diệt. Quách Hoài nhìn chăm chú khiêu động ánh đến chợt tỉnh ngộ, bá ước dục đạo khách thành chủ. Hạng lĩnh địa thế như bàn long ngẩng đầu, có thể ẩn nấp tinh binh. Khương Duy mũi kiếm điểm hướng địch đạo đông nam dãy núi, mời cho ta 20 đội nghi binh, mỗi đội 50 người, mang nhiều tình kỳ chống trận. Ngày nghỉ đêm đi đến kia chỗ bố trí mai phục, đợi thủ quân công thành say sưa lúc, liền có thể kích chi. Ngoài trướng gió bắc gào thét, Quách Hoài lại cảm giác trong lồng ngực khô nóng không chịu nổi. Hắn nắm lên lệnh tiễn trầm ngâm một lát, chợt cao giọng cười to, "Rượu." Năm đó ra các tiên sinh tại quan trung nhiều lần phá tư mã ý, hôm nay Khương bá ước hư trận khốn Đặng Ngãi, quả thật trò giỏi hơn thầy. Lấy rượu đến. Thân binh nâng đến vỏ rượu lúc, Khương Duy đã thấm rượu có trong hồ sơ thượng vẽ ra liên miên thế núi. Hai người thương nghị đến ba canh. Ngoài trướng trên mặt tuyết dần dần tề tựu ngàn tên tử sĩ. Ngựa ngầm tam, người hàng cỏ, gánh vác tinh kỳ chống trận đều dùng vải trắng bao khỏa. Cùng một vòng lãnh nguyệt chiếu vào địch đạo đầu tường, thủ tướng Vương Hâm chính chống đoạn thương kiểm kê thương vong. Dưới thành thủ quân đại doanh liên miên 10 dặm, mới nhất chế tạo tháp công thành cao hơn tường thành 3 trượng. Phía trên treo ngụy quân tù binh đã bị đông thành tựa băng. Tướng quân, tây tường lại sập 3 trượng. Phó tướng kéo lê tổn thương chân bò lên, tổn tiễn không đủ 2 vạn. Vương Hâm nắm lên đem tuyết động bôi ở trên mặt, nói cho các huynh đệ, Quách Hoài tướng quân viện quân đã đến hạng lĩnh. Lời còn chưa dứt, ngoài thành đột nhiên truyền đến nổ rung trời, ngụy quân lại đêm khuya phát động đột, góc tây bắc lâu ầm vang đổ sụp. Đặng Ngãi lập tức tại trung quân đài cao, thấy đột kích đã thủ, đang muốn hạ lệnh tổng tiến công, chợt thấy đông nam chân trời luồn lên 3 đạo xích diễm. Báo, phát hiện Tề quân nghi binh xuất hiện tại Hắc Phong cốc. Báo, hạng lĩnh Vương Hướng Trần nhấc đầu lên. Báo, Khương Duy cờ hiệu xuất hiện tại Bắc Lộc. Liên tục 3 kỵ thám mã đảo loạn Đặng Ngãi bố trí. Đặng Ngãi con ngươi đột nhiên co lại. Giờ phút này đông nam sơn gian chống trận trận mình, mơ hồ có thể thấy được vô số tinh kỳ tại tuyết trong sương mù xoay tròn. Minh Kim Tu Minh, Đặng Ngãi cắn răng rút ra lệnh kỳ. Lệnh Trương Dực bộ đội công làm thủ, Vương Bình xuất thiết kỵ ngăn chặn Bắc đến Tề quân. Nhưng mà quân lệnh chưa ra, bốn mặt đỉnh núi đột nhiên bó đuốc như sao, 20 chỗ chống trận cùng vang lên. Ở giữa lại xen lẫn khương sáo thê lương thanh âm. Ngụy quân hậu đội cho rằng bị khương binh cắt đứt đường về, lập tức trận cước đại loạn. Khương Duy đứng ở hạng lĩnh tuyệt đỉnh, nhìn qua địch đạo ngoại thành như nước thủy triều thối lui ngụy quân bó đuốc, nhẹ nhàng thả ra trong tay mưu rất hảo. Đặng Ngãi bất đắc dĩ, đành phải đem binh mã tạm thời thu hồi trung đề. Lời nói phân hai đầu, Thành Lạc Dương Tây vùng ngoại ô Bắc Mang Sơn dưới chân, 3 vạn Vũ Lâm quân bảy trận như tùng. Gió bắc cuốn lên màu đen long kỳ, bay phất phới âm thanh bên trong. Gia Cát Lượng thân mang áo choàng leo lên đem đài, ánh mắt lướt qua dưới đài đám kia đỉnh nón trụ sâu giáp tuổi trẻ tướng lĩnh. Quay người đối Lưu Bị không người nói, "Bệ hạ, hôm nay diễn võ chư tướng, đều dũng tướng về sau." Lưu Bị vớt râu gật đầu, nhìn về phía dưới đài những cái kia quen thuộc vừa xa lạ tuổi trẻ khuôn mặt. Quan Bình chấp thanh long đao ghìm ngựa đứng ở cánh trái, này đệ quan hưng tay cầm cải tiến sau lý tướng liên nỏ, xuất nỏ thủ bảy trận. Cánh phải Trương Bao hành trượng bát xà mâu, sau lưng trăm chiếc xe bắn đá xoắn dây cùng chờ phân phó. Triệu Nghiễm ngân thương bạch mã, thống lĩnh 3000 hỏa tiễn kỵ xạ đội. Những này ngày xưa đi theo bọn hắn liên chiến ngàn dặm lao tướng dòng dõi, bây giờ đã trưởng thành hán thất mới lương đống. Châm lửa, Gia Cát Lượng huy động lệnh kỳ. Thoáng chốc 300 giá xe bắn đá tề phát, bọc lấy lưu hình đạn đá vạch phá bầu trời, tại dự thiết ngụy quân trên trận địa nổ tung liệt diễm. Nhưng thấy Triệu Nghiễm vung tay hô to, bắn tên. 3000 kỵ binh đồng thời dương cung, đặt chế tên đều mang theo xích diễm lướt qua trời cao, lại thương khung dệt thành lưới lửa. Quan Hưng đúng lúc huy động lệnh kỳ, 3000 liên nọ tay phân đoạn kích phát. Cải tiến sau nọ cơ mỗi lần bắn một lượt 30 mũi tên, tiếng xé gió không dứt bên hai. Trên khán đài, Trương Phi vô án tán dương, tiên sinh cái này liên nọ coi là thật được. Năm đó nếu sớm có vật này, sớm tại Từ Châu đem Tào Tháo đánh gục. Mặc dù Lưu Bị cả đời đánh nhiều thắng nhiều, nhưng chính vì vậy, Từ Châu đàm huyện bại trận, mới càng lộ ra khắc cốt minh tâm. Quan Vũ mắt phượng nhắm lại, lại cười nói, tam đệ lại nhìn, Bình Nhi đao pháp này đã có 7 phần tương tự. Lưu Bị bỗng nhiên nghiêng đầu hỏi đứng ngồi ở bên lão thần Lý Dực, Tử Ngọc xem những này tiểu tướng, so với năm đó ta trở như thế nào? Lý Dực chắp tay đáp, bẩm bệ hạ, năm đó Từ Châu tụ nghĩa sự tình, chúng thần bất quá trợ bữa thất phu. Nay xem chư tiểu tướng đã nhận nhà học, lại phải triều đình cậy vào, quả thật hán thất. Xã tác chi phúc cũng. Lúc này giữa sân đột biến tái khởi, nhưng thấy Quan Bình xuất trọng kỵ đột kích, móng ngựa đạp nát sông băng, bay thẳng mô phòng kiếm các quan hải. Trương Bao chỉ huy máy bắn đá liền phát chấn tiên lôi, đem chất gỗ quan tường anh mở lỗ hổng. Triệu Nghiễm hỏa tiễn kỵ xạ thừa cơ cắt vào, Quan Hưng liên nọ trận tắc tiếp tục áp chế đầu tường. Các loại binh chủng phối hợp khắc khít, cho thấy đại hán mạnh mẽ thực lực quân sự, cùng đương thời tiên tiến nhất kỹ thuật quân sự. Gia Cát Lượng nhẹ lay động quạt lông nói, Tào Duệ theo thuộc trung nơi hiểm yếu, tại thành đô cải biến hoàng cung, tự xưng ngụy vương. Họ dựa vào kiếm các kiên cố, âm bình chi hiểm, lại không biết ta quân cũng có mới khí chi lợi có thể phá chi. Chương 427, Triệu Vân, các ngươi cùng lên đi, ta thời gian đang gấp. 3. Chương 427, Triệu Vân, các ngươi cùng lên đi, ta thời gian đang gấp. 3. Lưu Bị nhìn chăm chú tại khói lửa bên trong xung phong Quan Bình, ngược lại hỏi, thừa tướng dự tính khi nào có thể xuất sư? Năm sau cấp vũ thời tiết. Gia Cát Lượng chỉ hướng ngay tại biểu thị tháp công thành xe. Đợi lũ xuân qua đi, những ngày lâu xe có thể trợ ta quân vượt qua Mệ Thương Sơn danh trời. Lưu Bị bọc lấy mực hồ áo khoác leo lên đài cao, đi theo phía sau hơn 10 vị đại thần. Lục Tuần Tiên Tử ánh mắt đảo qua giữa sân chưa tan hết khói lửa, đống nhiên cười nói, năm đó tại Từ Châu lúc, chấm cùng Chư Khanh đều làm trắng tuổi. Nay xem các minh đệ diễn võ, lại thấy năm đó hổ uy. Chúng tướng nghe vậy, cùng kêu lên không người, chúng thần không dám nhận bệ hạ tiếng tam. Lưu Bị đi tới cột trước, chỉ vào giữa sân chưa triệt hồi mục tiêu, chấm nhớ kỹ Quan Bình tiện xạ, khả năng tiện xạ hay không. Quan Bình đứng thanh ra khỏi hàng, thần mời thử chi. Nhưng thấy 3 mũi tên liền phát, đều trúng hồng tâm. Màu. Âm thanh ủng hộ chưa rơi, Trương Bao đã để mâu nhảy vào giữa sân. Ngân mâu vũ nhược hoa lê, chợt đâm lúc càng đem 3 bộ người rơm xuyến làm một tuyến. Triệu Nghiễm, Triệu Thống song kiếm hợp bích, thái sử Hành Lưu tinh truy phá không sinh vang. Giữa sân thoáng chốc binh khí giao minh. Gia Cát Lượng nhẹ lay động vào lồng, chư quân đều là tướng môn hộ tử. Lưu Bị vỗ tay cười to. Hôm nay diễn võ không phải vì xem nghệ. Phạt thủ sắp đến, tiên phong chi vị không giải quyết được, các ngươi có thể nguyện so võ cước cờ. Thoáng chốc, toàn trường vắng lặng. Quan Hưng dẫn đầu cởi xuống thanh long đao, mỗ nguyện lập quân lệnh trạng. Trương Bao Dương mâu cười lạnh, cái này tiên phong ấn, nên họ Trường. Bốn phía giáo trường bó đuốc đột nhiên đốt. Quan Hưng thanh bảo ngân giáp, trường đao trong tay lau nhả vạch ra hỏa tinh. Trương Bao huyền giáp hùng anh, điểm thép mâu chỉ xéo thương cung. Hai người cuốn chàng 3 vòng, chợt như song hổ phát ăn đâm vào một chỗ. Nhìn thương, Trương Bao vặn người chợt đâm, mũi thương rũ ra 7 giờ hàn tinh. Quan Hưng dựng thẳng đao đón đỡ, sắt thép va chạm âm thanh chấn động đến bó đuốc chập chờn. 30 hợp quá khứ, trên mặt đất tuyết động bị đạp thành vũng bùn. Quan Hưng ban cái sơ hở dụ địch xâm nhập, trở tay sống đao vô chúng Trương Bao vai. Hồng Anh tướng quân lão đảo 3 bước, chợt làm hồi mã thương đánh bay đối thủ mũ chiến đấu. Đuôi tóc tản mát Quan Hưng đột nhiên biến sắc, đao pháp đột biến sắc bén. Thằng ngãi danh sao dám? Trương Bao thấy đối phương đao đao ép về phía yếu hại, cũng trợn mắt tròn xoe. Lưỡi mâu lướt qua Quan Hưng bên gáy lúc, trên điểm tướng đài chuyển đến ngọc khánh thanh âm. Gió bắc vòng quanh hạt tuyết quất vào huyền giáp bên trên, Quan Hưng thanh long đao cùng Trương Bao điểm thép mâu xoắn làm một đoạn. Đao quang bóng mâu giàn, chợt thấy Quan Hưng xoay người phát chạm, sống đao khó khăn lắm lao qua Trương Bao giáp lớp vai. Trương Bao gầm thét hồi đầm, lưới mâu đánh rơi đối thủ mũ chiến đấu. Hai người trợn mắt trợn lên, đang muốn tái chiến, đột nhiên truyền đến một tiếng quát chói tai. Dừng tay. Gia Cát Lượng chấp quạt lông ngăn cách hai người. Tiên phong người, không phải cái dũng của thất phu có thể đảm nhiệm. Lưu Bị chậm rãi hạ giai, nhặt lên trên mặt đất mũ chiến đấu vì Quan Hưng đeo lên. Tích Vân Trường trấn Thanh Châu, giữ Đức thủ Từ Châu, đều bạn người chi địch. Nay nhị hiền chất các nhận phụ trí, chấm lòng rất an ủi. Lại chuyển hướng Trương Bao. Những phụ năm đó Thanh Châu độc cự 100 vạn biên binh, dựa vào không chỉ có là dũng lực, trẻ tuổi các tướng lĩnh mồ hôi ướt áo dày, túi đầu nghe huấn. Cái này lúc chân trời chợt hạ xuống tuyết lông lống, một tướng đạp tuyết mà tới. Nếu là tuyển chọn tiên phong, có thể nào không có lão phu. Cứng cắp âm thanh đạp phá phong tuyết, nhưng thấy lão tướng Triệu Vân đạp tuyết vô ngần. Ngân Yên Bạch Mã giống như từ ngọc trần bên trong hóa ra. Huyền giáp tướng sĩ nhao nhao né tránh, trên mặt tuyết lại không gặp nửa cái dấu chân. Quan Hưng, Trương Bao lúc này thu giới không người, tham kiến Triệu tướng quân. Triệu Vân thẳng đi hướng điểm tướng đài, tuyết bọt tại trắng thuần dâu quai nón gian ngưng tụ thành băng tinh, bệ hạ, lão thần xin vị phạt thuộc tiên phong. Thử Long xem náo nhiệt gì. Trương Phi tiếng như hồng lôi theo võ đem ban trong hàng bước ra, ố kim giáp đánh rơi xuống tuyết động. Hôm nay nguyên là để bọn vãn bối hiện thân tay, ngươi nếu muốn tranh, ta lão Trương cũng muốn tranh. Triệu Vân cởi xuống ngân thương cắm vào đất tuyết, dự đức có biết ra manh quan sạn đạo nhiều hiểm. Năm đó mô tại Hán thủy bờ tập kích bất ngờ ngụy quân lúc, đêm tuyết trèo sườn núi như dẫm trên đất bằng. Dứt lời, quay người hướng Lưu Bị xá giải. Thần tự theo bệ hạ đến nay, gặp địch tắt trước, lâm trận không lùi. Nay đại Hán đem thống, Cửu Châu quy nhất, há có thể thiếu Tử Long trong tay cái này ngân thương. Lý Dực thấy thế, chính là đi đến Lưu Bị trước mặt chen lời nói, thần xem quan, Trương Nhị Điệt dũng thì có dũng, nhưng thuộc đạo gian nguy, không phải lão luyện thành thuộc người không thể đốc sư. Triệu tướng quân uy trấn thiên hạ lâu vậy, có thể đảm nhận trong lúc đảm nhiệm. Tiên sinh làm sao không hướng về đám trẻ con nói chuyện? Trương Phi vòng mắt trợn lên, âm thanh chấn cảnh tùng tuyết đạo. Bọn ta đều một thanh lão có đầu, nên cho đám trẻ con một chút cơ hội. Tuế Nguyệt nhất là thay đổi người. Trương Phi lúc tuổi còn trẻ, tính cách ngang ngược hiếu chiến. Bây giờ lão, tính tình dù vẫn như cũ nóng nảy, trên người lệ khí lại ít đi rất nhiều. Nhưng Triệu Vân là một cái trung thủy một mực người, hắn không hiếu chiến, cũng không sợ đấu. Chỉ là đơn thuần hy vọng sớm ngày trông thấy thiên hạ nhất thống, đem cuộc đời của mình đều dâng hiến cho hắn thất. Gia Cát Lượng quạt lông nhẹ giơ lên, liếc nhìn dưới đài tam tướng, lại nhìn phía trong tuyết đứng trang nghiêm quan, Trương hai người. Người trẻ tuổi, trung quy là trẻ tuổi nóng tính, chính cần lao tướng chấn giữ. Lưu Bị lại hỉ, liền gỡ xuống áo choàng, cho Triệu Vân phủ thêm. Đang muốn mở lời, chợt bị dưới đài âm thanh đánh gãy. Chấm đã. Quan Hưng, Trương Bao song song tiến lên trước. Quan Hưng mắt phượng trợn lên, bệ hạ có lệnh, tiên phong làm dùng võ cho chi. Trương Bao tiếng như hồng lôi, Triệu tướng quân dù công hơn rất cao, há có thể ỷ lại tư lịch mà đoạt chúng ta kiến công cơ hội. Quan Vũ mắt phượng đột nhiên trợn, thanh long đao ngừng lại rào rào, thẳng ngại danh, chớ có nói bậy. Hiển nhiên, trẻ tuổi bọn tiểu bối đều là trẻ tuổi nóng tính. Thấy Triệu Vân ỷ vào già đời, liền muốn đoạt bọn hắn tiên phong chi vị, bọn họ tự nhiên bất mãn. Đã thấy Triệu Vân vuốt râu cười dài. Hai vị hiền chất lời nói rất đúng. Lấy ta ngân thương đến. Trên giáo trường, bảy viên tiểu tướng như chúng tinh cùng nguyệt. Quan Bình khóa vàng giáp hàn quang lạnh tấu xương, Quan Hưng thanh long đao thanh mang phun ra nuốt vào, Trương Bao trượng tám mâu sát khí ung tùm. Triệu Nghiễm, Triệu Thống song thương đan sen. Thái sử Hành Tam tiêm lưỡng nhận đao phá phong băng lên. Hứa Nghi khai sơn phủ nặng tựa và cân. Các ngươi cùng lên đi. Cũng chớ nói lão phu lấy lớn hiếp nhỏ, Triệu Vân dâu bạc trắng bay lên, lượng ngân thương chợt như du long rõ xét biển. Bảy đạo hàn quang đồng thời bạo khởi. Quan Bình đao bổ hoa sơn thẳng đến mặt, Trương Bao mâu quét ngàn quân chắn ngang đuổi ngựa, Hứa Nghi búa khai thiên địa vào đầu ép xuống. Đã thấy ngân thương nhẹ dùng, ba điểm hàn tinh phát sau mà đến trước. Đinh 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 ba tiếng giòn vang, ba binh khí đều bị chấn khai. Thái sử Hành phóng ngựa quanh co, ba mũi đao đâm thẳng hậu tâm. Triệu Vân giống như chưa tỉnh, đợi lưỡi đao cách lưng ba tấc. Ngân thương chợt tự dưới xương sườn mặc ngược, thương anh như hồng mai phủ tuyết, đúng giờ bên trong đao sống lưng. Thái sử Hành chỉ cảm thấy hổ khẩu kịch liệt đau nhức, binh khí như muốn rời tay. Kết trận. Quan Hưng quát chói tai. Bảy kỵ đột nhiên phân đồng dương, song thương che lại ba đường, đại đao khóa hạ ba đường. Trường mâu đoạn đũa sen lẫn thành lưới. Triệu Vân thét dài một tiếng, Bạch Long Mã đứng thẳng người lên, ngân thương hóa thành bầu trời đầy sao. Mũi thương mỗi cùng binh khí chạm nhau, tất dẫn đối phương hô kích. Nhưng nghe sắt thép va chạm không dứt, bảy binh khí nhưng vẫn giao xòa đấu. Quan Hưng thanh long đao thế như bô lôi, chợt thấy ngân thương tiếp lưới đao chửi vào, như linh xả theo trúc mà lên. Đang chờ biến chiêu, cán thương sớm bên trong cổ tay giáp, thanh long đao rời tay lượn vòng, phốc cắm vào ngoài ba trượng thổ lũy. Trương Bao thấy thế gầm thét, trượng tám mâu trực đảo hoàng long. Triệu Vân nghiêng người né qua phong mang, đuôi thương hồi quét đuổi ngựa. Ngựa ô truy kinh tê người lập, Trương Bao vội vàng kéo cương, ngân thương đã điểm chúng này giáp ngực hướng anh. Triệu Nghiễm Triệu Thống song thương kết hợp, sử xuất bách điều triều phượng thương tuyệt học. Ngân thương chợt làm phượng gãy cửu tiêu, hai vệt ánh sáng lạnh lẽo ứng thanh mà đứt. Hai huynh đệ kinh ngạc cầm một nửa cán thương, nhưng thấy Triệu Vân mũi thương gãy nhẹ, đem bọn hắn phát anh cùng nhau cắt rơi. Hứa Nghi khai sơn phủ lực sâu thiên quân đánh xuống, Triệu Vân không giá không tránh, lượng ngân thương như bạch hồng quán nhật đâm thẳng đến hầu. Đũa phong cách trên đỉnh đầu nửa thước đột nhiên ngừng, mũi thương lại tại hầu ba tấc đầu ngưng lại. Hứa Nghi mồ hôi tuôn như nước, vừa mới giật mình như thật sinh tử tương bác, chính mình sớm đã hầu xuyên máu tươi. Quan Bình đột nhiên rút đao chắp tay, thúc phụ thần uy, chất nhi tâm phục. Hơn người đều vứt bỏ binh xuống ngựa. Triệu Vân thu thương cười to, ngân tu ở trong ánh tà dương sáng lạn như tinh hà, các ngươi võ nghệ đã thành, chỗ thiếu người hỏa hầu mà thôi. Đợi này chiến tất, lão phu đem bách điều triều phượng thương tận truyền các ngươi. Gia Cát Lượng quạt lông nhẹ lay động, đối Lưu Bị cười nói, Tử Long không những đảm lược tuyệt luân, càng biết tân hỏa tương truyền chi đạo. Hán thất tinh kỳ tại trong gió thu bay phất phới. Ngân thương chiếu đến mặt trời lặn, phản phất giống như 30 năm trước Thường Sơn cái kia đạo vĩnh viễn không phai màu bạch hồng. Chương 428, nắm giữ ấn xoáy xuất trình, đi hướng nhất thống, 1, chương 428, nắm giữ ấn xoáy xuất trình, đi hướng nhất thống, 1, chương võ 17 năm, tháng giêng mùng 6. Thành Lạc Dương đầu tảng băng còn tại mái hiên rủ xuống, chu tước đường cái hai bên tuyết động cũng đã bị ngàn vạn dấu chân đạp làm xuân buồn. Giờ dần ba khắc, phụ thừa tướng trước cửa mạ vàng đồng đinh chiếu đến nắng sớm. 18 mặt xích long cờ tại gió bắc bên trong bay phất phới, mặt cờ thượng kim tuyến treo lên mây trôi đường vân phảng phất tại quần quần. Gia Cát Lượng tay cầm ngà voi hốt bản đi ra khỏi cửa phủ hắn, dương mắt nhìn hướng hoàng thành phương hướng. Thấy Huyền Vũ môn trên cổng thành có hoàng môn thị lang tay cầm hạnh hoàng kỳ huy động 3 lần, đây là bệ hạ đã trèo lên triều hội tín hiệu. Tử thần trong điện, Lưu Bị vịn kim ghế dựa chậm rãi đứng dậy. 68 tuổi hán thiên tử hai tóc mai đã nhiễm thu sương, nhưng kia song mơn trớn hai đuổi kiếm tay ý nguyên vững như bàn thạch. Hắn nhìn qua thềm son hạ không mình hành lễ Gia Cát Lượng, âm thanh mang theo ưu châu đặc thù trầm hồn, chấm nghe Tây Xuyên mất mùa sao, có chứng lệ, thừa tướng lần này đi. Bệ hạ, Gia Cát Lượng giơ lên ngọc khuê, hốt bản thượng mật ma ma khắc lấy binh mã điều hành. Nay Hà Bắc 3 vạn tinh tốt đã tới thành trì, Hà Nam 4 vạn nỏ thủ đồn tại Hàm Cốc, Kinh Triệu 5 vạn thiết quân đêm qua chống đỡ Mạnh Tân. Hắn khẽ ngẩng đầu, ánh mắt như quạt lông thượng hạc linh mắt lạnh. Tăng thêm quan trung 6 vạn đồn điền binh mã, 18 vạn nhân mã đều đã vào chỗ. Lưu Bị nao nao, một ngày này rốt cuộc muốn tới sao? Hắn nhìn một chút, một bên nhắm mắt dưỡng thần giả trước tuổi Lý Dự. Hắn năm nay cũng đã 58 tuổi. Tất cả mọi người đã không còn trẻ nữa. Đám lao già này thật chờ không được. Lưu Bị khẽ bước cằm, Gia Cát Lượng hiểu ý, chính thức ra khỏi hàng, đọc diễn cảm xuất sư biểu. Thần sáng kinh sợ, cần bái biểu lấy nghe, thần buồn áo vải, cung canh năm dương. Tạm thời an toàn tính mệnh tại loạn thế, không cầu nghe đạt đến chư hầu. Ngông bệ hạ không lấy thần hèn hạ, triệu thần vào Từ Châu, tư thần lấy đương thời sự tình. Từ La cảm kích, liền hứa đổi trì. Nay hắn thất tam hưng, Cửu Châu đem định. Duy Ích Châu tàn khấu dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, nay thần sớm đêm khoan tim thống khổ cũng. Nay xem thiên thời nhân sự, đều tại bệ hạ. Năm trước mê hoặc thủ tâm, nay xuân sao trổi quét ngụy, yến linh đất nước ba trượng, thành đô hoàng tre năm ngày. Tào Duệ tiểu nhi, không tu đức chính, dung túng hào cường. Nay trời ban lôi đỉnh cơ hội, há có thể vượt thời cơ. Quốc nội chi trị, càng cao hơn hoàn văn chi thế. Quan trung đồng cọ phì nhiêu ngàn dặm, gấm vóc như mây ra trường giang, bối sắt chi lợi toát lên phủ khố. Năm trước dù có hơi hạ, nhưng kho lâm tích túc có thể chi 3 năm, Trường An quân đồn mới lấy được 30 bản hộ. Càng thêm Nam Hung nô hiến kỵ binh 3000, Tây Lương cống chiến mã 5000. Quân rơi chi lợi, giáp khắp thiên hạ. Nay chỉnh đốn 6 quân, kế 18 vạn chúng. Hổ bộ doanh khoát trọng giáp người 3 vạn, vô đương phi quân cầm liên nỏ người 5 vạn. Tây Lương thiết kỵ 1 vạn đều cụ trang, thủy sư lâu thuyền 200 ngựa sông chờ phân phó. Tử Long dù lão, còn có thể mở tam thạch cung. Hán Thăng dù mộ, còn có thể ăn đấu gạo thịt. Ngụy Diên, Quách Hoài chư tướng, đều mài kiếm 10 năm cưng duy, mã đại bối phận, tận mang báo quốc lòng son. Thần nếm xem địa đồ, Ích Châu dù hiểm, thực có thể thừa chi khe hở. Tích Cao tổ theo ba thuộc mà định gia đình, quang vũ lên Nam Dương mà trung hưng. Nay bệ hạ nhận hai tổ anh liệt, nắm thiên mệnh lòng người. Như chấn thượng sách mà ngự vũ nội, đem tại lúc này. Thần dù tối dạng, nguyện hiệu ngu trung, tự mình dẫn trung quân, trực đạo thành đô. Làm hán cờ chỉ chỗ, ngụy lại phản chiến. Bệ hạ hàng chiếu, kiểm cơm ống tương. Nay làm rời xa, Lâm Biểu rơi nước mắt, không biết lời nói. Cần phục lông trắng phiến vì thể, nếu không tiêu tảo dưới đầu, treo ở Bắc Quyết. Thần mời tự gọt tức lộc, quy ẩn trung Nam Sơn. Thần sáng khấu đầu lại bái. Chương võ 17 năm, xuân tháng riêng canh tử. Gia Cát Lượng đọc diễn cảm xong hắn trong đêm viết xuất sư biểu về sau, cả điện đều nghiêm nghị. Lưu Bị chân mày hơi nhíu lại, chậm rãi đi xuống thềm son, tự tay cởi xuống bên hông chạm lư bảo kiếm. Trên vỏ kiếm ly long đường vân mài đến tỏa sáng. Khương Minh, bảo trọng a. Vọng ái khanh chớ phụ trước cung. Lưu Bị nói, còn tại Gia Cát Lượng trên mu bàn tay nhẹ nhàng vỗ vỗ. Dường như năm đó, tiễn biệt Lý Dực xuất chinh lúc như vậy. Gia Cát Lượng trong mắt hơi ướt, hướng Lưu Bị lại một trận đầu. Điểm tướng đài dưới, vô số kể tướng sĩ ha ra bạch khí tụ thành dáng mây. Quan Bình, Quan Hưng huynh đệ mặt đỏ tại đất tuyết ở bên trong bắt mắt, Trương Bao xà mâu đã đổi thành trượng bắt điểm cương thương. Triệu Nghiêm tắc tại điều chỉnh thử dây cung, bọn hắn đều là trong kinh thành thanh niên tài tuấn, lần xuất chinh này, tuyệt không phải vì đến tiền tuyến mạ vàng, mà là vì bảo vệ gia tộc vinh quang mà xuất chinh. Giờ mùi chính khắc, Lạc Dương tây ngoại ố đống nhiên phiêu khởi mưa phùn. Nhưng chu tức đường cái hai bên dân chúng ngược lại càng tụ càng nhiều, có người khiêng ra nhuỡng chỉnh đông lễ rượu, có người bưng mới ra tháng tốt cơm. Làm ra cắt lượng xe bốn bánh đi qua Khai Dương một lúc, có cái tóc để trỏm tiểu nhi đột nhiên chui ra đám người, đem còn mang theo nhiệt độ cơ thể bánh nếp ném tới trên xe. Thừa tướng, mẹ nói thừa tướng qua tần lĩnh sẽ lạnh. Lúc đầu có thân vệ đem đứa bé kia ngăn lại, nhưng bị ra cắt lượng nghiêm nghị quát bảo ngưng lại, hắn đứng dậy tiếp nhận bánh nếp, đưa tay vuốt ve hài đồng cái chán, nói một tiếng cảm ơn. Đánh trống, ra cắt lượng khẽ chọc càng xe, làm đệ nhất thông tiếng trống vang vọng vùng quê lúc, hán quân tiếng bước chân chấn động đến lạc thủy nổi lên bận sóng. Thiết giáp thượng hàn quang đem mưa xuân đều chiếu thành tơ bạc, phần phật tinh kỳ cuốn lên khí lưu kinh bay bắc mang sơn túc chim. Chùa bạch mã tiếng chuông đống nhiên xuyên thấu màn mưa, cùng chống quân âm thanh sen lẫn thành kỳ lạ vật luật. Gia Cát Lượng quạt lông khẽ nâng, xe bốn bánh chậm rãi tây hướng. Vết bánh xe tại vũng bùn trên quan đạo ép ra vết tích, rất nhanh bị đến tiếp sau gót sắt bao trùm. Hàng cốc quan trên vết đá, sớm nhất cảm giác xuân tin tức liền bệnh đã phun ra kim lụ. Tại càng xa phương tây, tần lĩnh danh giới có tuyết chính lặng yên lùi bước, phản phất đang vì chi quân đội này tránh ra con đường. Cùng lúc đó, tướng phủ trong đình viện rủ xuống biển tơ đường đã phun ra nộn hồng mới nhị. Lý Dực nửa nằm tại gỗ tử đàn khắc hoa trên giường, dù đã nửa ẩn vào chiều, hai đầu lông mày vẫn ngưng năm này tháng nọ uy nghi. Mi Trinh chấp tố lụa phiến nhẹ nhàng thay hắn quả gió, viên ánh chính đem mới bồi trà lòng tỉnh canh rót vào thiên thanh giữ ngọn. Chân mật tắc ngồi quỳ chân ở bên ngón tay ngọc nhỏ dài bóc lấy sơ trà. Trà khói lượn lờ gian, dưới hiên truyền đến hoàn bội đinh đương. Nhưng thấy trưởng tử Lý Trị mang theo thê tử Quan Ngân Bình bước vào phòng khách. Quan thị thân mang màu ửng đỏ kỵ sa phục, bên hông còn bội lấy bên ương song đao. Đi lại lúc cách mang ngân trừ tấn công, cả kinh Mi Trinh trong tay quạt tròn hơi dừng lại. Lý Trị cũng đã vẩy bào quỳ lạy, hài nhi mang theo phụ cho phụ thân mẫu thân thăm hỏi. Lý Dực cũng không tiếp quan ngân bình dâng lên trà, chỉ nhìn chằm chằm nhi tử bên hông mạ vàng túi lượng tên, hôm nay chính là ngươi theo Trinh Nam đại quân xuất phát kỳ hạn, cớ gì lại đến nghi thức xã giao. Viên Oánh nghe vậy trong tay chén trà khẽ động, trong vắt vàng cháo bột tại ngọn tâm tràn ra gợn sóng. Nàng đội vàng đứng dậy thay nhi tử chỉnh lý trinh bào, lại từ chân mật trong tay tiếp nhận mới nhứ màu đen áo choàng. Vùng biên cương nhỏ nàn, nhớ kỹ bọc lấy dê nhũ bánh trái liền canh sâm dùng. Lời còn chưa dứt đã nghẹn ngào khó nói. Từ đâu tới như vậy giả mồm? Lý Dực ném ngọn tại án, nghiêm nghị nói, trong quân đội ngươi không phải tướng phủ công tử, bất quá một chấp kích lang trùng tướng hai. Lý Trị thật sâu lại bái. Hài nhi ghi nhớ. Trước khi đi, phụ thân nhưng còn có huấn thị. Cả phòng vắng lặng, duy nghe Viên Oánh trong tay áo khăn lụa tiếng sột soạt. Tâm như đại gương sáng, không cần cần lau. Ra trước tuổi ra âm thanh bỗng nhiên thẩm thấu tang thương, hắn đưa tay ngừng lại muốn nói mi trình, ánh mắt như lao khắc vào nhi tử đáy mắt. Ghi nhớ, ngươi đã mang mũ chiến đấu. Chương 428, nắm giữ ấn xoáy xuất trình, đi hướng nhất thống, 2. Chương 428, nắm giữ ấn xoáy xuất trình, đi hướng nhất thống, 2. Làm lấy bản tâm làm kiếm, lấy bản ý vị giáp. Quan Ngân Bình đột nhiên án đao tiến lên nửa bước, con dâu nguyện theo phu quân cùng đi. Chân mật cuốn quýt đi kéo nàng ống tay áo, đã thấy Lý Dực lại lộ ra hôm nay đầu tiên cười yếu ớt, hổ nữ xứng lân nhi, ngược lại dường như năm đó vân trường phong thái. Ngược lại đối Lý Trị gật đầu, lại đi thôi, ngươi dưới trướng 300 huyền giáp quân, đêm qua đã mua thêm Tây Quốc lương câu. Thiện thêm lợi dụng, kính sợ chiến trường. Sư tử bộ thỏ còn toàn lực ứng phó, huống hồ quốc cùng quốc ở giữa chiến tranh như. Tôn trọng đối thủ của ngươi, tôn trọng chiến hữu của ngươi. Như thế, mới có thể đứng ở thế bất bại. Lý Trị gật đầu, khấu đầu lại bái, từ biệt phụ thân. Tại một đám huyền giáp quân lủng hộ dưới, đuổi kịp ra cắt lượng phạt ngụy đại quân. Xuân hàn xe lạnh, trên quan đạo, đại quân uốn lượn như rồng. Lý Trị cùng quan ngân bình ngang nhau mà đi, theo ra cắt thừa tướng chinh phạt đại quân. Một ngày này, vừa đến tiền phong doanh trại, liền thấy một tướng bước nhanh lên đón, giáp trụ tươi sáng, chính là quan ngân bình nhị ca quan Hưng. Hắn nhìn thấy muội muội một thân nhung trang, cùng Lý Trị ngồi chung cũng kỵ, lông mày lập tức khóa chặt. Chị Minh, quan Hưng đối Lý Trị, ngữ khí mang theo vài phần đoán trách, xa trường hung hiểm, không phải là trò đùa. Ngươi vì sao lại mang theo ta muội cùng đi? Há không nghe thiên kim chi tử, cẩn thận. Lý Trị nghe vậy, cười khổ một tiếng, buông tay nói, quan Hưng Minh, lời ấy sai rồi. Không phải là ta muốn mang theo nàng, thực là ngân bình tự xin anh, báo cáo thừa tướng, dục hiệu bậc cha chú ý chí. Ta ha có thể ngăn cản. Nội tử tính tình, huynh ha không biết. Trong ngôn ngữ rất có vài phần bất đắc dĩ tự dễ ước. Một bên quan ngân bình thấy huynh trưởng trách cứ phu quân, mắt phượng trừng một cái, đang muốn mở miệng, lại nghe được một trận hào sảng tiếng cười truyền đến. Ha ha ha. Chuyện gì ở đây tranh chấp? Chỉ thấy lưng hùm vai gấu Trương Bao xài bước đi đến, hắn đầu tiên là đối quan Hưng chen chớp mắt, lập tức danh mánh nhìn về phía Lý Trị. Ta nhìn chị huynh là sợ vợ đi. Nghĩ kia thành Lạc Dương bên trong, Lý tướng gia có được mấy vị như hoa mỹ quyến. Mi phu nhân dịu dàng, Viên phu nhân hiền thục, Chân phu nhân tiểu diễm, Lữ phu nhân càng là tư thế hiên ngang, đều bị già trước tuổi ra điều trị được ngoan ngoãn, cả nhà hòa thuận, có thể xưng chúng ta mẫu mực. Như thế nào đến chị huynh nơi này, liền một vị phu nhân còn không chế trụ nổi lại để này đích thân tới tên đạn chi địa. Chị huynh, ngươi cái này ngự vợ chi thuật, có thể thực sự cùng già trước tuổi ra tốt sinh học một ít ta. Trương Bao nhanh mồm nhanh miệng, âm thanh to lớn vang dội, dẫn tới chung quanh mấy tên thiên tướng ghé mắt, khóe miệng cũng nhịn không được nổi lên ý cười. Quan Ngân Bình lập tức hai gò má ửng hồng, lại xấu hổ lại giận, trong tay roi ngựa hư chỉ Trương Bao, giọng dịu dàng trách mắng, Trương Bao, chớ có ăn nói linh tinh, còn dám bố trí phụ thân ta cùng chư vị mẫu thân, tỉ mỉ ra của ngươi. Nàng tính tình cương liệt, rất có chính là phụ chi phong. Cái này một giận dữ, tự có một cô uy thế. Mắng xong Trương Bao, nàng sóng mắt lưu chuyển, liếc xéo hướng bên cạnh Lý Trị. Âm thanh dù đè thấp, lại mang theo một tia nguy hiểm ý vị. Ồ, nghe Trương Bao lời ấy, ngươi hẳn là cũng tổn tâm tư. Giúp bắt trước phụ thân, ngày sau tìm được mấy phòng mỹ quyến, thưởng kia tể nhân chi phúc. Lý Trị chợt cảm thấy lưng mát lạnh, mồ hôi lạnh hơi thấm, liên tục không ngừng quát tay, nghiêm mặt nói, phu nhân minh giám, tuyệt không này tâm, tuyệt không ý này. Trương Bao tên đần nói bừa, há có thể thật chứ? Ta gặp được phu nhân, đã là tam sinh may mắn, chỗ này dám hắn cầu. Thần sắc khẩn thiết, hận không thể chỉ thiên vì thể. Chớ nói Lý Trị không có tâm tư này, chính là có, hắn cũng không dám. Chớ nói quan tam tiểu thư cái này tính tình không dễ trọng. Chính là cha vợ nơi đó, như thế nào bỏ được hắn hổ nữ chịu nửa điểm bị quất. Trừ cái đó ra, ngay cả chính mình cha ruột đều không cho phép chính mình quảng nạp thế thiếp. Theo Lý Dực, trừ phi là vô hậu, nếu không thực tế không cần thiết thường xuyên lấy vợ sinh con. Bởi vì vợ càng nhiều, sẽ gây dương nguyên. Dương nguyên một gãy, liền sẽ giảm thọ. Cho nên Lý Dực đều là dùng ít đi chút, không nghĩ để nhi tử đi theo chính mình cùng nhau chịu tội. Quan Ngân Bình thấy Lý Trị quất bách, phốc phốc một tiếng bật cười, giống như băng tuyết sơ dung. Quan Hưng ở một bên cũng là lắc đầu bật cười, chứ bao càng là vỗ tay mừng rỡ. Mấy người trẻ tuổi tụ tại một chỗ, vừa mới điểm kia nho nhỏ không nhanh, lập tức tại cái này nói đùa gian tan thành mây khói. Chiến trận trước không khí khẩn trương, dường như cũng vì này hơi chậm. Đang lúc mấy người nói cười thời khắc, một tên truyền lệnh sĩ tốt bước nhanh chạy tới, vì một chân trên đất, ôn quyền nói, báo. Chư vị tướng quân. Thừa tướng có lệnh, mời tốc độ đến trung quân đại trướng nghị sự. Nghe được thừa tướng cho gọi, đám người lập tức thu liễm nụ cười, thần sắc nghiêm lại. Lý Trị, Quan Hưng, Chư Bao, Quan Ngân Bình liếc nhìn nhau, không dám thất lễ. Lập tức chỉnh lý y giáp, hướng phía trung quân đại trướng bước nhanh mà đi. Xốc lên nặng nề mảnh lều, chỉ thấy trong trướng ánh nến tươi sáng, lặng ngắt như tờ. Tề Hán quân bên trong tướng lãnh cao cấp cơ hồ đã đến đông đủ. Văn thần như Đồng Doãn, Phi Y Y, Lý Nghiêm chờ. Võ tướng như Ngụy Diên, Mã Đại, Bàng Đức chờ đều đã ấn vị lần vào chỗ, bầu không khí ngưng trọng. Thừa tướng Gia Cát Lượng ngồi ngay ngắn chủ vị phía trên, tay cầm quạt lông lấy khăn buộc đầu, khuôn mặt gầy gò, mắt sáng như đuốc, chính nhìn chăm chú trước mặt trải rộng ra to lớn sông núi địa đồ. Thấy Lý Trị chờ người đi vào, Gia Cát Lượng khẽ bước cằm, lấy quạt lông nhẹ chỉ bên cạnh công vị, ra hiệu bọn hắn ngồi xuống. Đợi đám người ngồi xuống, hắn chậm rãi liếc nhìn toàn trường, âm thanh bình thản lại mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm, rõ ràng truyền vào mỗi người trong hai, chư quân đã đến đông đủ, sáng liền cùng chư vị tưởng tích lần này phạt ngụy kế sách, liên quan đến hưng phục hán thất chi nghiệp, vọng chư quân nói thoải mái, cùng bàn đại kế. Trung quân trong đại trướng, ánh đến nhảy vọt, tỏa ra đang ngồi mỗi một vị tướng lĩnh ngưng trọng khuôn mặt. Gia Cát Lượng âm thanh trong trẻo tại trong trướng quanh quẩn, trong tay hắn quạt lông ngẫu nhiên điểm nhẹ địa đồ thượng chỗ mấu chốt. Mỗi một cái động tác đều dẫn dắt tâm thần của mọi người. Nay Kinh Châu phương diện, Hoàng Hán Thăng đã xuất thủy sư vạn 5000 chúng, chiến thuyền đại chiến thuyền lịch đại giang mà lên. Ít ngày nữa liền có thể chống đỡ ba đông, vì ta cánh bên chi viện binh, kiểm chế ngụy quân đông tuyến binh lực. Gia Cát Lượng ánh mắt đảo qua đám người, tiếp tục nói, mà bây giờ ngụy đem đặng ngãi, xuất tinh binh 3 vạn, tại sấp bên trong đồn điện xây lũy. Sâu ăn sâu buồn, đã thành ta tâm phúc chi hoạn. Hán quạt lông rời đi lũng tây một vùng, cho nên, sáng ý. Chia binh 3 đường, lấy cách chi. Tây lộ quân, cần tinh binh 3 vạn, ra địch đạo, xuyên núi hiểm, lao thẳng tới Cam Tùng, sấp bên trong. Đường này chi yếu, không tại gấp khắc, mà tại chiến đấu. Nhất thiết phải một mực đinh trụ đặng ngãi chủ lực, khiến cho không được đông chú ý. Trung lộ quân, cũng cần 3 vạn kinh tốt, tự kỳ sơn mà ra, chiếm trước võ đường phố, âm bình chi đầu cầu. Nơi đây chính là lũng thục chìa khóa, một khi chấn giữ, tất có thể đoạn đặng ngãi đường về, khiến cho đầu đuôi không thể nhìn nhau. Cuối cùng, quạt lông rơi ầm ầm tần lĩnh một tuyến, đông đường chủ lực, kế 12 vạn, từ sáng thân thống. Phân tử ta cốc, lạc cốc, hai đạo đồng tiến, thẳng đến Hán Trung. Hán Trung, Ích Châu chi yết hầu, thiên hạ chi thế ở chỗ đó. Danh lại Hán Trung, tắc thuộc môn mở rộng, thương phục Hán thất, mới có thể kỳ vậy. Gia Cát Lượng đánh trận đặc điểm lớn nhất chính là ổn trọng. Phi Long kỵ mặt cục, hắn không cần thiết sóng. Cho nên tại phạt ngụy hành quân bày trận bên trên, Gia Cát Lượng cũng biểu hiện tương đối thành thục ổn trọng. Chính là một lục quân kiềm chế ngụy quân chủ lực, một đường quân chặt đứt ngụy quân liên hệ. Mà chính mình cái này đường quân chủ lực, tắc bước vàng, thành thật thật tiến nhanh thành đô. Cái này không nhất định là hiệu suất cao nhất đấu pháp, nhưng nhất định là ổn thỏa nhất đấu pháp. Chỉ cần không phạm sai lầm, phạt thuộc chi công liền thành. Thú hổ, từ xưa đến nay. Chương 428, nắm giữ ấn xoáy xuất trình, đi hướng nhất thống, 3, chương 428, nắm giữ ấn xoáy xuất trình, đi hướng nhất thống, 3, có bao nhiêu anh hùng hào kiệt, đem rất nhiều tất thắng cục diện cho đánh thua. Nhiều như vậy ví dụ sống sờ sờ, Gia Cát Lượng tuyệt không thể mạo hiểm. Chiến lược phương lược rõ ràng sáng tỏ, trong trường chúng tướng nghe vậy, đều lộ phân chấn chi sắc. Vì ý ý dẫn đầu chắc tay, thừa tướng miêu tính, miêu tính sâu xa. Ba đường đồng tiến, thư thực tương sinh, ngụy tắc tất trước sau đều khó khăn. Dương Nghi, Đồng Doãn trở văn thần cũng nhao nhao gật đầu xưng thiện. Mã Đại, Liêu Hóa trở lao tướng cũng cảm giác này sách ổn thỏa, có thể mức độ lớn nhất phát huy phe mình binh lực ưu thế. Chiến lược cố định, tiếp xuống chính là bổ nhiệm thống soái. Gia Cát Lượng ánh mắt nhìn về phía tây đường, đặng ngãi người này, am hiểu sâu binh cơ, không phải hạng người bình thường. Tây lộ quân độc treo bên ngoài, đối mặt cương địch, thống soái người, cần trí dũng gồm nhiều mặt, chờ bổn cẩn thận. Lời còn chưa dứt, một viên hổ tướng đông nhiên đứng dậy, giọng nói như trung đồng, mặt tướng nguyện đi, đám người nhìn tới, chính là trấn Bắc tướng quân Ngụy Diên. Hắn ôm quyền xúc động nói, thừa tướng, Diên theo bệ hạ đấm máu chinh chiến, lịch lớn nhỏ hơn trăm trận. Sau lại phải Lý tướng phụ dốc lòng chỉ điểm, thao lược binh cơ, chưa chắc lười biếng. Kia đặng ngãi, một đồn điền thủ hộ chi quyển mà thôi, cần gì tiếc nuối. Diên tất vì thừa tướng bắt lấy, dâng cho dưới trướng. Gia Cát Lượng nhìn xem vị này công văn rất cao lao tướng, trong mắt lóe lên một tia phức tạp. Ngụy Diên dũng mãnh thiện chiến, thật là một thanh lưới dao. Nhưng này tính tình tiêu căng, dùng binh vui đi nước cờ hiểm. Cùng đặng ngãi bậc này trầm ổn rào hoạt chi địch chu toàn, sợ không phải vẹn toàn chi tuyển. Hắn trầm ngâm một lát, trầm rãi lắc đầu, văn trưởng võ dũng trong quân đều biết, nhưng tây đường quan hệ trọng đại, cần cùng đặng ngãi lâu dài giằng co, không phải chỉ dựa vào huyết dũng có thể thế. Ngụy Diên trên mặt sụp sôi, thần sắc có chút cứng đờ. Gia Cát Lượng ánh mắt chuyển hướng khác một bên, rơi vào trẻ tuổi lại ánh mắt trầm tĩnh Khương Duy trên thân. Bá ước, ngươi lâu tại quan trung, cùng đặng ngãi mấy lần giao phòng, biết rõ này dùng binh tập tính. Lần này tây đường trách nhiệm, chứ ngươi ra không còn có thể là ai khác. Như khả năng đường chi. Khương Duy chưa trả lời, trưởng sử Phí Y có chút nhíu mày, lên tiếng nói, thừa tướng, bá ước dù mưu lược bất phàm, nhưng cuối cùng trẻ tuổi, tư lịch còn thấp. Thống ba vạn đại quân một mình đảm đương một phía, đối mặt đặng ngãi bậc này lão luyện chi địch, phải chăng? Hắn lời nói chưa hết, nhưng lo lắng chi ý rõ ràng. Khương Duy nghe vậy, thong dong đứng dậy, trước đối Phí Y để vái chào. Lập tức mặt hướng ra Cát Lượng, âm thanh kiên định mà bình tĩnh, thừa tướng, văn vi công sở lo rất đúng. Nhưng Duy cùng đặng ngãi giao thủ mấy lần, biết rõ này hư thực. Năm trước thao tây chi chiến, kia bị ta phá, hao binh tổn tướng, đến nay nguyên khí chưa hồi phục. Duy nguyện lập quân lệnh trạng, tất không để đặng ngãi một binh một tốt đông viện binh hàn trung. Như làm trái này thể, cam tâm quân pháp. Gia Cát Lượng quạt lông nhẹ lay động, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, tất cao giọng nói, tốt. Muốn chính là bá ước như thế đảm lược cùng đảm đương. Lập tức nghiêm mặt nói, Khương Duy nghe lệnh, có mặt tướng, tức bái ngươi vì Trinh Tây tướng quân, tổng đốc tây đường 3 vạn binh mã. Gia đạo, tiến công sắp bên trong, nhất thiết phải ngăn chặn đặng ngãi chủ lực. mặt tướng lĩnh mệnh, tất không phụ thừa tướng trọng thác. Khương Duy quỳ một chân trên đất, âm thanh ầm vang. Trong trướng chúng tướng nhao nhao hướng Khương Duy chúc mừng. Chỉ có Ngụy Diên, dù cũng theo đám người chắp tay, sắc mặt lại trầm tĩnh như nước. Hắn lui về chỗ ngồi, ánh mắt buông xuống, trong lòng gợn sóng, Khương Bá Ước. Nhóc con miệng còn hôi sữa, bất qua ỷ vào thừa tướng đệ tử chi danh, lại được này trách nhiệm. Ta Ngụy Văn Trường theo bệ hạ khai cương thác thổ lúc, hắn còn tại Thiên Thủy nuôi thả ngựa. Thừa tướng, chung quy là thân sơ hữu biệt, có ý thiên vị nhà mình môn sinh, ép ta bậc này lao thần chi công. Một cố khó mà diễn tả bằng lời phẫn uất cùng thất lạc, ở trong ngực hắn tích tụ, như là mây đen lặng yên hội tụ. Trung lộ chi sư, làm như dây dài hệ đỉnh. Thừa tướng đầu ngón tay khẽ chọc đầu cầu pháo đài, cần phải trước viện binh tây đường Bá Ước, sau hộ đông đường Lương Đạo. Nhưng nơi đây thế núi hiểm trở nước gấp, dù có kỳ công cũng khó hiển hách. Dưới trướng chư tướng im lặng. Ngụy Diên vẫn phủ kiếm nhíu mày, Trương Bao Quan Hưng nhìn nhau không nói gì. Chính như Gia Cát Lượng lời nói, Trung lộ quân là ba đường phạt ngụy quân bên trong đặc thù nhất tồn tại. Hắn đã không có tây lộ quân công cao, lại so đông lộ quân đánh lên gian khổ. Loại này tốn công mà không có kết quả chuyện, tất cả mọi người không quá nguyện ý đi làm. Cái này lúc, chợt thấy một tên thanh sam văn sĩ chấp hốt ra khỏi hàng, Ngọc Khánh âm thanh réo rắt, Ung Châu thứ sử Lục Tốn, nguyện búi trong cái này quân xoáy ấn. Lời vừa nói ra, ngồi đầy phải sợ hãi. Lục Tốn tuy là hàng tướng, nhưng bằng mượn này nguyên lai tại Ngô quốc bên trong thế lực, cùng tại quan trung lập hạ chiến công hiển hách. Nay quân sự địa vị, tại Tề Hán Trung đã siêu nhiên. Hắn vậy mà nguyện ý đón lấy loại này phí sức không có kết quả tốt việc cần làm, quả thực lệnh người cảm thấy ngoài ý muốn. Nhưng chỉ có Lục Tốn rõ ràng, một trận hành động quân sự, nhất định phải có người đi làm lá xanh. Gia Cát Lượng thân là thủ tướng, Lưu Bị thế mà sẽ đem hắn phái đến tiền tuyến, tự mình lái phạt ngụy một chuyện. Mà Thái tử Lưu Thiện, tác phụ trách giám quốc đốc chiến. Đây hết thảy phía sau, còn có lao thủ tướng Lý Dực lật tẩy. Tóm lại, trang chiến dịch này nhân vật chính không phải mình. Nhưng Lục Tốn sẽ giải quyết nhi, hắn biết mình nên trong này đóng vai một cái nhân vật như thế nào. Khổng Minh trong mắt tinh hà đột nhiên sáng, bán luôn, như coi là thật nguyện vì việc này ư? Thưa tướng, Lục Tốn không người như thanh tùng ánh tuyết, tài dù minh, há tại tranh công. Tích Chu Lang xích bích đắc chiến, Trình Phổ lao tướng quân cầm vị cánh bên. Nay Tốn mời hiệu tiền nhân chi đức, nguyện vì đại quân để trụ. Quạt lông định giữa không trung, ánh đến chiếu đến ra cắt lượng hơi ướt khỏe mắt, có bá ngôn chấn giữ trung lộ, sáng có thể an tâm vậy. Lúc này thân truyền thụ hổ phù, lại mệnh quan hậu cẩn trình lên tây vực địa đồ. Nay lấy các ngươi tốc độ hướng quy tư, sơ lạc mua lương câu 3.000, khác hướng hung nô tả hiển vương dễ ngựa 5.000. Lời còn chưa dứt, trong trướng đã lên thầm nói. Mã Đại nhịn không được ôm quyền hỏi, thừa tướng, thuộc đạo thang trời thạch sạn, kỵ binh khó triển bốn bó. Nay cớ gì đại phí thuế ruộng, mua cái này rất nhiều chiến mã đến. Gia Cát Lượng lấy phiến che miệng ho nhẹ, Lục Tốn cũng đã vô tay mà cười, diệu ư. Ta Ngụy giờ phút này tất tại thành đồ treo đồ suy diễn. Thấy ta quân mã bí như mây, định cho rằng muốn bắt ra tiêu quan phạt tiên ti. Nguyên lai, đại hán trước mắt hành động quân sự đều là khai thác nghiêm ngặt bảo mật. Thông qua mua chiến mã, để người Ngụy nghĩ lầm chúng ta là muốn bắt phạt tiên ti. Liền có thể đánh bọn hắn một cái trở tay không kịp. Tất cả mọi người đối với cái này tỏ vẻ bội phục. 10 vạn đại quân ra Tần Xuyên, thiên phong cần đi hạn. Gia Cát Lượng quạt lông điểm nhẹ tà cốc hiểm quan. Gặp núi mở đường, gặp nước đi cầu, không phải bạn phu mạc đường chi tướng không thể làm nhiệm. Trước trướng thiết giáp âm vang, chợt thấy một tướng vén trướng mà bảo, giọng nói như trung đồng, mỗ nguyện đi. Chúng nhìn tới, chính là Hứa Chử chi tử Hứa Nghi cũng. Nhưng thấy Hứa Nghi hổ bộ sinh phong, huyền giáp chiếu ngày, bên hông song kích còn mang sương lạnh. Chúng tướng nhìn nhau mà cười, Liêu Hóa vỗ tay nói, Hứa gia hổ tử, đang lúc này làm nhiệm. Gia Cát Lượng khẽ bước ngọc như ý, trong mắt tinh quang chớp động, như chính là hổ thể vượt ban chi tướng, phụ tử đều có uy danh. Nay thụ như tiên phong ấn, lĩnh 5.000 thiết kỵ, 1.000 duệ tốt, phân ba đường lấy hàng trung. Quạt lông chợt triển, xét qua ba đạo hiểm trở dãy núi. Trung quân ra tả cốc, tả quân lấy lạc cốc, hữu quân dò xét từ ngõ cốc. Này ba đường đều viên hầu khó trèo chi địa, làm quân sĩ phụ thổ lắc khe. Đốn tuổi vì cầu, gặp thạch tác đủ, gặp khe tác độ. Nếu có chậm trễ, trên bàn lệnh tiện ứng thanh mà đức, quân pháp không cho. Hứa Nghi quỳ một chân trên đất, hổ nón trụ chiếu đến chiều dương. Nghi tung máu chảy đầu rơi, tất vì đại quân mở đường bằng thẳng. Tiếp nhận tiên phong ngân lúc, áo giáp tranh nhưng rung động, hù dọa ngoài trướng rừng chim. Đêm đó, Hứa Nghi tự mình dẫn công binh doanh đêm tối đi gấp. Đến bao tà đạo hiểm chỗ, thấy ngàn năm cổ sạn đạo hủ hư, lúc này giải giáp phụ mục, cùng sĩ tốt cùng gánh xà nhà lớn. Gặp khe sâu chặt đường, sai người lấy dây sắt liên nỏ bắn bờ bên kia, huyền không bắc cầu. Có thiên tướng gián nói, tướng quân quý thể, há có thể thân mạo hiểm công. Hứa Nghi lau mồ hôi cười to, tích gia phụ theo bệ hạ chinh chiến xa trường, không màng sống chết. Nay ta phụ mục mở thuộc đạo, đều vì bổn phận. Ánh tà dương đỏ quạch như máu, tỏa ra tần lĩnh ngàn trượng tuyệt bích. Hứa Nghi cởi ra bên hông dây thừng, đem cuối cùng một đoạn sắt tiết đinh vào khe đá. Huyền giáp đã sớm bị mảnh đá nhuộm thành sẫm trắng. Tướng quân, phó tướng bưng lấy túi nước tay tại khe run, này đoạn sạn đạo đã liền tu 3 ngày, không bằng để sĩ tốt nhóm. Hứa Nghi cắt đứt trong tay dây gai, nhìn qua dưới chân mây mù lượn lờ khe sâu. Từ ngọ cốc nơi hiểm yếu, nay đại quân 10 ngày liền tới, há có thể bởi vì chúng ta chỉ hoãn? Nói, chỉ vào bờ bên kia nghiêng cắm cành khô khe đá. Thấy kia thạch khe hở hay không? Ngày mai bình minh trước, nhất định phải dựng lên treo cầu. Là đêm mưa như chút nước. Hứa Nghi sai người đốt lên đuốc cảnh thông bó đuốc, tự mình đốc tạo bàn kéo. Làm dây sắt lần thứ nhất vượt ngang khe sâu lúc, hắn đoạt lấy công tượng trong tay lại truy, mình trần đập nện nham đinh. Mỗi âm thanh truy vang đều hù dọa sơn lưng, đá vụn lẫn vào nước mưa từ hắn gò má bên cạnh trượt xuống. Sau 3 ngày, từ ngọ gốc cuối cùng một đoạn sạn đạo sắp hợp long. Hứa Nghi kiểm tra cầu cọc lúc, chợt thấy mới trải tấm ván gỗ có vết rách. Hắn túi người tế sát, đế giày ở mức rêu trượt, cả người rơi hướng mây mù chỗ sâu. Trong khoảng điện quang hỏa thạch, hắn lại rút ra bên hông đoạn kích đâm về vết đá, tia lửa tung tóe trung hạ rơi hơi chậm, cuối cùng cũng bị đổ xuất cây khô ngăn ở lưng chừng núi. Làm các thân binh chùy dây thừng mà xuống lúc, chỉ thấy tướng quân tựa tại rễ cây chỗ. Trước ngực cắm một nửa đoạn kích, trong tay vẫn nắm chặt vẽ đầy sửa đường bút ký ra dê đồ. Cầu. Hứa Nghi hẹ ra máu tươi, nhuộm đỏ trên bản vẽ Hán thủy tiêu ký. Bờ bác cầu cọc. Muốn làm sâu sắc. Toàn quân đồ trắng ngày ấy, có Bạch Hạc bồi hồi hy sinh vì nước chỗ không đi. Ra Cát Lượng đích thân đến mới cầu, thấy Hứa Nghi cuối cùng khắc vào làn can di ngôn, thân này có thể nát, đường này tất thông. Thừa tướng lấy quạt lông khẽ chọc vết đá, lã chã rơi lệ, hổ thần như thế, lo gì Hán thất không hưng thịnh. Hán quân trong đại doanh cờ trắng phấp phới, ai sừng riêng gì. Toàn quân đồ trắng, đang vì đền nợ nước Hứa Nghi tướng quân khóc tang. Trung quân trước trướng, Ra Cát Lượng tự mình chủ tế, tam quân tướng sĩ đều rơi lệ. Tế lễ đã tất, màn đêm buông xuống. Ra Cát Lượng ngồi một mình trong trướng, nhìn qua chập chờn ánh đến thở dài. Hứa Nghi chính là hổ hầu con trai độc nhất, lần này đền nợ nước, gọi ta như thế nào hướng Trọng Khang bàn giao. Hắn chấp bút tay run nhẹ nhẹ, bút tích tại tơ lụa thượng nhân mở. Cuối cùng là viết không dưới cái này phong báo tang thư. Chợt nghe ngoài trướng bước chân gấp rút, Ngụy Diên không trở thông truyền liền vén rèm mà bảo, trên mặt còn mang ba phần ý cười. Ra Cát Lượng cau mày nói, văn trưởng cớ gì đêm khuya tới gặp? Ngụy Diên chắp tay nói, thừa tướng ưu tư rất nặng, Diên chuyên tới để hiến phá địch kế sách. Không đợi Ra Cát Lượng hỏi thăm, hắn thẳng nói, nay ta quân đi được từ ngõ cốc tiểu đạo, Tây Lộ quân cùng Trung Lộ quân cũng còn chưa tới đạt địa điểm, người Ngụy tất nhiên còn chưa phát giác được ta quân động tĩnh. Nếu có thể phái tinh binh 5000, tự âm bình tiểu đạo càng ma thiên lĩnh, thẳng đến thành đô. Tất Tào Duệ tiểu nhi có thể cầm vậy. Đây cũng không phải là sách lược vẹn toàn a. Ra Cát Lượng trong tay bút son một trận, tại quân báo thượng lưu lại đỏ thắm một điểm. Kế này quá mức đi hiểm. Âm bình 700 dặm tuyệt địa, như kẻ địch tại hiểm chỗ thiết quan, dù có vạn người cũng khó thi triển. Đến lúc đó trước không được tiến, sau không được lui, 5000 tướng sĩ đều thành xương khô. Thừa tướng quá lo vậy. Ngụy Diên gấp tiến nhanh tới hai bước, Tào Duệ lời trẻ con, sao có thể nhìn thấu kế này? Như theo chính đồ tiến binh, không phải 3 năm năm không thể khắc đồng bằng thuộc chi địa. Đến lúc đó lương thảo hao hết, sĩ tốt kiệt sức, lại nên làm như thế nào? Im ngay. Ra Cát Lượng vỗ bàn đứng dậy, trên bàn chén trà ứng thanh màn át. Kẻ làm tướng há có thể tồn lòng cầu gặp may. Hắn hít sâu một hơi, trong tay háo ngón tay có chút phát run. Thân ta vì tam quân thống soái, chịu bệ hạ nhờ, há có thể cầm tam quân tính mệnh làm cược? Ngụy Diên sắc mặt từ đỏ chuyển xanh, cắn răng nói, thừa tướng dung minh, từ trước đến nay vẹn toàn. Nhưng thiên hạ kỳ công, đều tự hiểm bên trong cầu. Năm đó Hàn Tín nếu không phải ám độ trần thương, đâu ra khai hạ chi bây? Ra Cát Lượng đang vì lấy Hứa Nghi chết, tâm tình phiền muộn. Không có ý định cùng Ngụy Diên làm nhiều miệng lưỡi chi tranh, chỉ vung tay lên, ra hiệu hắn lui ra. Ngụy Diên há miệng muốn nói, cuối cùng là trùng điệp dậm chân, vén rèm mà ra. Gió đêm cuốn vào trong trướng, thổi đến trên bàn ánh đèn sáng tối chập chờn. Ra Cát Lượng túi người nhặt lên vỡ vụn mảnh sứ vỡ, đầu ngón tay bị vạch ra một đạo vết máu. Ngoài trướng đột nhiên truyền đến kiểm chế tranh chấp âm thanh. Chỉ thấy tham quân Dương Nghi bước nhanh tiến đến bẩm báo, Ngụy tướng quân tại doanh trước đại phát lôi đỉnh, nói cái gì Ra Cát thừa tướng quá mức khiếp nhược, nếu là bệ hạ ở đây, đoạn sẽ không như thế do dự không tiến. Nguyên lai, Ngụy Diên cùng trong quân nhiều người không hòa thuận, càng cùng Dương Nghi nhất là bất hòa. Hắn trong quân đội nghe nói Ngụy Diên phản nàn thanh âm, liền ngay lập tức đến tìm Ra Cát Lượng đâm học. Chỉ là không thấy lấy Ra Cát Lượng đại phát lôi đỉnh, mà là im lặng thật lâu, thản nhiên nói, đã biết, ngươi lui xuống trước đi đi. Hở? Thừa tướng? Lui ra? Là. Dương Nghi thưa dạ trở ra. Ra Cát Lượng ngồi trở lại xoáy trướng, nhìn qua cho Hứa Chử viết báo tăng sách, thật sâu thở dài. Chương 429, Dương đã tiết chế thiên hạ binh mã, hiện tại Tây vực binh mã cũng muốn khống chế sao? Một, chương 429, Dương đã tiết chế thiên hạ binh mã, hiện tại Tây vực binh mã cũng muốn khống chế sao? Một, kiến nghiệp Ngô Vương cung nội, vân hương lượn lờ. Lưu Vĩnh cầm trong tay một phong đến từ Lạc Dương mật báo, trong điện dạo bước không thôi. Vị này lấy giàu có lấy xương chư hầu vương, giờ phút này hai đầu lông mày lại sâu khóa lại sầu lo. Hắn lui tả hữu, chỉ lưu Trương Ôn một người. Trương Ôn là Ngô Quốc tân nhiệm quốc tướng, là thay thế Gia Cát Cẩn tồn tại. Đồng thời Trương Ôn là Giang Nam tứ đại họ một trong, đồng thời cũng là trước Ngô Quốc trọng thần. Cho nên triều đình an bài Trương Ôn tới làm tân nhiệm Ngô Quốc quốc tướng, cũng là cầu ổn, xuất phát từ trấn an Giang Nam chi địa mà làm ra quyết định. Trương tướng. Lưu Vĩnh đem mật báo đặt trên bàn, âm thanh trầm thấp. Triều đình quyết ý phạt tù, Thịnh Văn ít ngày nữa tức đạn. Cô phải làm như thế nào? Nói bóng gió, Lưu Vĩnh cảm thấy đây là một kiện đại sự, chí ít đối quốc gia mà nói là một kiện phi thường trọng yếu chuyện. Hắn không biết mình cái này phiên vương có nên hay không đưa thân vào thế ngoại. Trương Ôn sửa sang lại y quan, thông dong đáp, đại vương lo lắng chính là phải trang xuất binh trợ triều đình một chút sức lực. Đúng vậy. Lưu Vĩnh thở dài, cô bị chư hầu theo lý làm vì bệ hạ phân ưu, thế nhưng lần này hưng binh không thể coi thường, đất thủ hiểm xa, dễ thủ khó công, thắng bại khó lường, như dốc sức tương trợ sợ tổn hại ta Giang Đông nguyên khí, như sống chết mặc bây lại sợ phụ hoàng bị chỉ trích, tiến thoái lương nan thực khó quyết đoán. Trương Ôn suy nghĩ một chút, ánh mắt sáng ngời, đại vương dung thần nói thẳng, hôm nay hạ chư vương lấy nô quốc cường thịnh nhất, đây là phúc, cũng vì họa bắt đầu cũng. Lần trước đại vương xây dựng mới cung, quy mô hùng vĩ đẹp đẽ, vậy hạ dù chưa trực tiếp hạ chiếu trách phạt, nhưng trung tâm đã có phê bình tín đáo. Lúc này đang lúc bệ hạ lúc dùng người, như Ngô quốc có thể dẫn đầu hưởng ứng, chủ động xin đi. Không những có thể trừ khử hiềm khích lúc trước, càng có thể hướng thiên hạ tỏ rõ đại vương chi trung hiếu song toàn. Đây là chuyển nguy thành an, đội bị động làm chủ động chi cơ hội tốt vậy. Lưu Vĩnh nghe vậy, bước chân ngừng nghỉ, như có điều suy nghĩ, khanh nói: không phải không có lý. Thế nhưng, xuất binh bao nhiêu? Do ai thống lĩnh? Như đại quân viễn trình, kiến nghiệp trống rỗng, lại nên làm như thế nào? Đại vương thánh minh. Trương Ôn phụ cận một bước, thần cho rằng, binh lực quý tinh bất quý đa, có thể khởi binh 2 vạn, đều tuyển ta Giang Đông thiện chiến chi thủy sư cùng bộ tốt. Như thế, đã hiển ta Ngô quốc chi lực, lại không đến giao động nền tảng lập quốc. Thống binh người, đại vương có thể tự mình nắm giữ ân soái, lấy đó coi trọng. Đến nôi kiến nghiệp phòng ngự, lao thần nguyện thay mặt vương giáng quốc. Chúng thần tất kiệt lực phụ tá, có thể bảo vệ không ngại. Lưu Vĩnh bước đi thong thả đến phía trước cửa sổ, nhìn qua ngoài cung quần quận trường giang, trầm mặc thật lâu. Gió sông lướt nhẹ qua mặt, mang đến trận trận hơi ẩm. Hắn rốt cuộc quay người, trong mắt đã vô vẻ do dự, thiện. Liền theo khanh nói, cô làm tự mình dẫn Huyền Lân dũng sĩ tây tiến trợ chiến, để bày tỏ cô đơn đối với triều đình chi chân thành. Thương nghị đã định, nô quốc đài này cố máy chiến tranh cấp tốc vận chuyển lại. Bất quá 10 ngày, 2 vạn tinh nhuệ đã tập kết hoàn tất. Thuyền hạm tương liên, tinh kỳ che không. Trước khi đi, Lưu Vĩnh đặc mệnh giết Tam Sinh, tế cáo thiên địa tổ tiên, tuyên thệ trước khi xuất quân xuất phát. Nô quốc thủy sư đáp lấy gió đông nam, đi ngược dòng nước. Nhưng thấy chiến thuyền đại chiến thuyền, đầu đuôi đụng vào nhau, ngược sông mà đi, khí thế như cầu vòng. Một ngày này, thám mã đến báo, phía trước đã là Kinh Châu địa giới. Hoàng Trung bộ đội sở thuộc ngay tại Giang Lăng một vùng chờ hội sư. Lưu Vĩnh đứng ở lâu thuyền xoáy kỳ phía dưới, đối Trần Tiêu cười nói, nghe qua Hoàng Hán Thăng lão tướng quân qua tuổi già mua, còn có thể mở ba thạch chi cùng, có sức mạnh vạn người không thể chống lại. Hôm nay một hồi, đủ an ủi bình sinh. Trần Tiêu chắc tay, Hoàng lão tướng quân chính là Sa Trường lão tướng, đại vương tới hội sư, làm lấy lễ để tiếp đón, cùng bàn phá địch kế sách. Không lâu, hai bên bờ thế núi dần mở, mặt sông rộng mở trong sáng. Chỉ thấy phía trước thủy trại liên miên, quân Kinh Châu cờ đón gió phấp phới. Một chiếc tàu nhanh lái tới gần, đầu thuyền lập một viên lão tướng, tóc trắng ngân râu, người khoác huyền giáp, dù cao tuổi lại tinh thần quắc thước, chính là Hoàng Trung. Nô vương đích thân đến, Hoàng Trung không có từ xa tiếp đón. Hoàng Trung trên thuyền chắp tay, giọng nói như trung đồng. Lưu Vĩnh cũng đi đến đầu thuyền, hoàn lễ nói, lão tướng quân uy danh như sấm bên hai, cô phục triều đình chi mệnh, đặc biệt xuất Giang Đông binh sĩ đến đây chờ đợi điều khiển. Hai quân hội hợp, thanh thế lại chấn. Đêm đó, Lưu Vĩnh tại soái trướng thiết yến, vì Hoàng Trung đón tiếp. Qua 3 lần rượu, chủ đề tự nhiên chuyển đến chiến sự bên trên. Hoàng Trung nuốt dâu nói, thủ quân chú đóng ở Ba Đồng, gậy vào địa thế, dễ thủ khó công. Không biết Ngô Vương có gì cao kiến. Lưu Vĩnh đặt chén rượu xuống, nghiêm mặt nói, cô tại Giang Đông lúc, từng mảnh niên Ba Đồng địa đồ. Nó đất nhiều thế núi hiểm trở nước gấp, nhưng có một chỗ tên là Quỷ Môn Người, chính là vào thủ kiết hầu. Nếu ta quân thủy lục đồng tiến, đánh nghi binh nhiều chỗ, mà tập trung tinh nhuệ tấn công mạnh Quỷ Môn, có thể phá đi. Ngô Vương thấy, cùng lão phu không như mà hợp. Hoàng Trung trong mắt tinh quang lóe lên, nhưng Tào Hưu dùng binh cẩn thận, tất tại Quỷ Môn thiết hạ trọng binh, cường công phía dưới, sợ thương vong thảm trọng. Trần Tiêu chấp trúc trượng chỉ hướng địa đồ đông nam, theo thám ma đến báo, Tào Ngụy từ Tào Hưu chấn thủ thị quy, bóp chặt ta quân Tây tiến hết hầu. Người này là Tào Tháo tộc tử, lấy thấy tận mắt đảm nhiệm, nhưng không phải chí dũng chi tướng cũng. Tính tình tiêu căng, thích việc lớn hám công to, có thể mưu kế phá đi. Hoàng Trung nuốt dâu trầm ngâm, như cường công thị quy, sợ kéo dài thời gian. Nay ra các Khổng Minh đại quân ra Kỳ Sơn, đem công Hán Trung, như đợi Bắc Lộ quân trước phá Dương Bình Quan, các diệt thuộc công đầu tận về người khác vậy. Lưu Vĩnh nghe vậy vô án, lão tướng quân nói cực phải. Ta chờ hiệu trung triều đình, càng làm giành trước phá địch, há có thể để Bắc người độc chiếm vị trí đầu. Lời còn chưa dứt, dưới trướng trận có một người cất cao giọng nói, mặt tướng nguyện hiến trá hàng kế sách, vì đại vương kiếm lời mở tỷ quy cửa thành. Đám người nhìn tới, chính là nghi đều thái thú Chu Phường Cũng. Chỉ gặp hắn cởi xuống mũ miệng, quỳ xuống đất xin lệnh, Tào Hưu tố trọng hư danh, như nghe mô nâng quận đến hàng, tất không đề phòng. Mỗ nguyện cắt tóc vì thể, thân hướng trại địch, dù này ra khỏi thành tiếp nhận đầu hàng. Đến lúc đó đại vương có thể phục tinh binh tại đạo, nhất cử bắt lấy. Hoàng Trung bước nhanh tiến lên, gấp chấp Chu Phường chi thủ, kích động nói, tử ngư kế này như thành, làm vì vào thuộc đệ nhất công vậy. Nhưng Tào Hưu dùng ngu, này dưới trướng tất có mưu sĩ, lần này đi hung hiểm dị thường. Chu Phường xúc động nói, tích muốn cách tay cụt đâm khánh kỵ, dự để sơn thân nuốt than. Nay vì đại quân mở đường, phường gì tiếc này tiện thân. Lưu Vĩnh vui mừng quá đỗi, tráng ngứa Chu Tử Ngư. Như được thành công, cô làm biểu tấu thiên tử, phong hầu ban thưởng tước. Lập tức lại cao mày nói, nhưng trá hàng cần có cớ, khanh làm như thế nào thủ tín tại Tào Hưu. Chu Phường tính trước kỹ càng, gần nghe triều đình sứ giả tuần sát các quận, tưởng trách thần đốc lương bất lực. Đại vương có thể giả bộ tức giận, trước mặt mọi người gọi thần chức quan, thần liền thừa dịp lúc ban đêm phản bội chạy trốn. Lại phái tâm phúc tản lời đồn đại, sư nghi đều lương thảo chống chất, quân coi giữ ly tâm. Tào Hưu tham công, thất tin tưởng không nghi ngờ. Trần Tiêu nói bổ sung, còn có thể giả tạo vãng lai thư, cố ý lệnh ngụy quân chặn được. Trong thư có thể ám chỉ Chu tướng quân cùng Giang Đông bộ hạ cũ mưu đồ bí mật dù sao, như thế tăng thêm có thể tin. Thương nghị đã định, ngày kế tiếp toàn quân ý kế hành sự. Lưu Vĩnh trước mặt mọi người giận dữ mắng mỏ Chu Phường làm hỏng quân cơ, đoạt này thái thú ấn tín và dây đeo chuyện. Màn đêm buông xuống, Chu Phường mang theo gia quyến lẩn trốn ven đường tan hết tài vật, ra vẻ chật vật hình. Bất quá 3 ngày, nghi đều thái thú phản bội chạy trốn tin tức đã truyền khắp bờ sông. Lời nói phân hai đầu, Di Châu, nóng ướt gió biển lôi cuốn lấy trướng lệ chi khí, thổi lất phất tòa này sáng lập vương thành.